Chương 563, thượng phẩm bát luyện cổ trùng chương 563, thượng phẩm bát luyện cổ trùng Quỷ Lĩnh cung trên sơn môn không. Khi tiểu thiên hảo phi thiên pháp chu từ tầng mây trôi ra, chậm rãi hạ xuống độ cao, khổng lồ thể tích như là một tòa lơ lửng sơn nhạc, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Quỷ Lĩnh cung trên dưới đều bị kinh động, mọi người đối với tiểu thiên hảo phi thiên pháp chu không có chút nào lạ lẫm, biết đây là Tô Kiệt tòa hạng. Nhất là gần nhất, Tô Kiệt còn làm bên dưới công chiếm Tử Hà phái sơn môn đại sự như vậy, Tô Kiệt danh tự mỗi ngày đều sẽ bị đề cập, các đệ tử cũng nghe được lỗ tai lên kén, càng là không có khả năng không nhận ra. Tô trưởng lão trở về. Là Tô trưởng lão, thật là Tô trưởng lão. Cho ăn, chớ húc, chớ ngủ, mau ra đây nhìn đại lão. Quỷ Lĩnh cung các đệ tử hô bằng gọi hưu, tự phát tụ tập lại, ngước nhìn hạ thấp độ cao phi thiên pháp chu, không khí hiện trường đặc biệt náo nhiệt. Bành! Tiểu thiên hảo phi thiên pháp chu rơi vào tông môn trên đất trống, khuấy động lên một vòng khói bụi, đợi cho khói bụi tan đi, pháp chu đã triệt để dừng hẳn. Vừa mới dừng hẳn, phi thiên pháp chu phía trên, đại lượng đi theo Tô Kiệt ra ngoài Quỷ Lĩnh cung đệ tử liền bắt đầu bận rộn, vận chuyển đại lượng chiến lợi phẩm xuống tới. Từ giá trị đắt đỏ linh thực, pháp khí, phụ lục, đan dược, linh tài, lại đến rất nhiều lương trụ gạch đá chờ chút, đại lượng bảo vật nhìn Quỷ Lĩnh cung các đệ tử nóng mắt không thôi. Đây đều là Tử Hà phái chiến lợi phẩm, số lượng nhiều như vậy, toàn bộ Tử Hà phái đều bị lấy sạch đi. Những pháp chu này bên trên sư huynh đệ phát tiền của phi nghĩa, sớm biết lúc trước ta cũng chủ động xin mời đi theo Tô trưởng lão ra ngoài rồi, biết vậy chẳng làm a. Sách, liền ngươi ổn linh cảnh 3 tầng tu vi, ngươi muốn lên pháp chu, Tô trưởng lão còn không cần ngươi chứ, loại chuyện tốt này đều được xếp hạng có được hay không? Vô số Quỷ Lĩnh cung đệ tử thấy ước ao cái thị, có người tìm quen biết, những cái kia leo lên phi thiên pháp chu sư minh đệ sau khi nghe ngóng, biết được bọn hắn lấy được tài phú sau, hiện trường buộc phát một đợt lại một đợt kinh hô. Tại chiến lợi phẩm đều vận xuống tới đằng sau, Tô Kiệt cũng từ phi thiên pháp chu bên trên lộ diện. Bởi vì tông chủ Trương Quân Uy đã mang theo Quỷ Lĩnh cung một đám cao tầng, đi tới phi thiên pháp chu nơi này. Tông chủ, Tô Kiệt nhảy xuống pháp chu, hướng phía Trương Quân Uy đầu tiên là chắp tay, sau đó chỉ vào đống kia chiến lợi phẩm bên trong bị vận chuyển trở về thi thể, xếp thành một tòa nhỏ thi sơn, nói trận chiến này ta công phá Tử Hà phái sơn môn, chém địch hơn 3000, bao quát 8 tên bí tàng cảnh trưởng lão, không có rơi chúng ta Quỷ Lĩnh cung uy danh, để thành châu chính đạo, biết chúng ta ma đạo không thể khinh nhạn. Tốt. Trương Quân Uy cười ha ha, vỗ Tô Kiệt bả vai, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, chúng ta ma đạo liền nên giống ngươi làm như vậy sự tình, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi, những cái kia chính đạo cũng không dám ức hiếp đến trên đầu chúng ta đến. Trương Quân Uy cười vui vẻ mở, ngắm nhìn bốn phía một vòng, tiếp lấy tuyên bố một thì tin tức nặng ký, làm ngươi đánh ra chúng ta Quỷ Lĩnh cung phong thái ban thưởng, ta cũng ở đây tuyên bố, trải qua vừa rồi đại hội tông môn quyết nghị, các vị trưởng lao nhất trí để cử ngươi đảm nhiệm Quỷ Lĩnh cung thánh tử. Nghe nói như thế, Tô Kiệt vì đó sững sờ. Thánh tử tại Quỷ Lĩnh cung ý vị như thế nào hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện tốt này lại đột nhiên đáp xuống trên đầu mình. Ta khi thánh tử, Tô Kiệt ngón tay chỉ chính mình. Trương Quân Uy vẻ mặt tươi cười, không sai, chẳng lẽ ngươi không muốn làm? Đường ngồi khánh luốt luốt râu ria, mở miệng nói, Tô Kiệt, ngươi không nên quá khiêm tốn, tất cả mọi người công nhận thực lực của ngươi cùng công tích, cái này thánh tử thân phận cho ngươi, là thực chí danh quy, ngươi liền an tâm tiếp nhận thuận tiện. Khâu lão đạo ho khan vài tiếng, trở ngại hắn là sư phụ thân phận không tốt nói thẳng cái gì, nhưng không ngừng xông Tô Kiệt mấy mắt, ra hiệu Tô Kiệt tiếp nhận chỗ tốt này. Đa tạ các vị trưởng lão nâng đỡ, nếu mọi người như vậy tán thành chiến công của ta, vậy ta tương lai cũng nhất định sẽ không để cho các vị trưởng lão thất vọng, dẫn đầu Quỷ Lĩnh cung làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Tô Kiệt vỗ ngực, loại chuyện tốt này tới cửa, đồ đần mới có thể từ chối đâu. Trở thành thánh tử, mang ý nghĩa Tô Kiệt tại Quỷ Lĩnh cung địa vị sẽ vô cùng siêu nhiên, chỉ ở Trương Quân Uy phía dưới, đây đối với Tô Kiệt sau này làm việc không gì sánh được thuận tiện, tương lai còn có thể tiếp nhận khống chế Quỷ Lĩnh cung, chấp trưởng Quỷ Lĩnh cung, cái này thành châu ma đạo khôi thủ tông môn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Trương Quân Uy hài lòng gật đầu, từ túi trữ vật xuất ra một cái màu tử kim lệnh bài, đem nó tự tay đưa tới Tô Kiệt trong tay. Đây là chúng ta Quỷ Lĩnh cung thánh tử lệnh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tông ta thánh tử. Trương Quân Uy lời nói sử dụng linh lực, khuyết tán đến toàn trường, rơi vào mỗi một người đệ tử trong hai. Nguyên bản liền hâm mộ Tô Kiệt đệ tử, lúc này càng là không gì sánh được sôi trào. Cái này trở thành thánh tử, kế trưởng lão, đường chủ đằng sau, Tô trưởng lão tại Quỷ Lĩnh cung lại thêm một cái thánh tử thân phận, ngẫm lại Tô trưởng lão mới thành danh bao lâu à, tốc độ tiến bộ này cũng quá dọa người. Nếu không tại sao nói là mầm tiên đâu, đây là chúng ta hâm mộ không đến sự tình. Về sau Quỷ Lĩnh cung tương lai, khẳng định là muốn Tô trưởng lão đến chấp trưởng, Tô trưởng lão cũng là từ đệ tử ngoại môn xuất thân, tăng thêm khôi lỗi đường đối với đệ tử ưu đãi, ta cảm giác hắn đối đãi tầng dưới đệ tử cũng không tệ lắm, ta duy trì Tô trưởng lão trở thành thánh tử. Các đệ tử đối với Tô Kiệt lên làm thánh tử một chuyện cũng không có gì dị nghị, dù sao Tô Kiệt công tích còn tại đó, ai không phục, cũng đi công phá một cái chính đạo sơn môn thử một chút, sợ không phải đi liền không về được. Vô luận là thực lực, chiến tích hay là danh khí, Tô Kiệt đảm nhiệm Quỷ Lĩnh cung thánh tử, đều là tuyệt đối thực chí danh quy. Cung nên thánh tử các hạ. Trần Vân rất có ánh mắt, nhìn thấy không khí hiện trường đến, chủ động dẫn đầu hô. Nàng vừa hô này, những khôi lỗi khác đường đệ tử cũng nhao nhao hô lên đồng thanh, liên đối toàn bộ Quỷ Lĩnh cung đệ tử đều hô lên. Tô thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, Tô Kiệt thân phận lần nữa hoa lệ lên cái bậc thang, từ lúc trước bắt trùng đệ tử, trở thành Quỷ Lĩnh cung dưới một người, trên bạn người ma tông thánh tử. Sau 10 ngày, Quỷ Lĩnh cung địa vực cái nào đó hoang vu người ở rừng rậm trong sân cốc, Tô Kiệt hiện thân nơi này chỗ. Lần này trở về Quỷ Lĩnh cung, Tô Kiệt cũng không có vội vã tiếp tục ra ngoài, mà là lưu tại Quỷ Lĩnh cung bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bành! Phía trước trên đại địa, một gò núi giống như là chập trùng nhảy lên trái tim, không ngừng mà suy sụp hấp dẫn bành trướng. Nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì gò núi, rõ ràng chính là một tòa khổng lồ, quay quanh mà lên, như là gò núi giống như to lớn trùng kén. Cái này trùng kén tự nhiên là Thiên Thủ Nô Công, Tô Kiệt lưu tại Quỷ Lĩnh cung, mục đích chủ yếu chính là vì cường hóa Thiên Thủ Nô Công. Từ Tử Hà phái thu hoạch được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, vẻn vẹn linh thạch thượng phẩm số lượng liền có 8000 quả, giá trị 8 triệu linh thạch hạ phẩm, nếu như xem như trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, Tô Kiệt trong tay vẻn vẹn linh thạch, không tính những bảo vật khác, liền đạt đến 20 triệu quả linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch này Tô Kiệt cũng đều không có giữ lại, trừ một bộ phận làm phi thiên pháp chu nguồn cung cấp năng lượng bên ngoài, còn lại, Tô Kiệt toàn bộ dùng để cường hóa Thiên Thủ Nô Công. Tô Kiệt tấn thăng bí tàng cảnh về sau, liền có cường hóa cổ trùng năng lực, Thiên Thủ Nô Công đi qua cũng bị Tô Kiệt từng cường hóa nhiều lần. Loại này cường hóa, không giống như là linh luyện, càng giống là cải tạo xe đua, thăng cấp phối kiện như vậy. Tô Kiệt tiêu hao hơn ngàn vạn linh thạch, đem Thiên Thủ Nô Công nạp nhà, trùng giáp, thi thủ, sáu cánh chờ chút toàn bộ tiến hành cường hóa, khiến cho Thiên Thủ Nô Công thực lực lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường. Không chút nào khoa trương, dù là Thiên Thủ Nô Công chỉ là thượng phẩm thất luyện, có thể coi là bình thường thượng phẩm bát luyện cổ trùng tới, cũng tuyệt đối sẽ bị Thiên Thủ Nô Công treo ngược lên đánh. Tại từng cường hóa trình bên trong, Tô Kiệt còn không ngừng ném ăn Thiên Thủ Nô Công đại lượng độc trùng, để Thiên Thủ Nô Công đạt đến đột phá điểm giới hạn, hiện tại đang theo lấy thượng phẩm bát luyện cổ trùng tiến hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Bành trướng đến cực hạn trùng kén xuất hiện đạo đạo vết rạn, tại mảnh này bị người ở lãng quên hoang vu chi địa, một cỗ man hoang khí tức tràn ngập ra, túc sát chi khí bay lên, liên miên dãy núi tựa hồ cũng đang vì đó run rẩy, tựa hồ có cái gì tuyên cổ trường tồn thượng cổ sinh vật sắp thức tỉnh. Ở trong quá trình này, giữa thiên địa phong vân đột biến, trên trời cao, mây đen dày đặc, sớm chớp, phản phất chư thần chi nộ ở chân trời quay cuồng. Ầm ầm, một đạo quang mang chói mắt vạch phá bầu trời, bắn thẳng về phía đại địa trùng kén bên trong. Đây là đang độ lôi kiếp, so sánh tu sĩ, cổ trùng độ kiếp phong hiểm càng lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ đắp lên thương bóc chết. Lôi kiếp rơi vào trùng kén bên trên, tóe lên chói mắt hồ quang điện, sau một khắc, lại bị trùng kén hấp thu, tựa hồ biến thành trùng kén thai nén chất dinh dưỡng. Vành, vành, vành. Càng nhiều lôi kiếp đánh rớt, từng đạo kiếp lôi như chín ngày thần long, gầm thét rơi vào trùng kén phía trên, tựa hồ liền ngay cả trời cao cũng muốn ngăn cản một con quái vật sinh ra. Có thể cho dù là lôi kiếp kinh khủng, cũng không có đối với trùng kén bên trong sinh vật tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nương theo lấy một tiếng rung trời gào thét, vô số đạo tử quang từ trùng kén nở rộ, đem trùng kén xé rách. Thiên Thủ Nô Công từ trùng kén bên trong tránh ra, tắm rửa lấy đầy trời lôi kiếp điện quang, triển lộ ra kinh khủng thân thể. Kỳ hình thể khổng lồ, phản phất muốn đem bầu trời cũng nứt vỡ. Thiên Thủ Nô Công thân dài từ 300m, tăng trưởng đến hơn 500m, thân hình càng thêm khổng lồ khủng bố. Nó trùng sắc hiện ra màu đen đặc, như là sắt thép đúc kim loại giống như cứng rắn, mỗi một khối lân phiến đều có to bằng cái thớt, hai mắt giống như hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tỏa ra bốn bề cây cối, khiến cho chúng nó phảng phất cũng bốc cháy lên. Giống. Thiên Thủ Ngô Công phát ra rít lên một tiếng, thanh âm rung động đại địa, phảng phất lôi đỉnh của cuộn, làm cho người kinh hãi run sợ. Thiên Thủ Ngô Công chậm rãi đứng dậy, thân thể khổng lồ kéo theo mặt đất rung động, trong rừng rậm đám tiểu động vật kinh hoàng chạy trốn, chim bay sợ hãi kêu lấy phóng hướng chân trời. Khổng lồ kinh khủng hình thể, khiến cho nó nhất cử nhất động đều có lớn lao uy năng, như là di động ngọn núi, đặt chân chỗ, đại địa rung động, vạn vật cúi đầu, liền ngay cả mỗi một lần hô hấp đều có thể hóa thành từng đợt cuồng phong, hình như có phong bạo tùy theo mà lên, cuốn lên ngàn đống tuyết, dung chuyển vạn dặm mây. Bốn phía sơn cốc tại Thiên Thủ Nô Công khôi phục đằng sau, chỉ là tùy ý hoạt động một chút thân thể, mặt đất xuất hiện khe nước to lớn, sơn cốc sụp đổ, khắp nơi đều là băng liệt vách núi cùng nứt ra đại địa. Bá, Thiên Thủ Nô Công phía sau, sáu đôi to lớn màu tím cánh chậm rãi triển khai, trên cánh bao trùm lấy tầng tầng lân phiến, lóe ra như kim loại quang trạch. Đại địa nhấc lên cấp 10 gió lốc, Thiên Thủ Nô Công đằng không mà lên, vỗ cánh bay cao, chúng quanh vạn một cùng băng lên, thẳng vào thiên khung kiếp vân bên trong. Kiếp vân tùy theo cuộn, phảng phất là bầu trời sóng cả, con xoắn kinh đảo hải lãng, bị Thiên Thủ Nô Công tùy ý đẩy. Những lôi kiếp kia rơi vào Thiên Thủ Nô Công trên thân, đều không thể đánh vỡ Thiên Thủ Nô Công trùng sát, tựa hồ Thiên Thủ Nô Công đem cái này trở thành cái gì tốt chơi trò chơi, thân thể của nó đang không ngừng hấp thu lôi kiếp, chơi quên cả trời đất. Lôi kiếp chỉ tục thêm vài phút đồng hồ, cũng không biết là đã đến giờ, vẫn là bị Thiên Thủ Nô Công chơi sụp đổ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán ở chân trời. Theo lôi kiếp biến mất, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Thủ Nô Công thành công vượt qua lôi kiếp, tấn thăng làm thượng phẩm bát luyện cổ trùng. Tiểu Thiên, mau tới đây để cho ta nhìn xem. Tô Kiệt một tiếng kêu gọi, Thiên Thủ Nô Công nghe được chủ nhân kêu gọi, lập tức đong đưa thân thể, hướng phía Tô Kiệt bên này lao xuống. Phong áp đem chung quanh cây cối nổ tận gốc, tại ở gần Tô Kiệt đằng sau, Thiên Thủ Nô Công lại bắt đầu giảm tốc độ, rơi vào Tô Kiệt trước mặt, phát ra thanh âm vui sướng. Từ từ. Xì xì xì. Thiên Thủ Nô Công dùng đầu đuổi lấy Tô Kiệt, tiếng kêu đặc biệt vui vẻ, một bên đuổi, một bên hít mắt, giống như là chỉ nũng nịu con mèo giống như. Đương nhiên, lúc này Thiên Thủ Nô Công giữ tận kinh khủng bộ dáng cùng to lớn hình thể, tựa như là trong phim ảnh đi ra siêu cấp quái thú, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem nó cùng con mèo vẽ lên ngang bằng. Tô Kiệt sờ lấy Thiên Thủ Nô Công sọ não, chỉ là nguyên hình Thiên Thủ Nô Công, hơn 500 mét chiều dài, so Lam Tinh lớn nhất thuyền còn lớn hơn nhiều. Tô Kiệt đứng ở tại trước mặt, tựa như là một cái con kiến nhỏ giống như. Đây thật là biến hóa quá lớn. Tô Kiệt bên cạnh sờ vừa đánh số lượng Thiên Thủ Nô Công, trừ hình thể, Thiên Thủ Nô Công thay đổi lớn nhất, bắt nguồn từ đỉnh đầu của nó. Ở chỗ này, một vòng dữ tợn tử kinh sừng mọc ra, thỉnh thoảng có lôi đỉnh màu tím ở bên trên lấp loé nhốn nháo, từ xa nhìn lại, tựa như là một đỉnh bụi gai vươn miệng, khiến cho thiên thủ nô công dữ tợn kinh khủng hung tàn ngoại hình, nhiều hơn mấy phần quân lâm thiên hạ bá khí. Từ từ, thiên thủ nô công không kịp chờ đợi cho Tô Kiệt biểu hiện ra chính mình tấn thăng thượng phẩm bát luyện cổ trùng sau năng lực mới. Chỉ gặp thiên thủ nô công đỉnh đầu đùi gai vương miệng sáng lên chói mắt phát sáng, trên người nó khí thế tăng vọt, giống như là núi cao núi lớn, đại dương mênh mông, sâu không lường được. Tại thiên thủ nô công trên thân thể, nơi này từng mảnh to bằng cái thất lân giáp hiện lộ huyền ảo khó lường, không cách nào giải đọc, không thể nào hiểu được, không cách nào phỏng đoán hoa văn thần bí, mắt người nhìn qua, tựa như là thấy được tàn khuyết không đầy đủ đại đạo chí lý, để cho người ta đau đầu muốn nức. Đây là Tô Kiệt cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là đại đạo trường hà khí tức, Tô Kiệt tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tô Kiệt ngẩng đầu, trong hư không đại đạo trường hà cũng không có bị mở ra, ngay sau đó Tô Kiệt nghĩ đến cái gì, con ngươi vì đó co rụt lại. "Oanh!" Thiên thủ nô công há mồm phun một cái, nó thổ tức không có bất kỳ cái gì cụ thể hình thái, ẩn chứa đại đạo trường hà khí tức, lặng yên không tiếng động, mặt đất xuất hiện một đạo hẹp dài khe nước, khủng bố không hiểu. Thiên thủ nô công tiếng kêu càng phát ra vui sướng, thân thể của nó trên lân giáp, những cái kia huyền ảo hoa văn càng phát ra sáng tỏ, thân thể cũng bắt đầu không tại câu nệ đơn thuần huyết nục, thân thể một ít bộ vị xuất hiện năng lượng hóa, hư không hóa hình thái, khi thì thân thể huyết nục hóa thành nham tương, khi thì hóa thành nóng hổi hơi nước, có khi thì hóa thành sắt thép cứng rắn, khi thì hóa thành lưu động ngân bạch nước suối. Thiên thủ nô công tùy ý điều động biến hóa trên người, nóng hổi nham tương để đại địa xuất hiện một đầu lưu động dung nham sông lớn, sôi trào hơi nước để phương viên ngàn mét hóa thành nhiệt độ cao lồng hấp. Tô Kiệt thấy cảnh này, rốt cục vững tin chính mình suy đoán, nhịn không được kinh hô, "Ngọa tạo, Tiểu Thiên, ngươi cái tên này, là muốn hướng đại đạo trưởng hạ trong kia chút hỗn độn sinh vật tiến hóa sao?" Tấu chương xong, chương 564, Tiểu Thiên khiêu khích chương 564, Tiểu Thiên khiêu khích Tô Kiệt đương nhiên kinh ngạc. Bởi vì hiện tại thiên thủ nô công trạng thái, cùng Tô Kiệt đã từng nhìn qua, những cái kia tại đại đạo trưởng hà bên trong tồn tại đại đạo hỗn độn sinh vật, chính là trạng thái này. Giống như là Tô Kiệt pháp tướng hỗn độn, chính là ban đầu ở đại đạo trưởng hà bên trong, cổ kính trợ giúp Tô Kiệt ấn soi sáng ra hỗn độn thân ảnh, Tô Kiệt mới không ngừng vẽ phòng theo, đã sáng tạo ra chính mình pháp tướng. Nhưng pháp tướng chỉ là bắt chước hỗn độn sinh vật ngoại hình đặc tính mà thôi, hiện tại thiên thủ nô công tư thái này, rõ ràng là hướng phía hỗn độn sinh vật phương hướng đi tiến hóa, cái này khiến Tô Kiệt làm sao có thể đủ không kiếp sợ. Phải biết, Tô Kiệt nguyên thần tại đại đạo trưởng hà bên trong, chỉ là con tôm nhỏ một dạng tồn tại, mà đại đạo hỗn độn sinh vật mới là đại đạo trưởng hà bên trong bá chủ thực sự. Tương lai nếu là có một ngày thiên thủ nô công thành tựu chân chính đại đạo hỗn độn sinh vật, Tô Kiệt có thể ở trên thiên nguyên thế giới đi ngang. Từ từ, thiên thủ nô công phát ra tự đắc tiếng kêu, Tô Kiệt coi trọng để nó càng thêm cao hứng. Bất quá kêu kêu, thiên thủ nô công lại đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó có một gốc lẻ loi trơ trọi cây cối sừng sững, các cây cối đều bị lật tung, chỉ có cây này một còn hoàn hảo, bởi vì cây cối trên cành cây, Hàn Như Yên đang ngồi ở nơi này. Giống. Thiên thủ nô công há mồm, phát ra khiêu khích gào thét. Tại tấn thăng thượng phẩm bát luyện cổ trùng đằng sau, thiên thủ nô công muốn làm nhất sự tình, chính là muốn cùng Hàn Như Yên đánh nhau. Đối mặt thiên thủ nô công khiêu khích, Hàn Như Yên lạnh trên lông mày trọn, nói tiểu trùng, ngươi lại cảm thấy chính mình đi. Từ từ, thiên thủ nô công phát ra tiếng kêu, nó trùng kiểm bên trên viết đầy không phục. Một bên gọi, thiên thủ nô công một bên giơ lên nửa người trên, mảng lớn bóng ma che đậy xuống tới, cái kia so trăm mét cao lầu giống như còn thân thể khổng lồ, có thể làm cho bất luận cái gì nhìn thấy người hai chân như nhũn ra. Hai người các ngươi, có thể hay không gặp mặt liền bóp. Tô Kiệt đầu đau nhìn xem một quỷ một trùng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn trọng tài này không dễ làm a. Phu quân, ta sẽ chờ cùng nó luyện một chút, yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Hàn Như Yên ánh mắt cũng có chỗ ba động, thượng phẩm bắt luyện thiên thủ nô công, để nàng cảm nhận được mấy phần áp lực, nàng cũng nghĩ nhìn xem thiên thủ nô công thực lực. Từ từ, thiên thủ nô công mắt ba ba nhìn xem Tô Kiệt, biểu hiện được rất là không kịp chờ đợi. Tô Kiệt thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tính toán, đợi chút nữa dành thời gian cho các ngươi cơ hội, nhưng là hiện tại, Tiểu Thiên, tới tu luyện. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, nhảy lên thiên thủ nô công đầu, ngồi ở nó đỉnh đầu đùi gai giữa vương miệng, vận chuyển bách độc luyện cổ chân kinh. Thiên thủ nô công thuận theo quỳ người xuống, thể nội hùng hồn như biển cả khí huyết trào lên không ngừng, cùng Tô Kiệt thân thể tuân ra khí cơ tương liên. Càng có từng tia đại đạo khí cơ từ thiên thủ nô công trên thân hiện hiện, to bằng cái thất trên lân phiến, không chọn vẹn đạo văn sáng tối chập chờn. Tô Kiệt quanh thân linh khí lượn lờ, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy nhu hòa khí lưu, vờn quanh tại Tô Kiệt thân thể bốn phía, phản phất là một tầng bừng sáng nhàn nhạt. Theo Tô Kiệt hô hấp, dòng khí lưu này cũng tại có quy luật chập trùng ba động, bởi vì đại đạo khí cơ nguyên nhân, linh lực cùng chung quanh tự nhiên khí tức hô ứng lẫn nhau, lộ ra dị thường hài hòa. Tô Kiệt thân thể nguyên thần bên trên, nơi này cũng thu được cường hóa. Đi qua thiên thủ nô công đột phá linh luyện sau, trả lại sẽ không dính đến nguyên thần, bởi vì cổ trùng bản thân liền không am hiểu nguyên thần một hạng này. Nhưng lần này, có lẽ là thiên thủ nô công đang hướng về đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa quan hệ, trên người nó đại đạo khí cơ để Tô Kiệt nguyên thần phi tốc trưởng thành, trả lại đặc biệt mãnh liệt. Tô Kiệt nguyên thần tự động hóa thành hơi co lại hình pháp tướng, cũng chính là hỗn độn hình thái, không ngừng hấp thu thiên thủ nô công trả lại đại đạo khí cơ. Thiên thủ nô công mặc dù chỉ là tại đại đạo hỗn độn sinh vật đầu này tiến hóa trên đường vừa mới cất bước, nhưng trước đường quản nó mạnh bao nhiêu, đầu tiên nó bản chất đã phát sinh cải biến. Tô Kiệt pháp tướng là xác minh đại đạo hỗn độn sinh vật vẽ phòng theo, hiện tại có thiên thủ nô công như thế cái chân thực tồn tại, hướng phía đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa cổ trùng làm xác minh, như vậy cũng tốt so có cái lao sư tự mình dạy bảo. Tô Kiệt pháp tướng tốc độ phát triển cực nhanh. nguyên bản chỉ có 3 viên kim đan hỗn độn pháp tướng, viên thứ 4, viên thứ 5, viên thứ 6 kim đan đều tuần tự ngưng tụ mà thành. Tương lai khi ngưng tụ ra 10 khỏa kim đan đằng sau, chính là Tô Kiệt nguyên thần tấn thăng làm dương thần ngày. Trong bất chi bất giác, một tuần thời gian thoáng qua mà qua. Một tuần sau, Tô Kiệt mi tâm hơi động một chút. Ngay sau đó, Tô Kiệt toàn thân linh khí đột nhiên bộc phát, hình thành chói mắt quang mang, đem hắn cả người đều bao phủ đi vào. Tại nguồn lực lượng này bộc vào, Tô Kiệt thân thể huyết đục hiện ra ngọc chất hóa màu sắc, xương cốt hiện ra màu vàng nhạt, như là hoàng kim xương rèn đúc, ngũ tạng lẫn nhau cộng hưởng, linh lực ba động giống như thủy triều liên tục không ngừng. Sau một lát, quang mang dần dần tiêu tán, Tô Kiệt vẫn như cũ duy trì lúc đầu tư thế ngồi, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt như ngôi sao sáng chói, mắt trái mắt phải đều nở rộ kim quang. Tô Kiệt khí thế cũng tới đến đỉnh phong, phản phất hóa thành một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, tản mát ra một loại làm cho người không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Đạo đại cảnh tầng 2, thành. Tô Kiệt cảm thụ được thể nội đồng bộ lực lượng, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Một tay phất lên, Tô Kiệt trước mặt hình thành một mặt thủy kính, phản chiếu ra bản thân thân ảnh, chỉ gặp mắt phải khiếu huyệt cũng bị quan thông, ngũ tạng linh lực thẳng tới hai mắt. Đạo đại cảnh thất trọng cảnh giới, cùng người thất khiếu tương quan, hiện tại Tô Kiệt tả hữu hai mắt khiếu huyệt đều bị đạt thông, Tô Kiệt cũng thuận thế đột phá đạo đại cảnh nhị trọng tu vi. Cho dù Tô Kiệt vừa mới đột phá đạo đại cảnh không đến bao lâu, nhưng là thượng phẩm bắt luyện cổ trùng trả lại cung cấp huyết khí thực sự quá nhiều, Tô Kiệt hay là lần nữa nhảy lên, thực lực tu mạch được to lớn tăng cường. Thứ tư, Thiên Thủ nô công kết thúc tu luyện đằng sau, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Yên. Tô Kiệt biết ý tứ của nó, đối với Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ nô công nói ra, "Nhớ kỹ, hai người các ngươi đừng lên đầu." "Tiểu trùng, tới đi." Hàn Như Yên từ trên cây bồng bềnh hạ xuống, huyết sắc giá y không gió mà bay. Thiên Thủ nô công gầm hét, từng đầu tái nhật thi thủ đồng đường, hướng phía Hàn Như Yên buôn tập mà đi, những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, dẫm ra từng cái hố sâu to lớn. Hàn Như Yên sợi tóc bay múa, nàng chậm rãi đưa tay trái ra, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không xuất hiện một vết đen, sát ý vô tận từ đó lan tràn mà ra, trong chốc lát, hắc tuyến cấp tốc phân liệt, cái kia đúng là từng cây mái tóc đen dài, như là cắt chém vạn vật sát phạt chi bóng. Mặt đất trong nháy mắt bị cắt chém thành chỉnh tề, như là đậu hũ khối giống như to lớn hình dáng ô lưới. Thiên Thủ nô công thân thể bộc phát liên tiếp điện hỏa hoa, những cái kia có thể đem đại địa cắt chém tóc đen, lại chỉ là tại trùng sát trên lân giáp cắt chém không đến một thước sâu, đôi này hình thể khổng lồ Thiên Thủ nô công tới nói, hoàn toàn không đau không ngứa. Quá cứng. Hàn Như Yên nhíu mày, lực phòng ngự này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Thiên Thủ nô công hưng phấn lên, trong gào thét vọt tới Hàn Như Yên nơi này, miệng to như chậu máu cắn xé xuống. Hàn Như Yên thân ảnh hóa thành hư ảo bọt biển giống như, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Thủ nô công cắn lấy không trung, sau một khắc, Thiên Thủ nô công cốt chất hai gò má bỡ ra, hàng trăm hàng ngàn đạo tử quang xạ tuyến như là mưa sao băng giống như, kích xạ hướng về phía thiên cung. Trên bầu trời, Hàn Như Yên thân ảnh vừa mới hiện, tử quang xạ tuyến liền cơ hồ đồng bộ đến. Hàn Như Yên mặt không đổi sắc, huyết sắc giá y để luân chuyển, những cái kia có thể đem đạo đài cảnh tu sĩ nhục thân xuyên thủng tử quang xạ tuyến, nhao nhao phát sinh bị lệnh, bắn về phía xa xa rừng rậm. Vành, 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 vành. Xa xa rừng rậm bị tạc nứt thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là bị một cái trọng pháo quân bầy địa thám thức anh tạc giống như, lưu lại một cái đất khô cằn hố sâu. Hàn Như Yên ánh mắt nhìn chằm chằm ngửa mặt lên trời gào thét Thiên Thủ nô công, một vòng hắc nguyệt tại sau lưng từ từ bay lên, treo trên cao chân trời, đây là muốn làm thật. Thiên Thủ nô công ti không chút nào lui, nó đỉnh đầu đuổi gai vương miệng bộc phát sáng tỏ phát sáng, vậy toàn thân cũng hiện hiện không chọn vẹn đạo văn vết tích. Hàn Như Yên dẫn đầu độc thủ, ngọc thủ của nàng hướng xuống nhấn một cái, một cỗ vô hình lực lượng vị dị bắt đầu như thủy triều khuyết tán ra đến. Dưới chân đại địa tựa như là bị tước đoạt sinh cơ, rừng rậm mục nát, tảng đá hóa thành bột mịn, dòng sông hóa thành tanh hôi nước động, vị dị nguyên rủa năng lực không ngừng lan tràn. Thiên Thủ nô công lựa chọn chính diện mạnh kháng, nó trùng sát lân giáp không chọn vẹn đạo văn lập lòe, một bên chống cự lực lượng nguyên rủa xâm nhập, vừa hướng Hàn Như Yên phát động phản kích. Sáu đôi cánh chí bổ, Thiên Thủ nô công thân thể khổng lồ phóng lên tận trời, theo nó kích động cánh, đến hàng vạn mà tính tiểu nô công cũng từ các vị trí cơ thể phun ra ngoài. Những này tiểu nô công đều đỉnh lấy một viên màu tím độc nhãn, có thể phóng thích tử quang xạ tuyến, uy lực mặc dù không có bản thể mạnh, nhưng số lượng có thể phong tỏa Hàn Như Yên hoạt động quy tích. Dù sao Hàn Như Yên là lệ quỷ, di động đứng lên khó có tung tích có thể tìm ra, nó linh hoạt là không đội kịp. Miệng há mở, Thiên Thủ nô công há mồm phun một cái, đại đạo thổ tức rơi xuống. Trong hư không phảng phất có một thanh vô hình thần kiếm rơi xuống, uy áp kinh khủng để cho người ta linh hồn đều run rẩy. Bầu trời tầng mây bị chỉnh tề cắt ra, phía dưới đại địa cũng nhiều ra một đạo hẹp dài khe nứt. Ngay tại quan chiến Tô Kiệt trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, uy lực như vậy, đạo đài cảnh tam tứ trọng tu sĩ, chỉ sợ đều không thể đi chính diện tranh phong đi. Hàn Như Yên nhưng không có lựa chọn né tránh, lấy xuống đỉnh đầu một cây châm cài biến hóa, mang theo Hàn Như Yên lực lượng quỷ dị, hướng phía trước chạy ra mà đi. Vâng. Trong hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái âm thanh, tựa như đại dương mênh mông đang gầm thét, lại như là diệt thế hồng thủy tàn phá bờ bãi, kinh khủng sóng xung kích truyền tới mặt đất, dẹp yên hết thảy. Đây là Thiên Thủ nô công vừa mới nắm giữ không chọn vẹn đại đạo quy tắc, tại cùng Hàn Như Yên lực lượng quỷ dị va chạm. Dạng này va chạm kéo dài mấy giây, Thiên Thủ nô công thổ tức càng hơn một bậc, cái này thổ tức lực đạo kinh người, hủy diệt dọc đường hết thảy, phá vỡ Hàn Như Yên châm cài phòng ngự. Bất quá đánh vỡ châm cài đằng sau, cũng không có nhìn thấy Hàn Như Yên thân ảnh. Bởi vì Hàn Như Yên đã xuất hiện tại Thiên Thủ nô công trên đầu, tay trái nắm lấy một mặt đồng thau kính trang điểm, tay phải cầm một chiếc đại hỉ đèn lồng. Ông hư không run run, đồng thau kính trang điểm trong gương hiện Thiên Thủ nô công bá đạo thân ảnh, chỉ có một nửa. Tại trong hiện thực, Thiên thủ nô công một nửa thân ảnh cũng biến mất theo, tựa như trốn vào một không gian khác, đây là bởi vì thiên thủ nô công lực lượng quá mạnh, kính trung nữ không cách nào hoàn toàn thu nạp. Từng chiếc đại hỉ đèn lồng rơi vào thiên thủ nô công quanh thân, ra chỉ hàn như yên lực lượng đại hỉ đèn lồng, không nhìn thiên thủ nô công nhục thân, trực tiếp thẩm thấu tiến thân thể nội bộ, những nơi đi qua, thiên thủ nô công so tinh thiết còn cứng rắn hơn nhục thân mục nát biến chất, rồi bỏ chui vào, nếp nhăn trải rộng. Càng có huyết sắc giá y từ trên trời giáng xuống, đem thiên thủ nô công chăm chú trói buộc bao khỏa, hình thành một mặt màu đỏ trùng kén, muốn đem thiên thủ nô công triệt để áp đảo. Hàn Như Yên bản nhân phiêu nhiên mà tới, nàng lực lượng nguyền rủa ngay tại thiên thủ nô công trong thân thể lan tràn, xâm nhập thiên thủ nô công thân thể. Xì xì xì. Thiên thủ nô công phẫn nộ, nó phát ra rung trời gào thét, Hàn Như Yên trong tay đồng thau kính trang điểm hiện hiện đạo đạo vết dạng. Thiên thủ nô công mặt ngoài thân thể, những lạc ấn kia ở đây không chọn vẹn đạo văn ánh sáng đầy trời, bộc phát ra vạn đạo thần mang, vô số tái nhật thi thủ cứng cáp hữu lực, muốn cưỡng ép xé rách huyết sắc giá y để trói buộc. Nhục thân của nó càng là hoàn toàn không câu nệ tại huyết đủ, có hóa thành nham tương, có biến thành xương tuyết, có biến thành lưu động dòng nước, thiên nhiên mỗi một bộ phận đều có thể tại thiên thủ nô công trên thân thể tìm tới. Đây là đại đạo hỗn độn sinh vật đặc tính, bởi vì đại đạo vô hình, đại đạo hỗn độn sinh vật cũng kế thừa loại đặc tính này. Lúc này thiên thủ nô công như là một tôn thái cổ hung thú giáng thế, thân thể của nó vung dậy, một nửa biến mất thân thể tránh ra. Hàn Như Yên trong tay đồng thau kính trang điểm vỡ tan một nửa, kính trung nữ tại Hàn Như Yên bên người hiện hiện, thân thể của nàng tựa như là sau khi vỡ vụn cưỡng ép dính liền đổ sứ, che kín vết dạng, nhìn về phía thiên thủ nô công ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Thu. Hàn Như Yên cho mày, trên trời vầng kia hắc nguyệt chậm chậm rơi xuống, hắc nguyệt bên trên từng biển quỷ dị ánh mắt mở ra, gắt gao nhìn chăm chú lên thiên thủ nô công, mãnh liệt nguyền rủa bộc phát, chôn vùi thiên thủ nô công thân thể, mục nát thiên thủ nô công thần hồn. Thiên thủ nô công cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của nó quanh thân hóa thành nhiệt độ cao nham tương, hoàng kim thần diễm trung thiên, đốt cháy tràn ngập thân thể quỷ dị nguyền rủa ảnh hưởng. Nó tăng tốc tránh thoát tốc độ, từ Hàn Như Yên áo cưới trói buộc bên trong tránh ra, xinh xinh xé mở buộc chặt chính mình áo cưới, hướng phía Hàn Như Yên lần nữa chạy rết mà đi. Hàn Như Yên khỏe miệng chảy ra một tia đỏ thơm máu tươi, nàng tên là Giá Y Địa Quỷ, huyết sắc Giá Y Địa gánh chịu lấy nàng căn nguyên, huyết sắc Giá Y Địa bị cưỡng ép xé rách, nàng cũng không chịu nổi. Tiểu trùng, ngươi năng lực thật đúng là không nhỏ. Hàn Như Yên nắm lấy kính trung nữ, đưa nàng nhét vào đại hỉ trong đèn lồng, làm bấc đèn nhóm lửa. Hàn Như Yên chính mình cũng đưa tay sờ mó, giống như hát trăng bắt sao giống như, đem bẩm kia trên trời treo cao hát nguyệt bắt lấy, để vào huyết sắc Giá Y Địa bên trong. Chỉ là sát na, thân thể huyết sắc Giá Y Địa huyết quang càng vượt qua đi, liền ngay cả đầy trời tầng mây đều biến thành huyết sắc Giá Y Địa hình dạng, giống như vô biên vô tận huyết sắc Giá Y Địa bao phủ bầu trời, tầng tầng gấp gấp, hóa thành che khuất bầu trời áo cưới. Từ từ, thiên thủ nô công một bên chấn động rất xuống trên thân mục nát huyết đục, tân sinh huyết đục liên tục không ngừng cấp tốc sinh trưởng, đỉnh đầu đuổi gai vương miệng quang hoa đại phóng, vây báo tự đắc cùng Hàn Như Yên đối chọi gay gắt. Ngay tại song phương muốn lần nữa va chạm lúc, Tô Kiệt xuất hiện tại một trùng một quỷ ở giữa. Tốt, lần này luận bản dừng ở đây, đều nói để cho các ngươi đừng đánh cấp trên, ta các ngươi làm một chút không có nghe à? Tô Kiệt kịp thời ngăn lại, tiếp tục đánh xuống, coi như không tốt thu trạng. Tô Kiệt xuất hiện, để Hàn Như Yên thu liêm trên người quỷ dị khí tức, thản nhiên nói, vậy liền dừng ở đây, chờ ta lần sau tấn thăng cửu phẩm, lại chấn phục nó cũng không muộn. Từ từ, thiên thủ nô công trong ánh mắt hung quang cũng dần dần thối lui, chỉ là tại hướng Tô Kiệt tư tức đều há hốc mồm, ý là muốn Tô Kiệt nhiều hơn ném ăn nó, nó thật sớm điểm tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, đến lúc đó đem Hàn Như Yên đánh bại. Tô Kiệt buồn cười lắc đầu, lại trấn an cái này một trùng một quỷ một hồi lâu, mới khiến cho nó chân chính tỉnh táo lại, quay người trở về sân môn. Đấu chương xong, chương 565, chuột người chương 565, chuột người trở về Quỷ Lĩnh cung sau, Tô Kiệt liền tiếp tục chiêu binh mãi mã, từ Quỷ Lĩnh cung bên trong chiêu mộ muốn leo lên pháp chu đệ tử. Lần này, muốn gia nhập pháp chu đệ tử càng là như cá giết sang sông, tất cả mọi người muốn theo thánh tử cùng một chỗ phát tài. Bất quá tại Tô Kiệt còn không có trước khi lên đường, một cái ngoại ý muốn đánh trước phá Tô Kiệt hành động. Tại Tô Kiệt trong phụ đệ, một người nam tử chậm rãi đi vào. Hắn người mặc một bộ trường sam màu xanh, bên hông buộc miêu tả màu xanh lá dây lụa, và áo theo gió nhẹ nhàng tung bay, một mái tóc đen xỉ bị trúc châm nhẹ nhàng buộc lên, lộ ra một cô thong dong tự nhiên khí chất. Hắn là đến từ Khánh Châu Vạn Kiếm Minh trưởng lão từ cổ, nhìn xem chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng lại là đứng tại bí tàng cảnh tầng 5 cường giả. Lần này hắn đến đây Quỷ Lĩnh cung tiếp Tô Kiệt, là vì nhà mình bị bắt làm tù binh mầm tiên Trương Tâm Minh mà đến. Trên đường đi, mỗi một cái nhìn về phía từ cổ Quỷ Lĩnh cung đệ tử, ánh mắt lộ ra từng tia hung sắt cùng ác ý, có thể người này lại không thèm để ý chút nào, biểu hiện được đặc biệt đại khí. Tại một chỗ trong đình viện, Tô Kiệt một bên chậm rãi uống trà, một bên ánh mắt nhìn về phía bị Trần Vân lĩnh nhập từ cổ. Vạn Kiếm Minh từ cổ, bái kiến Quỷ Lĩnh cung Tô trưởng lão. Từ cổ hướng phía Tô Kiệt chắp tay, dù là thân ở Quỷ Lĩnh cung cái này ma xảo, cũng duy trì không kiêu ngạo cũng không hèn mọn tư thái. Trước uống trà, Tô Kiệt chỉ đối diện chỗ ngồi, không có hướng tầm thường ma tu như vậy, trực tiếp triển lộ không che giấu chút nào ác ý, ngược lại giống như là nhìn thấy lão bằng hữu giống như, cười làm cho đối phương tọa hạ uống trà. Tô trưởng lão mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Từ cổ cũng không e ngại, ngồi ở Tô Kiệt trước mặt, cùng Tô Kiệt thưởng trà trò chuyện với nhau. Trần Vân Nhu thuận đứng ở một bên, cho Tô Kiệt cùng Từ cổ bưng trà đổ nước. Các ngươi Vạn Kiếm Minh ý đồ đến ta đã rõ ràng, muốn chuộc người, 30 triệu linh thạch, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Kiệt nhàn nhạt mở miệng, Từ cổ tới bái kiến Quỷ Lĩnh cung, tự nhiên nói ra ý đồ đến, bằng không hắn căn bản vào không được sân môn. Từ cổ nhấp một ngụm trà nước, nghe vậy đặt chén trà xuống, lắc đầu nói, Tô trưởng lão, người ta đều biết 30 triệu linh thạch là chuyện không thể nào, sinh ý không phải làm như thế. Tô Kiệt nhíu lông mày, nói Trương Tâm Minh thế nhưng là các ngươi tông môn mầm tiền, tương lai tấn thăng đạo đại cảnh 10 phần chắc chín, mà lại một khi tấn thăng đạo đại cảnh, tại đồng cấp bên trong cũng là xương hùng tồn tại, dạng này một cái mầm tiền, ta còn cảm thấy 30 triệu linh thạch muốn thiếu đi đâu. Đạo đại cảnh không phải tốt như vậy đột phá, ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm, không thể dùng không có thực hiện tương lai làm hết giá, chúng ta chỉ có thể dựa theo Trương Tâm Minh tình huống trước mắt đến thanh toán tiền chuộc, 7 triệu linh thạch, chúng ta có thể đưa ra cái giá tiền này. Từ Cổ đương nhiên không nguyện ý cho ra 30 triệu linh thạch, một kiện hạ phẩm pháp bảo giá trị mấy triệu linh thạch, một kiện trung phẩm pháp bảo giá trị 3-400 vạn linh thạch, mà thượng phẩm pháp bảo, giá trị càng là cao tới hơn ngàn vạn linh thạch. Tô Kiệt chào giá 30 triệu linh thạch, cái này đều đầy đủ mua 3 kiện pháp bảo thượng phẩm, 10 kiện trung phẩm pháp bảo, hoặc là 30 kiện hạ phẩm pháp bảo. 7 triệu linh thạch, các ngươi tông môn mầm tiên cứ như vậy giá rẻ sao? Tô Kiệt cũng biết 30 triệu linh thạch là chuyện không thể nào, nhưng là 7 triệu linh thạch, Tô Kiệt cũng tuyệt đối sẽ không tán thành cái giá tiền này. Hắn Tân Tân khổ khổ bắt 5 cái đệ tử thiên tài, cũng không phải vì tiện nghi bán, đây đều là Tô Kiệt chiến lợi phẩm, bán không lên giá, Tô Kiệt tình nguyện đem bọn hắn nện ở trong tay, xem như chính mình người hầu. Bên cạnh Trần Vân nghe được trái tim run rẩy, Tô Kiệt cùng Từ Cổ trong miệng đàm luận giá cả, động một tí chính là mấy triệu ngàn vạn, Trần Vân cũng coi là thấy qua việc đời, vẫn như trước vì cái này giá cả cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. 10 triệu, Tô trưởng lão, cái giá tiền này đã rất có thành ý, đều giá trị một kiện pháp bảo thượng phẩm giá tiền. Từ Cổ sắc mặt do dự nửa ngày, nói ra 10 triệu cái số này. 10 triệu linh thạch, cái giá tiền này tuyệt đối không thấp, đại bộ phận bí tàng cảnh trưởng lão thân nhà cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi, 10 triệu linh thạch cái số này có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Từ trưởng lão, 10 triệu linh thạch mặc dù không ít, nếu như là tại ta công phá Tử Hà phái trước đó, có lẽ ta thật sẽ tâm động, trực tiếp đáp ứng, nhưng bây giờ thôi, ta tại Tử Hà phái kiếm lợi linh thạch còn không có xài hết đâu. Tô Kiệt thanh âm đạm mạc, ngược lại nói, Từ trưởng lão, ngươi nhìn, nếu không liền lưu Trương Tâm Minh ở ta nơi này chờ lâu chút thời gian, ta đây cũng sẽ không cho bạc đại hắn, tối thiểu nhân sinh an toàn hay là có bảo hộ. Từ Cổ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết Tô Kiệt tại Tử Hà phái phát tiền của phi nghĩa, cướp sạch Tử Hà phái ngàn năm tích xúc, hiện tại Tô Kiệt phú đến chảy mỡ, 10 triệu linh thạch, có lẽ thật đúng là khó mà đả động cái này tài đại khí thô ra hỏa. 12 triệu, Tô trưởng lão, chúng ta Vạn Kiếm Minh rất có thành ý, mặt khác, chúng ta nguyện ý cho ra hứa hẹn, nếu là Tô trưởng lão thả lại tông ta mầm tiền, chúng ta Vạn Kiếm Minh hứa hẹn không tại tham dự Thiên Hồn môn chiến tranh. Từ Cổ cấp ra chính mình lớn nhất át chủ bài, nói lên một chuyện khác. Vạn Kiếm Minh là Khánh Châu chính đạo tông môn, tại Khánh Châu, lớn nhất chính đạo tông môn thuộc về Hỏa Vân Điện, sau đó chính là Vạn Kiếm Minh. Mọi người đều biết, lão đại và lão nhị quan hệ từ trước đến nay sẽ không tốt, Vạn Kiếm Minh cùng Hỏa Vân Điện đã là như thế. Mà vừa lúc Hỏa Vân Điện cùng Thanh Châu quan triều các là đối thủ một mất một còn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vạn Kiếm Minh cùng quan triều các quan hệ ngược lại là từ trước đến nay không sai. Lần này Vạn Kiếm Minh vượt qua châu tới Thanh Châu giúp đỡ quan triều các, tham dự nhìn Thiên Hồn môn chiến tranh, trừ Trương Tâm Minh muốn nhờ vào đó lịch luyện một phen, cũng là Vạn Kiếm Minh cùng quan triều các quan hệ hữu hảo thể hiện. Hiện tại Vạn Kiếm Minh nguyện ý chủ động rời khỏi Thiên Hồn môn chiến tranh, đã đó có thể thấy được bọn hắn đối với Trương Tâm Minh cái này mầm tiên coi trọng trình độ. Mặc dù bây giờ Trương Tâm Minh chỉ là bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, nhưng tương lai chỉ cần không nửa đường chết yểu, Trương Tâm Minh tấn thăng đạo đại cảnh là sự tình 10 phần chắc chín, một cái đạo đại cảnh hay là đạo đại cảnh bên trong cường giả, mới là để Vạn Kiếm Minh cho ra đại giới này căn bản chỗ. Nhưng mà, nghe được Từ Cổ cho ra hứa hẹn, Tô Kiệt lại chỉ là khẽ cười một tiếng, rồi ra ngón tay lắc lắc. Từ trưởng lão, ngươi sai lầm một vấn đề, không nên đem tông môn vấn đề cùng ta nói nhập là một. Không nói trước Thiên Hồn môn chết sống cùng ta cá nhân không quan hệ, đó là toàn bộ Quỷ Lĩnh cung chiến lược quy hoạch, cùng ta cá nhân mà nói, như thế nào kiếm tiền mới là ta quan tâm. Cho nên, các ngươi lui không lui mình, ta không quan tâm. Tô Kiệt lúc nói lời này, trên mặt viết đầy khinh thường. Mặc dù hắn là Thiên Hồn môn viện quân thân phận, nhưng là Thiên Hồn môn chết sống, hoàn toàn không tại Tô Kiệt cân nhắc phạm vi bên trong. Nhìn thấy Tô Kiệt loại thái độ này, Từ Cổ trong lòng thầm mắng, đám này ma tu, từng cái liền biết chết muốn tiền, căn bản không cân nhắc cái gì tình nghĩa. Cho nên, muốn cầm lại các ngươi tông môn mầm tiền, đến thêm tiền. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, chỉ hướng Từ Cổ hậu phương, ở nơi đó, Trương Tâm Minh, Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao, Giang Lâm, Hạ Văn Phong năm cái đệ tử thiên tài bị dẫn vào. Từ sư thúc. Khi nhìn đến Từ Cổ thời điểm, Trương Tâm Minh nhịn không được hô một tiếng, bởi vì Từ Cổ đúng là hắn sư thúc. Nhìn thấy Trương Tâm Minh, Từ Cổ khẽ mắt có chút nhảy một cái. Bởi vì Trương Tâm Minh lúc này trạng thái 10 phần đề bài, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay có bao nhiêu cái lỗ kim vết tích, toàn thân linh lực cơ hồ không còn sót lại chút gì, đến mức ngay cả loại này đơn giản chữa trị đều làm không được. Lại nhìn bốn người khác, ngược lại so Trương Tâm Minh trạng thái muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu không có gặp ngược đại vết tích. Tô trưởng lão, ngươi chính là đối đãi như thế tông ta mầm tiên. Từ Cổ trong ánh mắt lấp lóe lửa giận, mặc dù biết nơi này hoàn cảnh không thích hợp báo nổi, nhưng nhìn đến Trương Tâm Minh bộ dáng này, hắn rất khó kiềm chế chính mình hỏa khí. Từ trưởng lão, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo ngươi nhà mầm tiên suốt ngày nghĩ đến vật ngục, trong miệng hô hào muốn tìm về chính mình bản mệnh phi kiếm cái gì, ta không có đánh gãy hai chân của hắn, đã là rất nhân từ, nho nhỏ hạn chế linh lực của hắn, rút điểm huyết cũng là muốn hắn an phận điểm, đừng suốt ngày như vậy hoạt bát hiếu động. Tô Kiệt lơ đễnh nói ra, về phần rút máu là dùng tới tu luyện huyết hải thôn thiên ma công, nhìn xem mầm tiên máu có khác biệt gì, cái này không cần thiết cùng Từ Cổ nói rõ chi tiết. Từ Cổ khẽ miệng có chút run rẩy, nhìn thấy Trương Tâm Minh trạng thái, hắn không biết Trương Tâm Minh tiếp tục lưu lại Tô Kiệt trong tay, có thể hay không ngày đó bị tra tấn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. 13 triệu, Tô trưởng lão, đây là chúng ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Từ Cổ cắn răng, hắn lần nữa đề cao giá cả, muốn đem Trương Tâm Minh chuộc về. Tô Kiệt nhìn thấy Từ Cổ dáng vẻ, cười nói, một bụng giá, 15 triệu. Cái giá tiền này vô cùng cao, Tô Kiệt lúc trước đánh giết Trang Lương Nho, từ nơi này đạo đại cảnh trên thân lấy được toàn bộ thu được, cũng chính là hơn 10 triệu linh hạch, liền nhìn Vạn Kiếm Minh có nguyện ý hay không thành tiên mầm bắt một cái tương lai, mầm tiên nếu như có thể đột phá đạo đại cảnh, khẳng định là đáng cái giá này. Sư thúc, tuyệt đối không thể vì ta hướng tà ma này túi đầu thỏa hiệp. Trương Tâm Minh thấy vậy, phát ra hét to, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Đây không phải Trương Tâm Minh ngụy trang, hắn tính tình thật rất toàn cơ bắp, bốn người khác đều đã nhận mệnh, chỉ có Trương Tâm Minh suốt ngày nghĩ đến vật ngủ, cho nên gặp phải cực khổ cũng nhiều nhất. Gia hỏa này Vũ Văn Cảnh ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, hắn cũng muốn tông môn chủ người, có thể cho tới bây giờ, ngay cả quan triều các bóng người cũng không thấy, hắn hy vọng nhiều hiện tại có thể cùng Trương Tâm Minh thân phận đổi chỗ. Mạc Thi Giao, Hạ Văn Phong cùng Giang Lâm ba người đều là như vậy, thế nhưng là tông môn không người đến chuộc, chỉ có thể một mực cho Tô Kiệt làm trâu làm ngựa, cầm tù ở đây. Từ Cổ trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, thành giao, 15 triệu, chuột về tông ta mầm tiên. Từ trưởng lão sảng khoái, vậy ta cũng không cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn, lúc nào linh thạch tới sổ, ta liền lúc nào thả người. Tô Kiệt lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua Từ Cổ bên hông túi chữ vật. Ta trong túi chữ vật chỉ có 1 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Từ Cổ thấy thế, thoải mái lấy xuống bên hông túi chữ vật cho Tô Kiệt xem xét, hắn đầu góc nước vào cũng không có khả năng trực tiếp mang lên ngàn vạn linh thạch tiến vào Quỷ Linh Cung, như thế còn không phải cho ăn xong lau sạch mới là lạ. Giao dịch phương thức, tuyển tại Thanh Châu Mông Sơn thành nơi đó, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao người, như thế nào? Từ Cổ đưa ra đề nghị của mình, yêu cầu tại Quỷ Linh Cung bên ngoài tiến hành giao dịch. Tô Kiệt đôi mắt tinh quang lóe lên, suy tư mấy giây đằng sau, trả lời, từ trưởng lão đây là không tin được chúng ta à? Tốt, vậy theo ý ngươi, chúng ta 10 ngày sau, đang Mông Sơn thành giao dịch. Từ Cổ tung cầu khí, khắp khuôn mặt là thịt đau, nhìn mấy lần Trương Tâm Minh, nói vậy liền còn xin Tô trưởng lão mấy ngày nay nhiều hơn tử tế tông ta mầm tiền, ta cũng liền không nhiều làm cái dậy, xin cáo từ trước. Trần Vân, đưa tiễn từ trưởng lão. Tô Kiệt phất phất tay, đưa mắt nhìn Từ Cổ đi xa, sau đó ánh mắt đặt ở Mạc Thi Giao mấy người trên thân. Chậc chậc, nếu không còn phải nói là mầm tiền, cái này xuất thủ chính là hào phóng, đang nhìn mấy người các ngươi, trong tông môn đối với các ngươi không quan tâm, ngay cả cái tới hỏi giá đều không có, ta còn phải quản các ngươi ăn uống, quả thực là một đống bồi thường tiền hàng. Nghe được cái này chào phúng, Mạc Thi Giao gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, ngươi ra giá 10 triệu linh thạch, chúng ta Diệu Âm hội nơi nào có nhiều tiền như vậy, ngươi đây rõ ràng chính là không muốn lấy thả chúng ta trở về. Mạc Thi Giao bộ ngực khí trên dưới chập trùng, nàng chỗ Diệu Âm hội lại trước Thanh Châu trong chính đạo xếp hạng không cao, thành lập đến nay cũng mới hơn 200 năm, tông chủ cũng chỉ là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, đừng nói cùng quan triều các so, ngay cả Tử Hà phái đều kém xa tích áp, 10 triệu linh thạch, đem Diệu Âm hội ép cô, đều không nhất định có thể lấy ra. Cho nên Mạc Thi Giao rõ ràng, Diệu Âm hội chuột không trở về chính mình. Tô Kiệt sờ lên cái cằm, cảm thấy Mạc Thi Giao nói rất có đạo lý. "Ân, xem ra ta giá bán hay là qua loa một chút, hẳn là đem các ngươi cùng một chỗ gói sản phẩm, đóng gói cùng một chỗ bán đi mới được." Tô Kiệt nhếch nhếch miệng, luôn có chút thần tử thần nữ là hàng bán chạy, giống như là Trương Tâm Minh dạng này mầm tiền, nhưng là cũng có giống Mạc Thi Giao dạng này mua không lên giá, dễ dàng nện ở trong tay mình. Tô Kiệt dự định sau này cải biến buôn bán phương thức, đến thời gian thống nhất gói sản phẩm, tiết kiệm có không đáng tiền mặt hàng bán cũng được, dẫn đến chính mình lỗ vốn. "Ngươi, vô sỉ." "A Di Đà Phật." Tô thi chủ không khỏi cũng quá bất đương nhân tử. "Tô ma đầu, chúng ta tông môn sẽ không để cho ngươi được như ý." "Ma đạo bại hoại, quả nhiên đáng giận." Nghe được Tô Kiệt điểm không biết liêm sỉ lời nói, Mạc Thi Giao, Giang Lâm, Hạ Văn Phong, Vũ Văn Cảnh từng cái khí gần chết, bọn hắn cũng không phải gia súc, còn buộc chặt đóng gói, coi bọn họ là thành cái gì. Tô Kiệt lại không để ý tới ý nghĩ của bọn hắn, để đệ tử đem mấy người một lần nữa ấn xuống đi, chính mình thì tìm được tông chủ Trương Quân Uy, đem hôm nay Từ Cổ tới chơi nói chuyện với nhau nói thật ra. Mông Sơn Thành, lấy những cái kia chính đạo điệu tính, lần giao dịch này rất có thể sẽ không quá bình. Trương Quân Uy sau khi nghe xong, nói ra cái nhìn của mình. Mông Sơn Thành ở vào Thanh Châu cùng Khánh Châu chỗ giao giới, khoảng cách Quỷ Lĩnh Cung cùng Thiên Hồn Môn đều rất xa, chuyện gì phát sinh, căn bản không kịp trợ giúp. Tông chủ, đừng quên chúng ta còn có Thiên Nhãn, muốn mai phục ta, cũng phải bọn hắn có thể làm được mới được. Tô Kiệt khẽ cười một tiếng, để Trương Quân Uy không cần lo lắng. Trương Quân Uy nghe được Thiên Nhãn, lập tức an tâm không ít. Những Thiên Nhãn này có thể thần không biết quỷ không hay giám thị chiến trường, đưa đến chiến lược tác dụng, mặc dù phí tổn đắt đỏ, nhưng tuyệt đối đáng giá. Không có vạn toàn nắm chắc, ta sẽ không xuất hiện, chỉ cần linh thạch tới tay, ta tùy thời có thể lấy trở về. Tô Kiệt còn bảo lưu lại mấy phần, không có bại lộ chính mình đạo đại cảnh tu vi. Bao quát cái nào chính đạo, bọn hắn đối với Tô Kiệt nhận biết, cũng chỉ là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, nếu như bọn hắn thật có kế hoạch khác, làm cái gì bấy dập mai phục, Tô Kiệt không để ý cho bọn hắn một kinh hỉ. Chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, hết thảy vạn sự coi chừng, phát giác được không đối, không cần có bất cứ chút do dự nào, lập tức chạy trốn. Trương Quân Uy biết Tô Kiệt can đảm cẩn trọng, nhìn như hành vi lỗ mãng, kỳ thật làm việc hết sức cẩn thận, là bọn hắn ma đạo cần nhân tài. Ta hiểu được, người tông chủ kia, ta 3 ngày sau mang lên pháp chu xuất phát. Tô Kiệt cười gật đầu, làm ra quyết định. Tấu chương xong, chương 566, phó ước chương 566, phó ước Mông Sơn Thành. Hoàng hôn dần dần dày, xa luân chuyển qua đường lát đá, phát ra kéo kẹt tiếng vang, chậm rãi lái vào một đầu ngõ sâu, tiến vào một tòa loang lô bên trong tường viện. Trong viện truyền đến tiếng đàn, du dương yên tĩnh, một chỗ trong đỉnh, một vị thân mang tố y nữ tử chính hai tay đánh đàn, động tác của nàng nhu hòa, ánh trăng soi sáng trên mặt của nàng, lộ ra như ngọc quang trạch. Đợi cho xe ngựa dừng hẳn, trên xe đi xuống một tên khí độ bất phàm nam tử, người này không phải người khác, chính là Vạn Kiếm Minh trưởng lão Từ Cổ. Tới. Nữ tử dừng lại trong tay gảy dây đàn, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Cổ, một đôi thanh lanh con ngươi không hề bận tâm. Người này là Vạn Kiếm Minh một tên thái thượng trưởng lão, đạo đài cảnh tam trọng tu vi, đồng thời cũng là Trương Tâm Minh sư tôn, tên là Mộ Dung Nguyệt. Sư tỷ, tạm thời còn chưa thu được tin tức. Từ Cổ đi tới gần, bây giờ theo cùng Tô Kiệt giao dịch ngày tương cận, thế nhưng là hắn một chút cũng chưa lấy được Tô Kiệt tin tức, phải biết, hắn nhưng là đang Mông Sơn thành bên trong, quy mô công khai chỗ ở của mình, không có bất kỳ cái gì bí ẩn, Tô Kiệt chỉ cần tới, không có khả năng tìm không thấy hắn. Có phải hay không là đối phương đã nhận ra cái gì? Mộ Dung Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng lần này tới nơi này, mục đích đúng là vì cứu ra chính mình đệ tử thân truyền Trương Tâm Minh, đồng thời thay đệ tử báo thủ. Chúng ta mai phục cẩn nấp rất tốt, Tô Kiệt không có khả năng tìm tới, có thể là bản thân hắn lòng nghi ngờ nặng, ngày mai sẽ là giao dịch kỳ hạn chót, liền nhìn đối phương có thể hay không lộ diện. Nói chuyện không phải Từ Cổ, mà là một cái khác từ trong nhà đi ra, lưng đeo trường kiếm nam tử. Hắn là đến từ quan triều các thái thượng trưởng lão Trung Hâm Bằng, đạo đại cảnh tứ trọng tu vi. Đợi cho Tô Kiệt lộ diện, ta nhất định phải đem hắn thiên đạo bạc quả. Lại là một giọng nam truyền đến, người nói chuyện đầu đầy tóc bạc, chính là Tử Hà phái tông chủ Liễu Quan Lâm, đạo đại cảnh nhị trọng tu vi, nhà mình tông môn bị Tô Kiệt công phá cùng phá hủy, nói là cùng Tô Kiệt có huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Tóc của hắn cũng chính là khi nhìn đến Tử Hà phái bị công phá thảm trạng đằng sau, mà một đêm đầu bạc. Tô Kiệt người này tham tài là có tiếng, ta cho là đối phương tuyệt đối sẽ đến. Từ Cổ trầm giọng nói, căn cứ hắn chỗ sưu tập tình báo, 15 triệu linh thạch, Tô Kiệt khẳng định động tâm. Vẹn vẹn hắn cùng Tô Kiệt gặp mặt lúc, đối phương có kẻ mặc cả, tính toán chi li biểu hiện, hắn liền không cho rằng đối phương sẽ bỏ được khoản này tài phú khổng lồ. Bọn hắn vì dẫn dụ Tô Kiệt mắc câu, là thật chuẩn bị 15 triệu linh thạch, bất quá Từ Cổ không có ý định để Tô Kiệt mang về, muốn triệt để bóp chết cái này ma đạo thiên tài. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi ngày mai. Trung Hâm Bằng mở miệng nói, vì đối phó Tô Kiệt cái này ma đạo mầm tiên, vẹn vẹn đạo đài cảnh liền nhiều đến 3 cái, bao quát hắn đạo đài này cảnh 4 tầng thái thượng trưởng lão. Ngoài ra còn có bí tàng cảnh gần 20 vị, đây đều là Tử Hà phái còn sống sót bí tàng cảnh, một khi Tô Kiệt lộ diện, bọn hắn liền sẽ đối với Tô Kiệt tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Tốt, chờ ngày mai thấy rõ ràng. Liêu Quan Lâm ánh mắt ấm lãnh, đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, diệt sát Tô Kiệt thai tinh này. Tâm Minh, sư tôn sẽ thay ngươi báo thù này. Mộ Dung Nguyệt lần nữa đàn tấu tiếng đàn tràn đầy túc sát ý vị, tựa như thập diện mai phục bình thường. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngông Sơn thành bên ngoài mấy trăm dặm, Tiểu Thiên Hảo phi thiên pháp chu, Tô Kiệt bắt chéo hai chân, một bên ngắm trăng, một bên cùng bên cạnh Hàn Như Yên nói chuyện tiếng. Thông suốt, vì đối phó ta, làm ra chiến trận lớn như vậy, nương tử, ngươi nói, chúng ta lần này giết bao nhiêu thù tay lại tốt? Tô Kiệt mặc dù đang cười, thế nhưng là ánh mắt lại tràn đầy lạnh nhạt. Thông qua điều động ngũ trọng thiên bên trên bố trí thiên nhãn vệ tinh hai hảo biến quỹ, Tô Kiệt sớm đối với Mông Sơn thành tiến hành tỉ mỉ điều tra. Sau đó Tô Kiệt quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù những cái kia chính đạo nấp rất kỹ, thông qua trận pháp che đậy hành tung, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, còn có thiên nhãn vệ tinh loại vật này tồn tại, không cẩn thận bại lộ dấu vết để lại, để Tô Kiệt tìm được bọn hắn những cái kia che giấu bí tàng cảnh, chọn vẹn 18 cái bí tàng cảnh giấu ở Mông Sơn thành bên ngoài, trong thành còn không biết có bao nhiêu nhân vật hung ác chờ đợi mình. Tô Kiệt tính ra, đạo đài cảnh cường giả tuyệt đối sẽ có. Giết bao nhiêu, giết sạch không được sao? Đắc tội phu quân, còn có lưu nó tính mệnh tất yếu sao? Hàn Như Yên ngôn ngữ bình tĩnh, hoàn toàn không biết sợ sệt là vật gì. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công nằm ngoài Tô Kiệt trên bờ bay, nghe vậy cũng liền ngay cả kêu la, khó được cùng Hàn Như Yên ý kiến nhất trí. Các ngươi a, sát tính so ta còn nặng, động một chút lại muốn giết người cả nhà, làm việc không cần như vậy quá phận, vạn nhất đánh không lại chẳng phải là không xong, cho nên chúng ta muốn trước chọn già yếu tàn tật tới giết. Tô Kiệt lắc đầu, đối với Hàn Như Yên nói ra, nương tử, cho Trương Tâm Minh hạ cái chú, nếu bọn hắn muốn đùa nghịch cho bạn, vậy cũng đừng trách ta cho hắn thêm nạp liệu. Hàn Như Yên khẽ bước cằm, biểu thị đây là việc nhỏ. Vậy thì chờ ngày mai, chúng ta đi chiếu cố những cái kia chính đạo bọn quân tử. Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Mông Sơn thành phương hướng, dưới chân pháp chu tăng thêm tốc độ, tại trong tầng mây độn không mà đi. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, Mông Sơn thành bên trong một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động. Người buôn bán nhỏ sáng sớm trống lên sạp hàng, chào hỏi sinh ý, vô cùng náo nhiệt. Cửa thành lối vào, Tô Kiệt chậm rãi đi vào Mông Sơn thành. Thân thức quét qua, Tô Kiệt liền phát hiện mục tiêu chỗ, ở trong thành lớn nhất một nhà tiểu lâu trong khách sạn, nơi này treo Vạn Kiếm Minh tiêu chí. Tô Kiệt lẻ loi một mình đi lên trước, hoàn toàn không sợ hãi, rất nhanh liền đi vào trong khách sạn này. Tô trưởng lão, mời vào trong. Từ Cổ sớm đã chờ đợi tại cửa khách sạn, khi nhìn đến Tô Kiệt chỉ có tự mình một người xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút cứng đờ. Tô trưởng lão, thông ta mầm tiên người đâu? Tô Kiệt khoát tay áo, nói gấp cái gì, ta đều không có xem lại các ngươi thành ý, sao có thể nhanh như vậy để cho các ngươi nhìn thấy người? Từ Cổ trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười. Tô trưởng lão xem ra là không tin lắm qua chúng ta, không có vấn đề, chúng ta biết dùng hành động để chứng minh. Đang khi nói chuyện, hai người tiến vào khách sạn, đi tới trong một căn phòng. Tô Kiệt thần thức không chút kiêng kỵ tại phụ cận đảo qua, lại không hề phát hiện thứ gì, nhưng là trong lòng lại từ nơi sâu xa có loại dự cảm, kệ bên này tuyệt đối mai phục đạo đài cảnh cường giả, chỉ là không biết dùng cái gì bảo vật che giấu thần thức của hắn cảm giác, ngay cả hắn cái kia cường đại nguyên thần đều không có phát giác ra được. Tô trưởng lão, đây là 15 triệu linh thạch, đều ở nơi này. Từ Cổ cũng không có cùng Tô Kiệt khách sáo, trực tiếp từ trong túi chứa vật xuất ra từng viên sáng chói chói mắt linh thạch thượng phẩm, không nhiều không ít, vừa bận 15,000 khỏa, cũng chính là giá trị 15 triệu linh thạch hạ phẩm. Từ trưởng lão thật sự là thấu vái. Tô Kiệt hai mắt tỏa sáng, trên mặt lập tức dáng tươi cười hiện hiện. Nhìn thấy Tô Kiệt mê tiền bộ dáng, Từ Cổ trong lòng cười lạnh, khoản này linh thạch là thật, nhưng ngươi còn tưởng rằng thật có thể lấy đi không thành, đừng nói linh thạch, người đều đến cho lưu lại. Tô trưởng lão, hiện tại có thể giao tông ta mầm tiên trở lại đi. Từ Cổ chỉ xếp thành núi nhỏ linh thạch thượng phẩm, lần nữa hướng Tô Kiệt đưa tay đòi người, chỉ cần Trương Tâm Minh trở về, chính là bọn hắn lúc trở mặt. Đơn giản, người ngay tại ngoài cửa thành bên cạnh trong rừng cây, chính ngươi để cho người ta đi tìm. Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, sau đó bắt đầu từng viên đem trên mặt đất linh thạch thu nhập túi trữ vật của chính mình. Từ Cổ để cho người ta đi tìm người, chính mình cười ha hả nhìn xem Tô Kiệt lấy tiền. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Trương Tâm Minh liền bị tìm tới cũng dẫn vào. Sư thúc. Trương Tâm Minh nhìn thấy nhà mình sư thúc, lại nhìn thấy ngay tại kiểm kê linh thạch Tô Kiệt, lập tức hiểu được cái gì. Tâm Minh, ngươi ra sao? Một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, sau đó một tên dáng người thức tha nữ tử chậm rãi đi vào trong phòng. Sư tôn. Tại nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt thời điểm, Trương Tâm Minh đầu tiên không phải cảm thấy vui vẻ, mà là cảm thấy xấu hổ, dù sao hắn là dùng sư môn tiền chuộc trao đổi trở về. Tại Mộ Dung Nguyệt xuất hiện trong ngay mắt, Tô Kiệt thần thức liền đảo qua, đối phương tối thiểu cũng là đạo đại cảnh tu vi. Ha ha, ngươi là sư phụ hắn a. Khó được các ngươi sư đồ gặp nhau, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hỉ tướng gặp, cáo tử. Tô Kiệt nháy nháy con mắt, gắn xong linh thạch liền định chạy. Hừ, còn muốn chạy? Ngươi thật sự cho rằng bắt đệ tử ta sự tình, liền có thể như thế xóa bỏ sao? Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một đôi thanh lãnh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Tô Kiệt bước chân dừng lại, nói từ trưởng lão, các ngươi đây là tốt tốt tốt, đen ăn đen đúng không? Các ngươi chính là làm như vậy buôn bán. Tô Kiệt, ngươi tà ma này, chúng ta chính đạo đương nhiên nguyện ý làm đứng đắn sinh ý, nhưng là cùng ngươi loại này tà ma, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều là vì dân trừ hại. Từ Cổ hiện tại cũng không giả, đổi một bước sắc mặt. Ha ha, Tô Kiệt, hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Từ Hà phái tông chủ Liễu Quan Lâm cũng xuất hiện ở trong phòng, khí thế của hắn bừng bừng phân chấn như núi lửa giống như, đại biểu cho phẫn nộ của hắn đã khó mà ức chế. Ngươi bị nào? Tô Kiệt ra vẻ nghi hoặc, một câu kém chút không cho Liễu Quan Lâm khí ra nội thương. Ngươi ma đầu này, đồ ngã tông đệ tử, hủy ta sơn môn, cướp tông ta sinh, hại ta ngoại tôn, bây giờ còn có mặt hỏi ta là ai, ta là muốn mạng ngươi người. Liễu Quan Lâm sắc mặt tái xanh, Tô Kiệt thế mà không nhận ra hắn, để hắn không hiểu có bị người vũ nhục cảm giác. A, nguyên lai ngươi chính là Từ Hà phái tông chủ. Khó trách cảm giác khá quen. Cùng Tiêu Quảng Liên kia không may hải tử dáng dấp rất giống. Tô Kiệt lời này không ra miệng còn tốt, vừa ra khỏi miệng, lúc này liền nhóm lửa Liễu Quan Lâm cái thùng thuốc súng này. Thật can đảm, ngươi tiểu ma đầu này thật to gan, rộng sóng gợn, ta hiện tại liền đưa ma đầu này xuống dưới gặp ngươi. Liễu Quan Lâm một trường bố ra, đạo đại cảnh nhị trọng tu vi đặc biệt bá đạo, chỉ là một trường, liền có thể đem bình thường bí tàng cảnh cho chân sát. Lão đầu, ngươi kích động như vậy làm gì, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi nếu là sợ Tiêu Quảng Liên tịch mịch, nếu không chính ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Tô Kiệt thân thể linh lực chống lên phòng hộ, còn lấy ra một kiện hạ phẩm phòng hộ pháp bảo, chính là từ Tử Hà phái tẩy sạch chiến lợi phẩm một trong. Linh lực va chạm khuấy động ở giữa, toàn bộ khách sạn đều ầm vang vỡ nát, phụ cận hai con đường cũng hóa thành một mịn. Tô Kiệt lùi lại mấy bước, cưỡng ép kích thích ngực của mình trong bụng bẩn, chủ động phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thuận thế liền muốn lên không mà chạy. Ma đạo mầm tiên, quả nhiên có mấy phần năng lực, lại có thể miễn cưỡng kháng trụ đạo đại cảnh linh lực, bất quá ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Một thanh âm từ thiên khung bên trên rơi xuống, quan triều các thái thượng trưởng lão trung âm bằng xuất hiện, ngăn trở Tô Kiệt đường đi. Cùng nhau xuất hiện, còn có từ trong trận pháp đi ra 18 tên bí tàng cảnh trưởng lão. Ba cái đạo đại cảnh, tăng thêm 18 cái bí tàng cảnh, một trận nhằm vào Tô Kiệt Thiên La Địa Vong thình lình thành hình. Tô Kiệt ngắm nhìn bốn phía một vòng, đối mặt loại này cựu tử nhất sinh cục diện, Tô Kiệt ngược lại lộ ra sán lạn dáng tươi cười, ba cái đạo đại cảnh, hay là 18 cái bí tàng cảnh, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Nếu dạng này, ta cũng không thể để các ngươi thất vọng cứ phải, miễn cho nói ta cái này ma đạo mầm tiên là cái thùng rỗng. Vừa dứt lời, nguyên bản an tĩnh đợi tại Mộ Dung Nguyệt bên người Trương Tâm Minh hét thảm một tiếng, thống khổ quận rút đứng lên. Tâm Minh, ngươi làm sao? Mộ Dung Nguyệt sắc mặt đại biến, bàn tay đặt ở Trương Tâm Minh phía sau lưng, một cỗ quỷ dị âm lãnh lực lượng lập tức từ Trương Tâm Minh trên thân bắt đầu thẩm đấu, hướng nàng cánh tay lan tràn. Nguyên rủa, ngươi thế mà dám can đảm hạ chú, tiểu nhân hèn hạ, ngươi ngay từ đầu không có ý định thả người. Mộ Dung Nguyệt lập tức phát hiện vấn đề, Trương Tâm Minh bị người hạ nguyền rủa, hơn nữa còn là đặc biệt mãnh liệt nguyền rủa, nàng điều động chính mình đạo đài cảnh linh lực, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn bên trong nổ. Cũng vậy, các ngươi không phải cũng không có ý định thành tâm giao dịch thôi. Tô Kiệt dáng tươi cười thu liễm, lộ ra nhìn như người chết ánh mắt. Đã các ngươi bất nhân, cũng liền đừng nói ta bất nghĩa, đệ tử của ngươi, liền là chính ngươi tự tay hại chết. Tại Tô Kiệt lời nói này xong, Trương Tâm Minh tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên mà tới. Bởi vì một cây tay tái nhật chỉ, từ trong cổ họng của hắn chui ra. Ngay sau đó chỉ thứ hai, chỉ thứ ba, từng cái tái nhật ngón tay từ Trương Tâm Minh miệng chui ra, khóe miệng của hắn bị cưỡng ép căng nước, đau đến không muốn sống lăn lộn đầy đất. Tâm Minh, Mộ Dung Nguyệt phát ra khàn cả giọng hô to, muốn nổ nguyền rủa, có thể nàng cũng không phải là đạo nhân này sĩ, căn bản làm không được, tương phản, nàng nổ ngược lại để nguyền rủa tự phát đối kháng. Gia tốc Trương Tâm Minh tử vong. Cuối cùng, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Trương Tâm Minh thân thể đột nhiên suy sụp hấp dẫn, bị vô số tái nhợt cánh tay bao quanh bao khỏa, để ép thành một đống thịt băm, xương cốt, nội tạng, huyết nục hỗn hợp lại cùng nhau, liền ngay cả thần hồn cũng tại nguyền rủa trung tiêu vong, vô cùng thê thảm. Mộ Dung Nguyệt cả người đều ngây dại, ngây ngốc nhìn qua một màn này, từ cổ cũng là thân thể run rẩy, mặt khác chính đạo nhân sĩ đều mắt lộ ra kinh sợ. Quá nhanh, sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, bọn hắn vừa muốn có phản ứng, Trương Tâm Minh liền đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tô Kiệt đều đến lúc này, không nghĩ chạy trốn, còn muốn lấy giết người. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kiệt thân thể hướng mặt đất rơi đi. Muốn chạy trốn. Trung Hâm Bằng nhìn ra không đối, muốn xuất thủ ngăn cản, phi kiếm ngự không mà tới, cái kia rõ ràng là một thanh pháp bảo thượng phẩm cấp bậc phi kiếm. Có thể Tô Kiệt càng nhanh một bước, dưới chân vỡ ra một cái độc lớn, Tô Kiệt thân thể rơi vào phía dưới. Đồng thời Tô Kiệt thân thể cơ hồ chia ra làm ba, hóa thành ba đạo huyết quang thẩm thấu tiến mặt đất, không ngừng hướng phía nơi xa phi đột. Trung Hâm Bằng phi kiếm rơi xuống, cơ hồ đem Mông Sơn thành một phân thành hai, không biết bao nhiêu bách tính chết thảm, kiếm khí một đường chém ra lan tràn đến tường thành vết rách, nhưng không có nhìn thấy Tô Kiệt thân ảnh. Đây là cái gì chướng nhãn pháp? Trung Hâm Bằng hơi nhướng mày, hắn từng thấy máu biển thôn thiên ma công, nhưng là Tô Kiệt huyết hải thôn thiên ma công là tầng thứ 8, tăng thêm tâm ma luyện hóa sạch sẽ, không có ma công tà ý, ngược lại lộ ra cỗ uy hoàng đại khí, hắn chưa thấy qua loại tầng thứ này huyết hải thôn thiên ma công trở thành một loại nào đó chướng nhãn pháp. Hắn không có trốn xa, phân tán đuổi. Trung Hâm Bằng dẫn đầu hướng phía một đạo huyết quang phương hướng đuổi theo. Tiểu ma đầu, hôm nay không giết ngươi, ta Liễu Quan Lâm tự vẫn tại chỗ. Liễu Quan Lâm phát hạ thể độc, dẫn một đội bí tàng cảnh tu sĩ truy sát một đạo huyết quang. Người tà ma này, đưa ta đệ tử mệnh đến. Mộ Dung Nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát, con người rốt cuộc không có tỉnh táo, mà là không gì sánh được bạo ngược, bay tứ tung mà lên, truy sát huyết quang mà đi. Tấu chương xong, chương 567, cường thế banh sát chương 567, cường thế banh sát nửa giờ thoáng qua mà qua. Một thân một mình Trung Hâm Bằng đuổi kịp đạo huyết quang kia, một trưởng từ cao thiên xuyên qua xuống, tầng đất nhấc lên trăm mét cao, độ địa huyết quang bị thẳng tắp trúng mục tiêu, thoáng qua hóa thành một cô khói xanh, tiêu tán trong không khí. Ân, giả thôi. Trung Hâm Bằng trên mặt không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đang truy kích trước đó, là hắn biết Tô Kiệt phân hóa đi ra ba đạo huyết quang, trong đó khẳng định có hai đạo là giả, chân thân chỉ có một cái. Bất quá mặt khác hai vệ huyết quang cũng phân biệt có Liêu Quan Lâm cùng Mộ Dung Nguyệt tại dẫn đội truy kích. Mặc kệ Tô Kiệt chân thân là cái nào, chỉ cần bị đuổi kịp, chờ đợi Tô Kiệt đều là một con đường chết, dù sao Tô Kiệt lại thế nào là thiên tài, cũng mới bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, như thế nào đối kháng đạo đại cảnh, huống chi còn có nhiều như vậy bí tàng cảnh từ bên cạnh hiệp trợ, cho nên Trung Hâm Bằng không có chút nào lo lắng. Đi trước Mộ Dung Nguyệt bên kia nhìn xem. Trung Hâm Bằng vừa nghĩ đến đây, quay người hướng phía Mộ Dung Nguyệt phương hướng bay đi, vì phối hợp tác chiến, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều lưu lại truy tung phương thức, rất dễ dàng định vị vị trí. Cùng lúc đó, Thanh Châu cảnh nội nơi nào đó trong rừng rậm, Liễu Quan Lâm ngự không phi hành, sau lưng đi theo 10 tên bí tàng cảnh tu sĩ, đi theo trong đó một đạo huyết quang. Trốn chỗ nào? Liễu Quan Lâm hút không bay thấp xuống, lòng bàn tay buôn lôi thổ lộ, nổ đất đá băng liệt, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cùng Trung Hâm Bằng một dạng chiêu số, chỉ là lần này kết quả lại không giống mới. Khi sương mù tan đi, trong cái hố tâm, Tô Kiệt hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng nơi đây, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười, cùng trên bầu trời Liễu Quan Lâm ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Không trốn sao? Liễu Quan Lâm vung tay lên, 10 cái bí tàng cảnh trưởng lão liền đem Tô Kiệt vây quanh chính giữa. Trốn, ngươi sẽ không phải cho là ta thật đánh không lại ngươi đi. Tô Kiệt phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhìn xem vây quanh tới 10 cái bí tàng cảnh trưởng lão, trên mặt mang khát máu dáng tươi cười. Ân. Liễu Quan Lâm còn không có nghĩ rõ ràng Tô Kiệt từ đâu tới lực lượng, Tô Kiệt liền chợt động. Tô Kiệt bàn tay hướng phía trước một chảo, một cái bí tàng cảnh trưởng lão thân thể không bị khống chế vọt tới trước, rơi vào Tô Kiệt lòng bàn tay, bị Tô Kiệt bóp cổ. Một màn kinh khủng phát sinh, tên trưởng lão này cũng không kịp làm dãy rủa, quanh thân mạch máu đột nhiên bạo động, huyết dịch ngực dòng, xông phá mạch máu cùng làn da chói buộc, tựa như là một cái bốn chỗ chỗ sơ xuất thùng nước, quanh thân huyết dịch đều chảy vào Tô Kiệt lòng bàn tay, hội tụ thành một viên nóng ánh sáng long lanh huyết cầu. Tô Kiệt buông tay ra bên trong tay khô, khóe miệng dáng tươi cười không giảm, không tệ không tệ, bí tàng cảnh huyết dịch chất lượng chính là tốt, giàu có linh lực. Cái này kinh dị một màn sợ ngây người toàn trường, một cái bí tàng cảnh trưởng lão cứ như vậy bị miểu sát. Liễu Quan Lâm sắc mặt đột biến, bởi vì tại Tô Kiệt vừa mới động thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được Tô Kiệt trên thân linh lực ba động không thích hợp, không giống như là bí tàng cảnh cấp độ, ngược lại linh lực ba động lượng cấp tựa hồ thuộc về đạo đại cảnh cấp độ. Người tà ma này, thấn thăng đạo đại cảnh. Liễu Quan Lâm nghĩ đến một loại đáng sợ suy đoán, cả người cũng không tốt. Rất kinh hỉ thôi, còn có càng nhiều kinh hỉ chờ các ngươi đâu. Tô Kiệt đánh cái búng tay, dưới chân đại địa chấn động. Giống. Thiên thủ nô công phá đất mà lên, miệng to như chậu máu mở ra, một ngụm liền đem ba cái bí tàng cảnh trưởng lão nuốt sống, biến mất tại nó cái kia sâu không thấy đáy trong mồm. Tô Kiệt đạp trên thiên thủ nô công đằng không mà lên, sừng sững tại bụi gai vương miệng bên trên, phát ra cười to, hiện tại, tới lấy lòng ta đi, nhìn xem đến tuột cùng là các ngươi báo thù thành công, hay là ta chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa, ha 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 ha. Trong tiếng cười điên dại, thiên thủ nô công phát ra hưng phấn gào thét, vô số tái nhật thi thủ dâng trào, tạo thành từng đầu thi thủ cự mãng, rào sắt những cái kêu bí tàng cảnh trưởng lão. Thượng phẩm bắt luyện cổ trùng, làm sao có thể? Có bí tàng cảnh trưởng lão trước khi chết, phát ra không cam lòng gọi, vừa dứt lời, liền bị vô số thi thủ tươi sống nghiền nát. Thiên thủ nô công hung tàn không gì sánh được, hai gò má nở rộ hàng trăm hàng ngàn đạo tử quang xạ tuyến, đem muốn chạy trốn bí tàng cảnh trưởng lão ba phủ, thân thể xuyên thủng thành tổ ong. Tà ma này Liễu Quan Lâm nhìn thấy thiên thủ nô công sức chiến đấu sau, lập tức xuất thủ, bất quá mục tiêu công kích lựa chọn là Tô Kiệt, bởi vì tại nó trong nhận thức biết, Tô Kiệt là cổ sư, bản thể sức chiến đấu suy nhược, toàn bộ nhờ cổ trùng hiện lên hung. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm xuống Tô Kiệt, Thiên Thủ Ngô Công không đủ gây sợ. Vạn Tượng Tiên Uy chân pháp. Theo Liễu Quan Lâm xuất thủ, hắn trực tiếp sử dụng Tử Hà phái căn bản công pháp, môn công pháp này do hắn đạo đài này cảnh sử dụng, càng là uy năng to lớn. Liễu Quan Lâm đỉnh đầu, một mảnh dáng đỏ xuất hiện tại màn trời phía trên, đóa đóa ngọn lửa màu vàng kim liên tung bay ở không trung, phát ra nhiệt độ kinh khủng. Liễu Quan Lâm lại ném ra ngoài một tôn tiểu đỉnh, cái này trung phẩm pháp bảo một khi bay ra, lập tức cực tốc bành trướng, cùng đầy trời kim liên hỏa diễm tổ hợp thành một tôn khổng lồ đỉnh lô, đem Tô Kiệt móc ngược ở phía dưới, muốn đem Tô Kiệt xem như đại dược luyện hóa. Thiên uy. Liễu Quan Lâm càng là điều động đạo đài cảnh thiên uy chi năng, kim liên lò cao chuyển động, Tô Kiệt đặt mình vào trong đó, làn da bắt đầu giống như là tịch dầu giống như hòa tan. Hừ, bất quá là vừa mới tấn thăng đạo đài cảnh thôi, ngươi đối với đạo đài cảnh hiểu rõ lại có thể cao đi nơi nào? Liễu Quan Lâm lòng bàn tay thêm ra một kiện hạ phẩm pháp bảo, một thanh ngân quang lóng lánh phi toa, nhắm chuẩn Tô Kiệt nguyên thần chỗ, liền muốn tại luyện hóa Tô Kiệt nhục thân đồng thời, phá hủy Tô Kiệt nguyên thần, đem Tô Kiệt triệt để diệt sát. Tô Kiệt tựa hồ bị dọa sợ bình thường, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, phi toa xuyên qua Tô Kiệt cái trán, mang theo một chùm huyết hoa. Tô Kiệt thân thể càng là giống như không chịu nổi giống như, toàn bộ nổ bể ra đến. Liễu Quan Lâm hơi sững sờ, bản thân hắn đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem Tô Kiệt đánh chết, thua thiệt hắn còn nơm nớp lo sợ, coi là Tô Kiệt có át chủ bài gì đâu. À, xem ra ngươi mạnh chỉ là cổ trùng, bản thể quả nhiên yếu đáng thương. Liễu Quan Lâm khẽ miệng vừa lộ ra đại thủ đến báo dáng tươi cười, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Cái này là đạo đài cảnh tầng 2 thực lực, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, nhưng là thực lực như vậy, ở trước mặt ta còn xa xa không đáng chú ý a. Liễu Quan Lâm trong lòng giật mình, liền thấy vừa mới nhục thân bạo liệt Tô Kiệt, mỗi một giọt vẩy ra máu tươi, tự động tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa tổ hợp thành Tô Kiệt nhục thân. Cái gì? Đây là ma công gì? Liễu Quan Lâm ra đầu sắp vỡ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhục thân đều bị đánh bạo tạc, còn có thể khôi phục tự lành ma tu, hắn kiến thức tương đối ít, không nhận ra đây là thuộc về Kinh Châu huyết ma động huyết hải thôn tiên ma công. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ a, Thiên Uy. Tô Kiệt lại không giải thích cái gì, hai tay hợp lại. Ầm ầm. Vạn thiên lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như là muốn hủy diệt trong nhân thế, đại địa bị lôi quang chiếu rọi trắng loá một mảnh, cũng chiếu rọi ra Liễu Quan Lâm mặt mũi tái nhợt. Đại đạo trường hà bị mở ra, đến từ khí tức của đại đạo gia trì bên dưới, chung quanh khí tượng đều bị Tô Kiệt nắm trong tay. Vạn thiên lôi đỉnh tạo thành gào thét lôi long, tiếng hô chấn thiên động địa, va chạm bảo đỉnh liên tục rung động. Phong bạo hóa thành cự nhân, một tay che trời, một quyền đánh ra, vạn dặm mây băng. Dòng nước tạo thành cự quy, tựa như lưng đeo thương thiên, đem món kia nặng như vạn quân bảo đỉnh cưỡng ép chống lên di chuyển. Dưới mặt đất núi lửa dâng trào, nhiệt độ cao nham tương hội tụ thành phượng hoàng thần chim, há miệng hút vào, Liễu Quan Lâm thả ra kim liên hỏa diễm liền bị quyền hút vào bụng, nuốt ăn sạch sẽ. Thật đơn giản thiên uy vận dụng, Tô Kiệt liền phá giải tự thân cuối cùng. Tô Kiệt cùng Liễu Quan Lâm đều là đạo đài cảnh nhị trọng tu vi, nhưng là Tô Kiệt vô luận tự thân linh lực chất lượng số lượng hay là nguyên thần cường độ, còn lớn hơn đại siêu qua Liễu Quan Lâm. Biểu hiện này trong chiến đấu, chính là cho dù không có thiên thủ nô công trợ giúp, Tô Kiệt cũng có thể đè ép Liễu Quan Lâm đánh, đây là ngạnh thực lực nghiền ép. Từ từ, thiên thủ nô công chạy tới, thân thể cao lớn quật lại món kia Liễu Quan Lâm trung phẩm pháp bảo bảo đỉnh, một bên chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Tiểu Thiên, ngươi trước quan chiến. Tô Kiệt thế công không ngừng, khó được có đạo đài cảnh buổi luyện, Tô Kiệt không đội mà để thiên thủ nô công gia nhập chiến đấu, ngược lại chính mình lẻ loi một mình xông lên phụ cận, hai tay xuyên qua xuống. Gió đến, Liễu Quan Lâm thuận gió mà đi, muốn kéo mở khoảng cách, có thể Tô Kiệt tốc độ thực sự quá nhanh. Bởi vì tại Tô Kiệt trên thân, Tử Tiêu Thiên Lôi không ngừng điên cuồng kích thích từng cái huyệt vị, đều là chạy hư hao thân thể phương thức đi tiến hành, khiến cho quanh thân linh lực bạo động, dùng loại này liều mạng đấu pháp, thu hoạch được lực chiến đấu mạnh hơn. Tu hành huyết hải thôn thiên ma công Tô Kiệt, căn bản không sợ cùng người lấy thương đổi thương. Gần sát đằng sau, Tô Kiệt một trường vung ra, ngũ hành chấn ma đại thủ ấn, trăm mét lớn nhỏ thủ ấn ngũ hành luân chuyển, tựa như là Phật Như Lai đi bắt tôn hậu tử. Liễu Quan Lâm vội vàng điều khiển món kia hạ phẩm pháp bảo phi toa, muốn vỡ ra một đầu lỗ hổng. Thế nhưng là hạ phẩm pháp bảo phi toa tiến vào thủ ấn, tựa như là lâm vào đầm lầy bên trong, căn bản không thể động đậy. Lại là vô số thật nhỏ lôi đỉnh trải rộng nơi tay trong ấn, như là móc nối cốt thép, khiến cho Tô Kiệt chỗ đánh ra mỗi một chiều một thức, uy năng đều sẽ tăng vọt, khó mà phá giải. Tại đột phá đạo đài cảnh sau, Tô Kiệt Tử Tiêu Lôi thể càng phát ra triển lộ uy năng. Bành! Liễu Quan Lâm bị rắn rắn chắc chắc quanh chúng, xương ngực đứt gãy, người như gãy cánh đại điểu, hướng xuống đất rơi đi. Hơi yếu a. Tô Kiệt nói thầm một tiếng, nhưng là động tác trên tay không chậm, linh lực hóa thành trường hà phát sáng, xuyên vân phá không. Liễu Quan Lâm mắt thấy Tô Kiệt mạnh như thế, cái chán nứt ra một khe hở, cấu kết đại đạo trường hà. Hắn thôi động thân thể linh lực, kết hợp đại đạo trường hà tiết lộ lực lượng dư ba, đột nhiên thẳng người mà bên trên, cả người tựa như là một viên sao băng giống như, đụng vào Tô Kiệt linh lực trường hà bên trong. Đằng sau hắn càng là móc ra một viên đan dược nuốt xuống, cả người nguyên thần đều bốc cháy lên. Tô ma đầu, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, thay ta Tử Hà phái báo thù. Liễu Quan Lâm sắc mặt đỏ lên, nguyên thần của hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu đốt, tiếp lấy hắn lại lấy ra một tôn màu đen pho tượng món nhỏ. Đó là một cái sư tử tạo hình, đầu mọc sừng rồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra cổ quái pho tượng. Đây là Tử Hà phái chấn tông chi bảo, chính là một kiện đại đạo hỗn độn sinh vật pho tượng, bên trong phong tồn đại đạo hỗn độn sinh vật một kia khí cơ. Thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp sử dụng nguyên thần, cưỡng ép vẽ phòng theo pho tượng bên trong đại đạo hỗn độn sinh vật, khiến cho nguyên thần cùng dung hợp, sử dụng dương thần cấp độ mới có uy năng, cũng chính là pháp tướng. Nhưng làm như thế hậu quả, chính là Liễu Quan Lâm nguyên thần sẽ hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. Chết đi cho ta, pháp tướng, thì hưu. Liễu Quan Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiệt, nguyên thần của hắn cùng đại đạo trưởng Hà khí tức hỗn hợp, trong hư không truyền đến một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Một tôn tựa như ngọn núi, mình sư tử sừng rồng, diện mục dữ tợn, lân giáp như sắt pháp tướng Tỷ Hưu xuất hiện tại Liễu Quan Lâm sau lưng, hướng phía Tô Kiệt cắn xé mà đến. Tô Kiệt chỗ không gian đống nhiên đen lại, tựa hồ liền ngay cả không gian đều muốn bị tôn này Tỷ Hưu pháp tướng thôn phệ. Pháp tướng, hỗn độn. Nhưng mà, Tô Kiệt cũng chỉ một chút, đồng dạng dùng ra chính mình pháp tướng. Ầm ầm. Hư không hiện nó gợn sóng, sau lưng có hai cánh, vòng xoáy độc nhãn hỗn độn pháp tướng hiện lộ mà ra, độc nhãn trong khoảnh khắc nở rộ có thể so với thái dương lóa mắt phát sáng, tựa như là sông phá hắc ám ánh dạng đồng, trực tiếp đem không gian đêm tối cho đánh vỡ, phá giải Tỷ Hưu pháp tướng thế công. Ngay sau đó, hỗn độn pháp tướng càng là nhẹ nhàng chớp một cái viên kia độc nhãn, cũng không thấy có cái gì đại động tác, Tỷ Hưu pháp tướng đột nhiên thân thể trải rộng vết rạn, gần như sụp đổ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cũng sẽ pháp tướng? Liễu Quan Lâm ngẩng bức, một mặt không dám tin nhìn xem Tô Kiệt. Đây chính là dương thần cảnh giới mới có thể nắm giữ đối chiến kỹ xảo, thông qua nguyên thần vũ khí hóa, tại đối ứng đại đạo hỗn độn sinh vật vẽ phòng theo, mới có thể học tập lĩnh ngộ. Nguyên thần cảnh giới không đến dương thần, ngươi ngay cả đại đạo hỗn độn sinh vật bóng dáng đều không gặp được, chớ nói chi là vẽ phòng theo, sáng tạo ra pháp tướng. Hắn Liễu Quan Lâm có thể sáng tạo ra Tỷ Hưu pháp tướng, cũng là dựa vào tiền bối lưu lại pho tượng, cùng thiêu đốt nguyên thần, ôm cửu tử nhất sinh quyết tâm, mới có thể miễn cưỡng khu động pháp tướng Tỷ Hưu thành hình, mà lại chỉ có một kích chi lực. Có thể Tô Kiệt không chỉ có lấy pháp tướng, mà lại tôn kia hỗn độn pháp tướng so Liễu Quan Lâm Tỷ Hưu pháp tướng lớn gấp bội, nhìn xem tựa như là ba ba cùng nhi tử khác nhau. Pháp tướng thôi, với ai dường như không có. Tô Kiệt ngoắc ngón tay, hỗn độn pháp tướng độc nhãn chuyển động, một đạo phát sáng bắn thẳng đến mà ra, chiếu phá sơn hà vạn đóa, trực tiếp chôn vùi Tỷ Hưu pháp tướng, cũng đem Liễu Quan Lâm nửa người dưới hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại có ngực bụng trở lên. Người Liễu Quan Lâm hoảng sợ trừng to mắt, có thể di ngôn còn chưa nói xong, Tô Kiệt trưởng lực cách không mà tới, đem hắn đầu đánh bạo. Nguyên thần vừa mới thoát ra, liền bị Tô Kiệt một tay bắt lấy, mà đi trong đó ý thức, nhét vào một kiện chiêu hồn phiên bên trong. Từ Hà phái đương đại tông chủ, đạo đại cảnh nhị trọng thiên Liễu Quan Lâm, như vậy vẫn lạc tại Tô Kiệt chi thủ. Thu hoạch lớn a. Tô Kiệt một tay tiếp được Liễu Quan Lâm lưu lại túi trữ vật, một tay tiếp được món kia Tỷ Hưu pho tượng. Thần thức đầu tiên là đảo qua túi trữ vật, nhìn thấy bên trong tích xúc sau, Tô Kiệt khẽ miệng cười nở hoa. Sau đó Tô Kiệt lại đem chơi một chút pho tượng này, quả nhiên cảm nhận được một tia đại đạo hỗn độn sinh vật khí cơ. Cái này giống như là có cái có sẵn dụng cụ để mài, chỉ cần đem nguyên thần rót vào đi bảo, liền có thể đem nguyên thần hình thành vũ khí hóa, cũng chính là Tỷ Hưu pháp tướng, nhưng bởi vì phong tồn khí cơ quá ít quá yếu, hình thành pháp tướng cũng rất yếu. Đôi này người khác mà nói có thể coi như át chủ bài, dù sao dương thần phía dưới, tu sĩ không dùng đến pháp tướng. Có thể Tô Kiệt đã sớm tại cổ kính trợ giúp bên dưới, ngưng luyện chính mình hỗn độn pháp tướng, mà lại nó hỗn độn pháp tướng càng cường đại hơn, pho tượng này đối với Tô Kiệt tới nói rất gần gà. Từ từ, Thiên thủ Ngô Công Phi đến Tô Kiệt trước mặt, trông mong nhìn xem Tô Kiệt trong tay Tỷ Hưu, miệng há lao đại, một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ, muốn Tô Kiệt ném ăn. Ăn đi. Tô Kiệt tay ném đi, pho tượng liền rơi vào Thiên thủ Ngô Công trong mồm. Thiên thủ Ngô Công một ngụm nuốt vào, lập tức thân thể chấn động, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp tăng trưởng. Hiện tại Thiên thủ Ngô Công hướng phía đại đạo hỗn độn sinh vật phương hướng tiến hóa, pho tượng này có đại đạo hỗn độn sinh vật Tỷ Hưu một tia khí cơ, đối với Thiên thủ Ngô Công trưởng thành rất có chỗ tốt. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường đằng sau, góp nhặt hiện trường tinh huyết cùng tàn phá thần hồn, cùng các loại chiến lợi phẩm, Tô Kiệt liền ngồi Thiên thủ Ngô Công, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Đó là Mộ Dung Nguyệt chỗ phương hướng. Tô Kiệt chân thân xuất hiện ở đây, Mộ Dung Nguyệt đạo đài này cảnh ba tầng chỗ đuổi đạo huyết quang kia, tự nhiên là giả. Bất quá, Mộ Dung Nguyệt cũng không tịch mịch, bởi vì sớm có khách nhân ở chờ đợi nàng. Cũng không biết nương tử bên kia thế nào. Tô Kiệt trong lòng hiện lên suy nghĩ, tòa hạ Thiên thủ Ngô Công tăng nhanh tốc độ, cấp tốc vút không phi hành. Tấu chương xong, chương 568, vợ chồng hôn hợp đánh kép chương 568, vợ chồng hôn hợp đánh kép đưa ta đổ nhi mệnh đến. Hét lên từng tiếng, Mộ Dung Nguyệt từ trên trời giáng xuống, hai chân giẫm đạp tiến mặt đất. Đại điệu giống như là như gợn sóng chập trùng liên miên, nguyên bản độn dấu ở dưới mặt đất huyết quang trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành nhàn nhạt khói xanh tiêu tán ở trong không khí. Ân, giả. Mộ Dung Nguyệt liễu mi bật một cái, trong một đôi mắt hiện lên phẫn nộ. Rất hiển nhiên, nàng truy sát mục tiêu này là chướng nhãn pháp, chân chính Tô Kiệt không ở chỗ này chỗ. Mộ Dung trưởng lão, cái này Tô Kiệt trốn không thoát, còn có Liễu tông chủ cùng trung trưởng lão đang đuổi giết hắn. Tên tiểu ma đầu này mặc dù có chút thực lực, nhưng đối mặt thế nhưng là ba cái đạo đại cảnh, hắn lúc này tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Chúng ta đi tìm Liễu tông chủ cùng trung trưởng lão tụ họp đi. Xem bọn hắn bên kia tin tức, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Tô Ma đầu đầu người. Đi theo Mộ Dung Nguyệt tám cái bí tàng cảnh trưởng lão cũng thấy cảnh này, lẫn nhau nói giải thích của mình. Sư tỷ, Tô Kiệt lần này thai kiếp khó thoát, tâm minh thủ nhất định có thể đề báo. Từ Cổ đứng tại Mộ Dung Nguyệt bên cạnh, hắn lý giải hiện tại Mộ Dung Nguyệt tâm tư, thương yêu nhất cùng lớn nhất thiên phú đệ tử Trương Tâm Minh vẫn lạc, đôi này Mộ Dung Nguyệt đả kích quá lớn, phận không thể muốn đem Tô Kiệt chém thành muôn mảnh. Ta muốn tự tay làm thịt tên ma đầu này. Mộ Dung Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm, muốn tự mình xuất thủ kết Tô Kiệt tính mệnh, mà không phải khiến người khác làm thay. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt xoay người, dự định đi tìm Liễu Quan Lâm cùng Trung Hâm Bằng, nói không chừng còn có thể vượt qua chiến đấu hồi cuối, tự tay đánh giết Tô Kiệt, thay Trương Tâm Minh báo thù rửa hận. Giết phu của ta, ngươi có tư cách này sao? Thế nhưng ngay tại Mộ Dung Nguyệt vừa mới quay người, còn chưa kịp khởi hành lúc, giọng nói lạnh lùng truyền khắp toàn trường. Người nào? Hiện trường bí tàng cảnh nhao nhao kinh động, Mộ Dung Nguyệt một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn về phía đại địa cuối cùng. Ở nơi đó, một đỉnh màu đỏ kiệu hoa xuất hiện tại trong tầm mắt. Tám đầu thân cao hơn trượng mãnh quỷ khiêng tiểu hoa, hóa thành nha hoàn thị nữ cùng tôi tớ người giấy mặc ăn mừng quần áo, điểm mũi đèn, phủ xuống kẹo mừng, kiệu trước chiêng trống vang trời, thì nhạc chợt chợt. Từ đâu tới quỷ vật, muốn chết. Một tên bí tàng cảnh ba tầng trưởng lão cầm trong tay một kiện hoàng kim linh, hướng phía kiệu hoa bên này bay đi. Trong tay thượng phẩm pháp khí linh đang đinh đương rung động, lay động ra trận trận tiên âm, muốn đem những quỷ vật này trấn nhiếp, sau đó thừa cơ thu phục, xem như luyện chế pháp khí tài liệu. Ồn ào. Tiệu hoa bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Sau một khắc, liền thấy một cái tuyết trắng cổ tay trắng xốc lên tiệu hoa cửa sổ rèm, hướng về phía bí tàng cảnh trưởng lão phương hướng có chút một nắm. Tên này ra mặt bí tàng cảnh trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Xoẹt. Nhục thể của hắn làn ra tự động rời khỏi thân thể, hóa thành một cái tái nhợt người giấy. Toàn thân làn ra tức đoạn, loại đau khổ này là bực nào mãnh liệt, bí tàng cảnh trưởng lão phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Còn không có tiếp tục hai giây, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Lại là hắn máu me đầm địa nhục thân, giống như là bị vô số lưỡi dao cắt chém, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng khối trường đầu ngón tay khối thịt, bay khắp bốn phía mặt đất. Cái này nhìn thấy mà giật mình một màn, sợ ngây người toàn trường. Yêu nghiệt phương nào? Một đám bí tàng cảnh trưởng lão tất cả đều choáng váng, trường hợp như vậy, thực sự quá mức kinh dị. Chết thế nhưng là bí tàng cảnh cường giả, mà không phải A Miêu A Cẩu nào, thế mà ngay cả một chiêu đều không có kháng trụ, trực tiếp bị quỷ vật miểu sát. Phu quân để cho ta tới giết các ngươi, cho nên các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tiệu Hoa dừng lại, nhấc Tiệu Manh bị ngồi sụp xuống, trung quanh người giấy nhao nhao hóa thành đầy trời màu đỏ tiền giấy, hình thành một bộ màu đỏ thảm trải tại Tiệu Hoa trước đó. Màn Tiệu bị xúc lên, một cái nổi bật thân ảnh hiện lộ, ngọc thủ nhẹ nhàng nhấc lên váy, bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi ra. Đi ra Tiệu Hoa, lại là một cái nữ tử tuổi trẻ, nàng thân mang mũ phượng khăn quàng vai, kim ti tú phượng, đỏ thẫm hỉ bảo, tựa như xuất hành thiên kim đại tiểu thư. Nhan trị càng là có tuyệt thế chi tư, da thịt như tuyết, ôn nhuận như ngọc, một đôi nu để giống như xuất thủy hoa sen, không dính nửa điểm bụi bặm. Chỉ là những bí tàng này cảnh trưởng lão khi nhìn đến nữ tử này sau, lại từng cái như lâm đại địch. Bởi vì theo nữ tử đi ra tiểu hoa, càng có một cỗ quỷ dị âm lãnh lực lượng, giống như là như thủy triều lan tràn ra, đại địa mục nát, bầu trời nhuốm máu, vạn vật tàn lụi. Loại cải biến này thiên tượng năng lực, tựa như là đạo đài cảnh tiên uy, thế nhưng là bây giờ lại tại một cái quỷ vật trên thân thấy được, loại kia mãnh liệt nguyền rủa, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Phu quân nói, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Hàn Như Yên nhìn quanh toàn trường, thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào cùng ba động, tựa hồ diện sát ở đây những này tu sĩ cường đại, chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cuồng vọng, mọi người cùng nhau xông lên. Đông đảo bí tàng cảnh đều bị Hàn Như Yên chọc giận, thế nhưng là có vừa mới giao hấn, bọn hắn không tiếp tục từng cái đi lên tặng đầu người, mà là lựa chọn quần công, hướng phía Hàn Như Yên vây quanh mà đi. Mọi người coi chừng, đây là Tô Kiệt khống chế quỷ vật, tên là Giá Y Địa Quỷ, thực lực cực kỳ cường đại, không thể sơ ý chủ quan. Tư Cổ ở một bên nhắc nhở, Giá Y Địa Quỷ tình báo cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết Tô Kiệt có một cái cường đại nữ quỷ, chỉ là thực sự được gặp Hàn Như Yên chân dung không nhiều, bởi vì thấy qua người, đại bộ phận đều đã chết. Loại lực lượng quỷ dị này, đồ nhi ta trên người nguồn rủa, là ngươi bỏ xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Nguyệt tựa hồ đã nhận ra cái gì, Trương Tâm Minh tử vong thời khắc, trên người lực lượng nguồn rủa, cùng hiện tại Hàn Như Yên trên người hoàn toàn nhất trí. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi đồ nhi đoàn tụ. Hàn Như Yên khôi phục rất nhiều ký ức, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, ánh mắt tĩnh mịch, nhưng là nói lại rõ ràng so với quá khứ nhiều hơn không ít, đổi thành đi qua, nàng hơn phân nửa sẽ không giải thích. Tốt tốt tốt, giết không được Tô Kiệt, lấy trước ngươi quỷ vật này xuất thủ. Mộ Dung Nguyệt bị Hàn Như Yên lời nói chỗ chọc giận, tăng thêm Trương Tâm Minh tử vong ảnh hưởng, nàng nén giận xuất thủ, ngọc thủ xoay chuyển, lòng bàn tay thêm ra một cây thất bảo lưu ly bút. Căn này thất bảo lưu ly bút chính là một kiện trung phẩm pháp bảo, phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn, có vận trận diệt ma chi uy. Theo Mộ Dung Nguyệt huy động thất bảo lưu ly bút, nàng tại hư không tô lại chữ, tiểu chữ khỏa khỏa quang hoa đại phóng, như là từng viên sáng chói tinh thần, hướng phía Hàn Như Yên chấn sát xuống. Đối mặt một đám tu sĩ chính đạo vây công, Hàn Như Yên trên người huyết sắc Giá Y Địa cổ động, môi son khẽ mở, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Vâng. Phía trước đại địa đất trống giống như là thảm giống như, bị Hàn Như Yên một hơi gợi lên đứng lên, sau đó nhấc lên đất trống cấp tốc phát sinh biến hình, màu đỏ hoa văn xen lẫn, tơ vàng quấn quanh, thế mà biến thành một tấm to lớn huyết sắc Giá Y Địa, như là cao trăm trượng sóng lớn, đối diện nện như điên xuống. Một đám tu sĩ chính đạo phát động công kích, các loại pháp khí, phù lục, thuật pháp, phi kiếm, linh vật đều bị huyết sắc Giá Y Địa ngăn lại, rơi vào phía trên, liền cùng châu đất xuống biển giống như, không có nhấc lên nửa điểm sóng cả. Một đám bí tàng cảnh tu sĩ nhao nhao biến sắc, nữ quỷ này lai lịch gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Cho ta chấn. Mộ Dung Nguyệt chữ vàng rơi xuống, từng viên chữ vàng nện ở huyết sắc Giá Y Địa bên trên, tựa như là lọt vào dầu nóng trong nồi, gây nên huyết sắc Giá Y Địa kịch liệt phản ứng. Những này đều không có ngăn trở huyết sắc Giá Y Địa bao trùm, như là cuộn cuộn trăm ngàn nặng biển động, to lớn màn che huyết sắc Giá Y Địa rơi xuống. Ba tên bí tàng cảnh trưởng lão tốc độ chạy trốn hơi chậm, bị huyết sắc Giá Y Địa một bao khỏa, cả người quần áo trong nháy mắt biến thành màu trắng tang phục, lung la lung lay rơi vào huyết sắc Giá Y Địa trên sóng biển, trở thành một bộ hoạt thi. Tốt một cái nữ quỷ, cho ta nhận lấy cái chết. Mộ Dung Nguyệt giận tím mặt, tấm kia xinh đẹp dung nhan bởi vì phẫn nộ có chút mặt mẹo, trong tay nàng thất bảo lưu ly bút đột nhiên chiều hẳn như khói một chút. Lâm, Vinh, Đấu, Người, đều là trận, hàng, chức, đi. Mộ Dung Nguyệt miệng ngậm thiên hiến, liên tiếp viết cửu tự chân ngôn, chữ chữ như núi cao núi lớn, thế như thiên tinh. Sáng bóng cái chán càng là vỡ ra khe hở, điều động thiên uy chi năng, hợp thần cảnh giới nguyên thần cấu kết đại đạo trường hạ, còn ẩn ẩn cùng sâu trong tinh không tinh tú lực lượng sinh ra liên hệ, ở giữa không trung tạo thành một màn tinh không trận đồ. Trên trận đồ, chín vị người khoác hoàng bào màu vàng, đầu đội mũ miệng, tựa như tinh tú đế vương thần minh hiện hiện, bọn hắn dùng lạnh nhạt không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Như Yên, bộc phát phản chiếu tinh thần phát sáng linh lực, vậy mà hóa thành chín đạo dài trăm trượng tiên kiếm, như là muốn đem thiên địa cắt chém, hướng phía Hàn Như Yên chấn sát xuống. Đó là mượn dùng tinh tú lực lượng, ngưng tụ mà thành tiên kiếm, uy năng khủng bố, chính là bọn hắn vạn kiếm minh tuyệt học một trong, tên là tinh tú kiếm trận. Hàn Như Yên ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, sau lưng một vòng hắc nguyệt từ từ bay lên, nàng ngọc túc dẫm tại hắc nguyệt phía trên, người cũng theo đó lên không, treo cao chân trời, trên thân huyết sắc giá y lìa bay phất phới, đỉnh lấy kiếm trận sát chiêu, thân thể không có bất kỳ cái gì trói buộc cảm giác. Xoẹt. Hắc nguyệt trong nháy mắt cùng tinh tú kiếm trận va chạm, to lớn sóng xung kích, đem bầu trời tầng mây đều cho tách ra, trên mặt đất vô số cây cối bị nổ tận gốc. Hàn Như Yên huyết sắc giá y thì xuất hiện mấy đạo xé rách vết dạng, cơ thể đồng bộ xuất hiện vết dạng, thế nhưng mẹn mẹn như vậy, hắc nguyệt thế không thể đỡ, một đường xông phá tinh tú kiếm trận, tính cả chín đạo tinh tú thiên kiếm, thân kiếm cũng bị từng tầng huyết sắc giá y lìa bao khỏa, khó mà chiều Hàn Như khói phát động cường thế đả kích. Làm sao lại, nữ quỷ này làm sao mạnh như thế? Mộ Dung Nguyệt Ngọc Nhan tràn đầy chấn kinh, nàng tinh tú kiếm trận đã từng chém giết lối đi nhỏ đại cảnh tu sĩ, bây giờ thế mà khốn không được một cái lệ quỷ. Ầm ầm. Hàn Như Yên trả thù tới rất nhanh, nàng cúi đầu nhìn một chút trên thân ngay tại chậm rãi khép lại vết sắc giá y lìa, triển lộ tất cả của mình thắng tư thái. Trên trời treo đầy từng cái đại hỉ đèn lồng, đem mặt đất chiếu huyết quang tràn đầy, như là máu tươi cửa hàng đại địa. Trên mặt đất, từng cái cao ngang người kính trang điểm như là rừng rậm giống như, lít nha lít nhít san sát, chiếu ứng ra tu sĩ chính đạo thân ảnh. Trên chiến trường, một cái bí tàng cảnh trưởng lão nhìn xem đầy trời đèn lồng, hắn cảm giác những đèn lồng kia từng cái tựa như là tà ác con mắt, tại thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên chính mình, để trong lòng hắn cuộn loạn, cảm giác bất an quét sạch thể xác tinh thần. Mặc kệ là thứ quỷ gì, đánh trước nát liền tốt. Tên này bí tàng cảnh nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, hắn thao túng phi kiếm, như là chuỗi đường hồ lô giống như, đem đầy trời đèn lồng không ngừng chặt phá. Thế nhưng là bí tàng này cảnh trưởng lão lại không chú ý tới, khi hắn nhìn chăm chú lên đại hỉ đèn lồng thời điểm, đại hỉ đèn lồng cũng đang nhìn chăm chú hắn. Bịch. Chỉ là tại một đoạn thời khắc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đầu của hắn chợt thoát ly cổ, hóa thành đại hỉ đèn lồng nổi lên bầu trời, trở thành đầy trời treo trên cao đèn lồng một thành viên, thi thể không đầu lung la lung lay mới ngã xuống đất. Trốn, quỷ vật này quá kinh khủng. Một cái bí tàng cảnh trưởng lão quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là thân ảnh của hắn bị kính trang điểm soi sáng, một màn quỷ dị phát sinh, hắn phản chiếu trong gương thân ảnh lộ ra mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, cắm vào mình trái tim. Trong hiện thực, bí tàng này cảnh trưởng lão trái tim đau nhức kịch liệt, vị trí trái tim đồng bộ xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ lớn, một mặt không dám tin bịch té ngã trên đất. Ngay sau đó, kính trung trên mặt hắn treo quỷ dị mỉm cười, lại đưa tay vươn hướng đầu của mình, chậm rãi phát lực, đem đầu một chút xíu đè ép biến hình. Không không cần ở tên này bí tàng cảnh trưởng lão tuyệt vọng trong tiếng la, đầu của hắn bịch một tiếng nổ bể ra, hồng bạch đồ vật tung tóe đầy đất. Sư tỷ, tình báo có sai, đây là bát phẩm lệ quỷ, hơn nữa còn so với bình thường lệ quỷ mạnh hơn nhiều, chúng ta đấu không lại, mau bỏ đi đi. Từ cổ cũng đang trốn chạy, hướng phía Mộ Dung Nguyệt chạy tới, khắp khuôn mặt là thất kinh, hiển nhiên Hàn Như Yên sức chiến đấu viễn siêu bọn hắn dự đoán. Mộ Dung Nguyệt sắc mặt thay đổi liên tục, ngay tại nàng còn không có nghĩ rõ ràng là chiến là chạy thời điểm, chính hướng nàng chạy tới Từ cổ đột nhiên thân thể cứng ngắc, quỳ giảm xuống đất. Tại Từ cổ sau lưng trên quần áo, một cái chữ hỉ chậm rãi hiện hiện, y phục của hắn cũng thay đổi thành đỏ thẫm hỉ bảo, nhưng hắn sinh cơ lại bị tứ đoạn, toàn thân huyết đục đều dung nhập đỏ thẫm hỉ bảo bên trong, hoảng sợ ánh mắt viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Từ cổ căn bản không biết lúc nào chúng nguyên rủa, càng không pháp ngăn cản Hàn Như Yên cái này bắt phẩm lệ quỷ chú sát, bỏ mình tại chỗ. Sư đệ, Mộ Dung Nguyệt đại bi, ánh mắt tràn ngập tan không ra hoán độc, không để ý tự thân nguyên thần tổn thương, toàn lực thôi động đại đạo trường hà lực lượng, sử dụng thiên uy ra chỉ tại tinh tú kiếm trận, thế muốn tiêu diệt Hàn Như Yên nữ quỷ này. Hàn Như Yên nhìn xem chấn áp mà đến tinh tú kiếm trận, không có lựa chọn lần nữa ngạnh kháng, mà là đưa tay hướng ngược một chảo, một cây bay phất phới vạn hồn phiên bị nàng lấy ra, chính là món kia tô kiệt luyện hóa mấy triệu một cờ. Ngươi trận, không được. Hàn Như Yên ánh mắt tĩnh mịch, huy động vạn hồn phiên. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một khúc cú lanh uốn lượn sông hoàng tuyển nước từ trời mà hàng. Đại địa chấn động, 18 tòa cốt sơn liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tổ hợp thành hoàng tuyển cốt sơn đại trận. Mấy trăm vạn âm hồn chiếm cư tại 18 tòa cốt sơn phía trên, tạo thành kinh khủng vạn hồn quân trận, làm cho thương thiên thất sắc, dãy núi run rẩy. So với đi qua, vạn hồn viên đạt được càng lớn tăng cường, từ mấy triệu một cờ, nội bộ âm hồn số lượng không ngừng gia tăng, hiện tại đã có mấy trăm vạn âm hồn chứa đựng trong đó, uy lực đã tăng mấy lần, trong khi bung lên, vạn quỷ khôi phục, chúng sinh kinh hãi. Vạn hồn viên một khi xuất hiện, liền đem Mộ Dung Nguyệt tinh tú kiếm trận hoàn toàn bao trùm, sông hoàng tuyển nước quét sạch, trực tiếp vỡ vụn cái kia chín đạo tinh tú thiên kiếm. 18 tòa cốt sơn, càng là tại Hàn Như Yên lực lượng quỷ dị bên dưới, cốt sơn không ngừng cô đọng, mấy trăm vạn âm hồn dung nhập trong đó, hóa thành 18 thanh bạch cốt hồn kiếm, gợi ông đập lưng ông, hướng phía Mộ Dung Nguyệt chạy ra mà đi. Tại vạn hồn phiên bị Hàn Như Yên huy động sau, Mộ Dung Nguyệt liền thể xác tinh thần run rẩy, cảm nhận được một cỗ tử vong đại khủng bố bao phủ trong lòng. Tại tinh tú kiếm trận lớn nhất át chủ bài bị phá đằng sau, Mộ Dung Nguyệt rốt cục ý thức được Hàn Như Yên đáng sợ, không phải mình có thể đối phó, quay người muốn chạy ra vạn hồn phiên phạm vi bao phủ. Có thể tốc độ của nàng, nơi nào có Hàn Như Yên điều khiển vạn hồn phiên tốc độ nhanh, bạch cốt hồn kiếm trong khoảnh khắc liền muốn đưa nàng xuyên thủng. Người nữ quỷ này, chớ có cản rỡ. Mắt thấy Mộ Dung Nguyệt phải bỏ mạng, Trung Hâm Bằng kịp thời đổi tới, thấy vậy một màn, phát ra nghiêm nghị gào thét, ngự sử phi kiếm liền muốn xâm nhập vạn hồn phiên bên trong, cứu ra Mộ Dung Nguyệt. Nương tử, an tâm độc thủ, đưa nàng xuống dưới cùng với nàng Đỗ Nhi đoàn tụ. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời lại có một thanh âm vang lên. Một đạo bóng ma khổng lồ bao trùm xuống tới, khống chế lấy Thiên Thủ Ngô Công Tô Kiệt ngăn tại Trung Hâm Bằng trước mặt. Không có quá nhiều, bạch cốt hồn kiếm hóa thành đạo đạo phù quang lực ảnh, từ Mộ Dung Nguyệt thân thể xuyên qua. Mộ Dung Nguyệt hai mắt vô thần, thân thể run rẩy không ngừng, nhục thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là nguyên thần lại chịu đựng mấy triệu âm hồn căn xé, không ngừng có mảnh vỡ nguyên thần từ trong đại não bay ra, dung nhập vào vạn hồn phiên bên trong, triệt để đã mất đi phản kháng lực lượng. Hàn Như Yên từ không trung phiêu nhiên xuống, ngọc thủ đối với Mộ Dung Nguyệt cái chắn bổ. Mà nguyên thần gặp âm hồn căn xé, đã làm đến tản chi hỏa Mộ Dung Nguyệt căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay rơi xuống. Bành! Một giây sau, Mộ Dung Nguyệt đầu nổ tung, nguyên thần triệt để vỡ vụn, trở thành thoải mái vạn hồn phiên chất dinh dưỡng. Phu quân, liền thừa cái cuối cùng. Hàn Như Yên làm xong đây hết thảy, ngẩng đầu, điều khiển vạn hồn phiên, đi tới Tô Kiệt bên người. Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên vai sánh vai, nhìn xem Trung Hâm Bằng lộ ra sán lạn dáng tươi cười, nghe nói ngươi là quan triều các thái thượng trưởng lão, chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận vợ chồng chúng ta hỗn hợp đánh cấp sao? Tấu chương xong, chương 569, đuổi trốn chương 569, đuổi trốn Trung Hâm Bằng nhìn thấy Tô Kiệt, giá ý địa quỷ, Thiên Thủ Ngô Công tổ hợp, sắc mặt đen như đáy nổi. Vừa rồi Mộ Dung Nguyệt chết thảm, cùng Tô Kiệt xuất hiện tại nơi này, chứng minh Liễu Quan Lâm hơn phân nửa cũng đã ngộ hại. Người tà ma này, thế mà giấu sâu như thế, nguyên lai đã sớm tấn thăng đạo đài cảnh. Trung Hâm Bằng nghiến răng nghiến lợi, Tô Kiệt lại là đạo đài cảnh tu vi, đây là bọn hắn trước đó đều không có dự liệu được sự tình. Chính là bởi vì phần này sơ sẩy, bọn hắn mới có thể phân tán truy kích, cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Nếu như ta không giấu tốt đi một chút, sao có thể để cho các ngươi mắc câu đầu? Tô Kiệt bẻ bẻ cổ, trên dưới dò xét Trung Hâm Bằng, cười gần nói, hiện tại Mộ Dung Nguyệt cùng Liễu Quan Lâm đều đã để tội, ngươi cũng không muốn để bọn hắn tịch mịch đi, ta cái này đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Chỉ bằng ngươi? Trung Hâm Bằng hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, đạo đài cảnh tứ trọng linh lực ba động, tựa như là trời long đất lở, thiên khuynh địa phúc, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cường đại. Đang khi nói chuyện, Trung Hâm Bằng tay phải vuốt ve lòng bàn tay thần cương kiếm, thanh phi kiếm này chính là pháp bảo thượng phẩm, giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch. Lúc này thân kiếm phun ra nuốt vào co rỗi không chừng kiếm mang, kiếm quang chiếu ấn thiên địa trong suốt, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Phu quân, linh hồn của hắn rất thích hợp vạn hồn thiên. Hàn Như Yên tĩnh mịch con người băng lãnh nhìn chăm chú lên Trung Hâm Bằng, đang lung quỷ biến thành đại hỉ đèn lồng trải rộng tầng mây, vạn hồn thiên bị Hàn Như Yên nhẹ nhàng huy động, tựa hồ đã chắc chắn Trung Hâm Bằng kết cục. Thứ tư, Thiên Thủ Nô Công cũng đang phát ra hưng phấn gọi, một đôi to lớn trùng mắt tràn đầy hung quang, hơn 500 mét thân thể, sâu không thấy đáy miệng to như chậu máu, như là phù động sơn nhạc, hung uy kinh thiên. Nương tử ngươi nói đúng, thân là quan triều các thái thượng trưởng lão, linh hồn của hắn xác thực rất thích hợp làm vạn hồn phiên chủ hồn. Tô Kiệt ngay tại nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Trung Hâm Bằng đồng thời. Bá, bá. Tô Kiệt trong mắt chỗ sâu hóa thành màu tím nhạt, hai đạo tử quang xạ tuyến tiêu thăng. Trung Hâm Bằng thần cương kiếm tự động hộ chủ, kiếm khí tại nửa đường liền đem tử quang xạ tuyến triệt tiêu. Hừ, chút tài mọn, thật coi ta là Mộ Dung Nguyệt cùng Liễu Quan Lâm không thành, hôm nay liền để ngươi xem một chút, chúng ta quan triều các thân là thành châu chính đạo khôi thủ nội tình. Tại thần cương kiếm vẩn quanh bên trong, Trung Hâm Bằng hai tay hợp lại, gầm thét một tiếng. Thiên uy, thiên uy. Tô Kiệt động tác cùng Trung Hâm Bằng cơ hồ đồng bộ, đồng dạng sử dụng đạo đài cảnh chiêu bài động tác, mi tâm nứt ra, nguyên thần cấu kết đại đạo trường hạ, điều khiển tự nhiên chi uy. Ầm ầm. Phu cận tiên địa linh khí bạo động, có tàn phá bừa bãi gió lốc gào thét, mặt đất hở ra, nóng bỏng nham tương phun trào, biển động cuốn lên trăm ngàn nặng sóng lớn, nghiền nát hết thảy. Một cái là đạo đài cảnh tứ trọng, một cái là đạo đài cảnh nhị trọng, thế nhưng là đối với thiên địa linh lực tranh đoạt, cũng chính là tự nhiên thiên uy điều khiển, Tô Kiệt lại không thể so với Trung Hâm Bằng kém bao nhiêu. Đây là bởi vì Tô Kiệt tử tiêu lôi thể, cùng Tô Kiệt vững chắc dày đặc căn cơ, linh lực của hắn hùng hậu trình độ, viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ. Thiên uy, nộ giang biển lửa. Bất quá Trung Hâm Bằng không hổ là quan triều các thái thượng trưởng lão, hắn đang sử dụng thiên uy, khống chế các loại thiên thai sau, cũng không có lập tức đối với Tô Kiệt công kích, ngược lại là đem các loại tự nhiên thiên uy tổ hợp đứng lên. Dòng nham thạch trôi tiến biển động bên trong, gió lốc vòi rồng gợi lên biển động, đạo đạo thần lôi tại trong biển động trải rộng, như là từng đầu du long. Chỉ một thoáng, một đầu to lớn hỏa diễm nộ giang treo cao chân trời, hướng phía Tô Kiệt bên này quét sạch, Tô Kiệt thả ra thiên uy, lại khó mà lực kiêng. Quả nhiên so Mộ Dung Nguyệt cùng Liễu Quan Lâm mạnh hơn nhiều, không hổ là quan triều các xuất thân. Tô Kiệt nhìn thấy một màn này, còn có tâm tư nói một câu xúc động, quan triều các cái này thành châu đệ nhất tông môn, đi ra trưởng lão so với những tông môn khác trưởng lão, cường độ cao hơn một đoạn. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, tòa hạ Thiên Thủ Nô Công gào thét một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra, thân thể cao lớn càng là đối diện mà lên, từng mảnh to bằng cái thất lân giáp hiện hiện không chọn vẹn đạo văn, đâm đầu thẳng vào hỏa diễm nộ giang bên trong. Hơn 500 mét Thiên Thủ Nô Công, tựa như là cá voi tiến nhập một cái ao nước nhỏ. Ngọn lửa này nộ giang căn bản hạn chế không nổi Thiên Thủ Nô Công. Mặc dù Thiên Thủ Nô Công nhục thân cũng lọt vào hỏa diễm nộ giang phá hư, nhưng là hình thể của nó quá to lớn, thân thể còn bày biện ra tự nhiên hóa, nhiều chỗ nhục thân hóa thành hỏa diễm, dòng nước, lôi đình, kim loại chờ chút, tăng thêm kiên cố phòng ngự cùng khủng bố lực tự lành, thương tổn như vậy, hoàn toàn không cách nào chân chính uy hiếp được tiên thủ Ngô Công. Thượng phẩm bát luyện cổ trùng, ân, thân thể này trung hâm bằng nhìn con mắt đều muốn trừng thẳng, hiển nhiên hắn cũng phát hiện tiên thủ Ngô Công trạng thái rất không đối, giống như là đại đạo hỗn độn sinh vật tư thái, đây cũng là hắn thiên uy khó mà chân chính tổn thương đến tiên thủ Ngô Công nguyên nhân. Chú, trung hâm bằng bên này còn không có từ tiên thủ Ngô Công trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau lưng vang lên một tiếng lạnh lùng thanh âm nữ tử. Trung hâm bằng trên cổ, từng cây bầm đen giấu bàn tay cũng leo lên cổ của hắn, bóp hắn cái cổ kéo kẹt rung động, đổi thành yếu một điểm tu sĩ, sớm đã bị cắt đứt cổ. Người nữ quỷ này, thật can đảm. Trung hâm bằng hai chân đạp mạnh, ngàn vạn bích hải sóng cả từ hư không hiện hiện, trên đại địa càng là có núi lửa phun trào, đầy trời nham tương hình thành biển lửa, phía trên có bích hải tre, phía dưới có biển lửa công đỉnh, thủy hỏa lượng trọng thiên, một bộ muốn đem Hàn Như Yên làm thành có nhân bánh bích quy tư thế. Hàn Như Yên nhẹ nhàng gảy một chút huyết sắc giá y, áo cưới phi tốc bành trướng, ngăn trở bích hải cùng biển lửa. Tại phòng ngự đồng thời, Hàn Như Yên còn thừa thắng xông lên, nguyên rủa rơi xuống, trung hâm bằng hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, quần áo có ý hướng lấy tang phục chuyển hóa xu thế. Ông ngong, hộ chủ thần cương kiếm bay tròn xoay tròn, sắc bén vô địch kiếm mang xua tán đi Hàn Như Yên nguyên rủa. Trung hâm bằng tức giận hơn, sau lưng bích hải mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn không ngừng, tựa như cả mảnh trời đều hóa thành đại dương mênh mông. Đi! Trung hâm bằng ngự sử thần cương kiếm, phi kiếm lôi cuốn lấy bích hải, mang theo bích hải vạn quân trọng lãng, xuyên thủng Hàn Như Yên áo cưới cùng thân thể. Bành! Áo cưới xé rách một góc, Hàn Như Yên thân thể cũng nhanh chóng thối lui mấy bước. Phát bảo thượng phẩm thần cương kiếm, tại trung hâm bằng đạo đài này cảnh tứ trọng trong tay cứng giả, liền ngay cả Hàn Như Yên cũng không dám sờ nhẹ phong mang. Thần cương kiếm xu thế không chỉ, lại xuyên thủng thiên thủ Ngô Công thân thể, tiến vào thiên thủ Ngô Công huyết đục bên trong. Giống. Thiên thủ Ngô Công gầm thét, thân thể cao lớn bên trong, hóa thành đến không hết tái nhận thi thủ phun ra ngoài, lít nha lít nhít bao vây lấy thanh này thần cương kiếm. Thần cương kiếm phi tốc chuyển động, không gian chung quanh giống như là như thủy tinh, không ngừng chết xạ thần cương kiếm thân ảnh, thân kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, thoáng qua chính là vạn đạo phi kiếm bút không phi hành. Xuyên thủng từng cái tái nhận thi thủ, chém. Trung hâm bằng càng là cũng chỉ một chút, thần cương kiếm bản thể nở rộ ngũ quang thập sắc thần huy, thần kiếm lôi cuốn lấy cường đại phong bạo, xé rách đầy trời tầng mây, thẳng đến Tô Kiệt mà đến, muốn hủy diệt Tô Kiệt nhục thân, ma diệt Tô Kiệt nguyên thần ý thức. Giá trị hơn ngàn vạn linh thạch pháp bảo thượng phẩm, xa xa không phải pháp khí có thể so sánh, cùng cấp bậc đạo đại cảnh tu sĩ, nếu là một người cầm trong tay pháp bảo thượng phẩm, thắng bại tuyệt đối là một chín mở, trừ ngoài ý muốn, rất khó tưởng tượng pháp bảo thượng phẩm tu sĩ có thể thua. Thiên thủ Ngô Công bị thần cương kiếm khiến cho nổi nóng, đột nhiên hé miệng, phun ra đại đạo thổ tức. Đại đạo thổ tức ẩn chứa đại đạo trường hà khí tức, uy năng khủng bố. Bị đại đạo thổ tức trúng mục tiêu, thần cương kiếm lập tức bị bắn bay, tựa như là uống say bình thường, chóng mặt lay động. Thiên thủ Ngô Công thở dốc mấy hơi thở, vẫn chỉ là hướng phía đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa nó, dù sao không phải chân chính đại đạo hỗn độn sinh vật, dùng ra loại đại đạo này thổ tức đối với nó tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá nhìn xem thần cương kiếm không có tốc độ, Thiên thủ Ngô Công hay là quả quyết hé miệng, một ngụm liền đem thanh này pháp bảo thượng phẩm phi kiếm nuốt vào bụng, tạm thời bây khốn, không để cho thổ lộ phong mang. Cơ hội rõ ràng tự thân phi kiếm bị nuốt, trung hâm bằng lại hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội, hướng phía Tô Kiệt bên này đánh ra một trường, sau lưng ngàn vạn bích hải quần quần mà động, hướng phía Tô Kiệt cuốn tới. Hắn cùng Liễu Quan Lâm ý nghĩ một dạng, biết Hàn Như Yên cùng Thiên Thủ Ngô Công có chơi, không phải thời gian ngắn có thể giải quyết đối thủ, cho nên muốn trước xử lý sức chiến đấu yếu ớt Tô Kiệt. Mắt thấy bích hải tới người, Tô Kiệt nhưng không có né tránh, trung hâm bằng nhịn không được khỏe miệng hơi bệnh. Pháp tướng. Bất quá trung hâm bằng còn không có đáp ý, Tô Kiệt trong tay bấm một cái pháp quyết. Sau lưng có hai cánh sinh ra độc nhãn hỗn độn pháp tướng bị Tô Kiệt sử dụng đi ra, nương theo lấy hỗn độn pháp tướng độc nhãn chớp động, một vệt sáng trực tiếp nở rộ. Nguyên bản bao trùm thiên khung bích hải, tựa như là ma tây phân biển giống như, một đầu rộng lớn thông đạo đem bích hải một phân thành hai, thẳng tới trung hâm bằng thân thể. Phanh! Trung hâm bằng ngực trực tiếp bắn thủng, xuất hiện một cái to bằng cái bát tô thông thấu lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Trung hâm bằng bản nhân tức thì bị lực trùng kích cường đại, một đường từ không trung đụng vào đại địa, ném ra cái cự đại hố sâu. Pháp tướng. Trung hâm bằng không có lo lắng thân thể thương thế, hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, Tô Kiệt rõ ràng chỉ là đạo đại cảnh, thế mà có thể dùng ra pháp tướng, hơn nữa còn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Pháp tướng thứ này ngay cả hắn cũng sẽ không, đây là dương thần cấp độ mới có thể nắm giữ chiêu số. Nhưng bây giờ đã không có thời gian lưu cho hắn chấn kinh. Ngay tại hắn nhập vào mặt đất lúc, liên tiếp 18 tòa cốt sơn từ trên trời giáng xuống, mấy trăm vạn âm hồn gào thét, như là xuất lồng bảy quỷ, muốn đem trung hâm bằng triệt để xé nát. Hắn như yên huy động vạn hồn tiên, điều khiển hoàng tuyển cốt sơn đại trận đối địch. Bích Hải Minh Nguyệt. Trung hâm bằng hít sâu một hơi, bích hải nổi lên ánh trăng, một vầng minh nguyệt từ trên biển dâng lên, bản thân hắn biến mất ở trong bích hải. Cốt sơn rơi vào bích hải, nổ ra vạn trượng sóng cả, mấy trăm vạn âm hồn rơi vào bích hải, điên cuồng tìm kiếm trung hâm bằng bản thể chỗ, cũng rất mau tìm đến mục tiêu. Hàn Như Yên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong biển xanh, tay ngọc đối với trung hâm bằng mở ra, bích hải trong nháy mắt biến thành màu đen bút bụi, ủy dị lực lượng nguyền rủa để trung hâm bằng toàn thân làn da cấp tốc biến chất, tóc hoa râm, nếp nhăn trải rộng, quanh thân phát ra mục nát hương vị, cơ hồ muốn bị Hàn Như Yên chú giết thành một bộ sắt tối. Giang giác. Trong lúc bất chợt, trung hâm bằng tay trái một viên miếng ngọc chỉ vỡ vụn, một đạo thủy quang bao phủ trung hâm bằng, thân thể của hắn phi tốc phục hồi như cũ, chặn lại Hàn Như Yên tất sát nhất kích. Miếng ngọc này chỉ chính là một kiện bảo mệnh linh vật, do một loại nào đó tiên thiên linh vật chế tạo, là trung hâm bằng trên thân không thua thần cương kiếm vật, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, có thể duy trì mười mấy giây đồng hồ, thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng. Cái gọi là tiên tiên linh vật cũng bị gọi là dị bảo, chính là giữa thiên địa nhận linh khí chờ chút ảnh hưởng tự nhiên sinh ra bảo vật, cùng người là chế tạo pháp khí, pháp bảo, linh bảo khác biệt. Những này tiên tiên linh vật có mạnh có yếu, yếu nhất cũng là có thể so với linh bảo tồn tại, có đủ loại thần dị chi uy. Trung Hâm Bằng biên này miếng ngọc chỉ là một loại nào đó tiên tiên linh vật bị phá giải sau phân tán chế tạo thành miếng ngọc chỉ, không có chân chính tiên tiên linh vật uy năng, chỉ là tán quyết phẩm. Nương tử, Tô Kiệt lúc này cũng tới đến trong bí hải, hướng phía Hàn Như Yên hô một tiếng. Hàn Như Yên ngầm hiểu, cùng Tô Kiệt phối hợp ăn ý, nàng giơ lên trước ngực đeo một cái đồng trao kính trang điểm, chiếu vào Trung Hâm Bằng mặt. Trung Hâm Bằng trên mặt có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, Tô Kiệt đã đi tới Trung Hâm Bằng trước mặt, nhìn xem còn bảo hộ lấy Trung Hâm Bằng hào quang, trực tiếp lựa chọn móc ra cửu phẩm thánh liên, đối với sọ não của hắn chính là hung hăng đánh xuống dưới. Cửu phẩm thánh liên đồng dạng là tiên thiên linh vật, là Tô Kiệt tân tân khổ khổ từ hạt sen bồi dưỡng đứng lên, bây giờ đã là năm mảnh lá cây, mặc dù còn không có chân chính thành thủ, chủ yếu công hiệu cũng là dùng để phòng ngự, nhưng là lấy gian nện người làm theo dùng tốt. Đồng thời cửu phẩm thánh liên phòng hộ còn có thể có hiệu lực, bảo hộ Tô Kiệt cận thân an toàn, không sợ Trung Hâm Bằng có át chủ bài gì dẫn đến bị hắn âm một tay. Bịch. Cửu phẩm thánh liên bộc phát vô tận kim quang, tựa như là một vòng đại nhật, hư không tựa hồ cũng vì đó sụp đổ. Bảo hộ Trung Hâm Bằng hào quang khoảnh khắc bị đánh xuyên, cửu phẩm thánh liên rơi vào Trung Hâm Bằng trên đầu, lúc này đem hắn đầu đập ông ông tác hưởng, óc vỡ toang. Ta chính là quan triều các thái thượng trưởng lão, làm sao lại chết ở chỗ này? Trung Hâm Bằng phi thân lùi lại, đối với cửu phẩm thánh liên, hắn một trái tim cũng bị mất ba động, hôm nay Tô Kiệt cho hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều, người khác chết lặng. Phu quân. Hàn Như Yên hướng phía Tô Kiệt hô một tiếng, Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên tâm ý tương thông, Tử Tiêu Thiên Lôi liên miên đánh xuống, đánh cho Trung Hâm Bằng chật vật trốn tránh. Bá. Hàn Như Yên sau lưng dâng lên một vòng hắc nguyệt, nàng huyết sắc giá y để bao vây lấy hắc nguyệt, huyết quang lóe lên, Trung Hâm Bằng né tránh không kịp, cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt. Tô Kiệt lại nắm lấy cửu phẩm thánh liên tới gần, cho Trung Hâm Bằng hung hăng mấy lần. Trung Hâm Bằng đạo đài này cảnh tứ trọng trưởng lão bị đánh rất thảm, căn bản đánh không được Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên vợ chồng hỗn hợp đánh kép, thân thể mình đầy thương tích. Thần cương kiếm. Tại Tô Kiệt lại một lần tiếp cận, Trung Hâm Bằng đội vàng gọi thần cương kiếm, bởi vì thanh này pháp bảo thượng phẩm phi kiếm cuối cùng từ thiên thủ Ngô Công trong bụng bay ra ngoài. Tiểu Thiên, đến cái lớn. Tô Kiệt quanh thân thiên lôi cuồn cuộn, lần nữa sử dụng pháp tướng hỗn độn, điều khiển hỗn độn pháp tướng viên kia độc nhãn chớp động. Cùng lúc đó, thiên thủ Ngô Công cũng hé miệng, phun ra ấp ủ tốt đại đạo thổ tức. Song trọng đả kích phía dưới, Trung Hâm Bằng căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, ánh mắt tuyệt vọng không gì sánh được, nhục thân tại hào quang bên trong chôn vùi, ngay cả bột phấn đều không có lưu lại. Hàn Như Yên cầm trong tay vạn hồn tiên, đang chuẩn bị đem Trung Hâm Bằng nguyên thần thu nhập trong cờ. Không đối. Vạn hồn tiên tuôn ra một cỗ cường đại sức đẩy, Hàn Như Yên ý thức được không đối, huyết sắc giá y lìa tràn ngập, liền muốn hướng Trung Hâm Bằng nhục thân chôn vùi khu vực chui vào. Nhưng vẫn là chậm một bước, liền thấy trong hư không, Trung Hâm Bằng nguyên thần tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có một khối mảnh vỡ nguyên thần. Nhưng tại cái này tàn phá không chịu nổi mảnh vỡ nguyên thần bên trong, một bản ngọc chất kinh thư lật qua lật lại, che lại Trung Hâm Bằng ý thức, trực tiếp rơi vào thần cương kiếm bên trên. Thần cương kiếm quang hoa bắn ra từ phía, lôi cuốn Trung Hâm Bằng mảnh vỡ nguyên thần, mang theo hắn phi tốc độn không chạy trốn. Chỉ còn lại có nguyên thần tàn phá mảnh vỡ Trung Hâm Bằng, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ còn lại có chạy trốn một con đường. Muốn trốn. Tô Kiệt trong lòng thầm mắng, lao tiểu tử này đến tột cùng toàn bao nhiêu bộ liếng, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, bất quá hắn không có chút gì do dự, khống chế lấy thiên thủ nô công, mang theo Hàn Như Yên, thế muốn tiêu diệt Trung Hâm Bằng đạo đài này cảnh tứ trọng cường giả, miễn cho thả hổ về rừng. Trung Hâm Bằng nguyên thần khống chế lấy thần cương kiếm chạy nhanh chóng, thế nhưng là nhục thể của hắn dù sao không còn tồn tại, chỉ dựa vào lấy nguyên thần, thời gian kéo càng lâu, hắn liền càng phát ra suy yếu, tốc độ càng chậm. Một đuổi một chạy ở giữa, song phương xuyên qua phía dưới sơn xuyên đại địa, nông thôn thành trấn. Một ngày này, rất nhiều thanh châu bách tính đều mắt thấy cái này truy kích chẳng cảnh, một viên sao băng giống như phủ quang ở phía trước phi tốc độn chưa từng có đi, hậu phương là khổng lồ, dài vài trăm mét khổng lồ hung thú dữ tợn. Tin tức này lập tức liền không dối gạt được, rất nhanh hướng phía thanh châu bốn phương tám hướng truyền bá. Bất quá đuổi trốn Tô Kiệt cùng Trung Hâm Bằng đều không có tâm tư để ý tới ngoại giới phản ứng, Trung Hâm Bằng càng là hoảng hốt chạy bừa, không có đi phân biệt phương hướng. Bởi vì Mông Sơn thành vốn là ở vào thanh châu cùng Khánh Châu chỗ giao giới, trong bất chi bất giác, truy kích lấy Trung Hâm Bằng Tô Kiệt liền tiến vào Khánh Châu cảnh nội. Tấu chương xong, chương 570, trấn sát thái thượng trưởng lão chương 570, trấn sát thái thượng trưởng lão Khánh Châu. Nếu như nói Thanh Châu là sinh lương đại châu, như vậy Khánh Châu chính là đầm nước chi địa. Nơi này trải rộng phát đạt thủy hệ dòng sông, tăng thêm đảo đới kênh đảo, liên thông các nơi thương thuyền vận chuyển hàng hóa, trở thành Đại Ly Vương triều vận tải đường thủy đầu mối then chốt lục địa, phát đạt trình độ còn muốn tại Thanh Châu phía trên. Đại Ly Vương triều 16 châu, Khánh Châu kinh tế, tu sĩ số lượng, nhân khẩu, tối thiểu cũng là danh sách 5 vị trí đầu. Lạc Xuyên Hà, đây là Khánh Châu cảnh nội một cái lớn nhất dòng sông, toàn dài hơn 5000 cây số, thủy hệ phát đạt, nhánh sông trải rộng, xuyên qua Đại Ly Vương triều nhiều cái lục địa. Lạc Xuyên Hà sóng gợn lăn tăn trên mặt sông nổi lên tầng tầng gợn sóng, một chiếc khổng lồ khắc hoa du thuyền thản nhiên tiến lên, khuấy động thanh triệt nước sông. Thân thuyền lấy quý báu kim gỗ đàn hương chế tạo, đầu thuyền điêu khắc mây long văn dạng, bong thuyền có nghệ nữ gảy dây đàn, trận trận tiếng đàn du dương lọt vào tai, còn có bọn thị nữ hát hay múa giỏi, quần áo của các nàng trong gió phiêu dật, như là cái bóng trong nước giống như ôn nhu. Mạn thuyền hai bên thải kỳ bay dương, gió nhẹ thổi qua, bay phất phới, lộ ra hết sức trừng dương. Trên thuyền, một vị thân mang cẩm y đi công tử dựa vào lan can mà đứng, một bên ánh mắt trông về phía xa, thưởng thức hai bên bờ ốc dã ngàn dặm. Một bên cầm trong tay cần câu, Lâm Giang thả câu, chờ đợi con cá mắc câu. Lục hoàng tử, thu hoạch ra sao? Một tiếng nhu hòa tiếng nói từ phía sau truyền đến, tại công tử cầm y nhìn soi mói, một tên thiếu nữ tuổi trẻ chậm rãi đi tới, dung mạo của nàng cực giai, đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, nhan nhược chiếu hoa, mặc một thân áo lam, lúng đồng tiền như hoa. Nhìn xem tên này công tử cầm y liễu, vì thanh luyện cái này đến từ Khánh Châu vạn kiếm minh thiên tài nữ đệ tử biểu hiện được 10 phần khách khí, chỉ vì thân phận bối cảnh của đối phương không tầm thường. Trước mắt công tử cầm y liễu chính là đại ly vương triều đường kim lục hoàng tử Ngụy Lan Thần, lần này là lấy xuất hành du lịch danh nghĩa, đi vào Khánh Châu địa vực. Đại ly vương triều bây giờ quốc lực suy yếu, ngay cả chỉ hạ nạn dân đều giải quyết không tốt, nhưng đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đã từng đại ly vương triều vừa mới khai quốc, quốc lực cường thịnh nhất lúc, mấy triệu hùng quân đều là tu luyện chi sĩ, đừng nói đạo đại cảnh, liền ngay cả tử phụ tu sĩ chấn giữ số lượng đều vượt qua một tay số lượng. Nó khai quốc đại đế, càng là động khư đại năng, một đường đánh đông giải bắc, ép tới quốc cảnh bên trong chính ma hai đạo tông môn run lẩy bẩy, không vô vị trí khuất phục. Đại ly vương triều mặc dù suy sụp, thế nhưng là ai cũng không biết lao tổ tông cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu vốn liếng, tăng thêm đại ly vương triều hay là hôm nay thiên hạ chính thống, chính là vạn kiếm minh dạng này cỡ lớn chính đạo tông môn, đối mặt đại ly vương triều hoàng tử cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Lục hoàng tử Ngụy Lan Thần giơ lên cần câu, nhìn xem bị ăn sạch con mồi, nhún nhún vai nói như ngươi thấy, các ngươi bên này là xuyên hà cá thực sự quá giàu hạn. Vi Thanh Uyển hé miệng cười khẽ, nói Lục hoàng tử, có lẽ là trên người ngươi hoàng đạo long khí quá mãnh liệt, đem con cá đều dọa cho đến không dám tới gần. Phía trước không xa cũng nhanh đến chúng ta vạn kiếm minh sơn môn, Lục hoàng tử nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó sơn môn có dưỡng dục linh ngư, những cái kia câu lên đến có thể có thú nhiều. Ha ha, xem ra ta Chấn Long Thiên La thần điện còn tu luyện không tới nơi tới chốn, ngay cả khí tức đều không có khống chế tốt. Ngụy Lan Thần cười ha ha một tiếng, Chấn Long Thiên La thần điện chính là đại ly vương triều hoàng thất chấn tông tuyệt học, đã từng khai quốc đại đế sáng tạo, mượn nhờ long mạch cùng hoàng triều khí vận tu hành, bá đạo nhất tuyệt luân. Lục hoàng tử cũng đừng tự coi nhẹ mình, người nào không biết, toàn bộ hoàng thất tử đệ, ngươi thiên phú tu hành đều là nhân tuyển tốt nhất, hiện tại cũng đã là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, thực lực chỉ ở trưởng công chúa phía dưới, tương lai vượt qua trưởng công chúa đều rất có hy vọng. Vi Thanh Huyền lắc đầu, khuyên Ngụy Lan Thần một câu. Bất quá lời này cũng là tình hình thực tế, tuổi còn trẻ chính là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, mặc dù lương tựa đại thụ tốt hóng mát, tài nguyên tu luyện không thiếu, nhưng tự thân thiên tư cũng là không thể coi thường. Ta nhưng so sánh không được hoàng tỷ, nàng nhưng là chân chính mầm tiên, đời ta đều không có hy vọng vượt qua nàng. Ngụy Lan Thần dựa vào trên mạn thuyền, lộ ra mấy phần nụ cười tự dễ ước, phối hợp nói ra, nói đến, các ngươi vạn kiếm minh trương sư minh, ta lần trước còn tại cách thành nhìn thấy hắn, lúc đó thiên hạ quần anh hội tụ, thiên kiêu tung hành, biểu hiện của hắn cực kỳ chói sáng, một tay phi kiếm không có gì không phá, không thẹn với chính đạo mầm tiên thân phận, lần này cần là nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo hướng hắn học mấy chiêu không kiếm thuật. Nghe thấy lời ấy, Vi Thanh Huyền biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên đứng lên. Làm sao? Ngụy Lan Thần phát giác được Vi Thanh Huyền thần sắc không thích hợp, có chút kỳ quái hỏi. Lục hoàng tử, nhà nàng trương sư minh, chỉ sợ ngươi là không thấy được. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm nữ tử truyền đến. Trong khoang thuyền, một nữ tử đi tới, nó lông mi thon dài như mực vẽ, mặc áo xanh, kiếm mang phiêu nhiên, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, mấy sợi sợi tóc nhẹ phẩy qua nàng cái kia gọn mỏng mà đẹp đẽ gương mặt, quanh thân tự có một câu nghiêm nghị kiếm thế, phảng phất có thể cắt chém thu thủy, xuyên thủng mây mù. Tân Ngọc Ảnh, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Vi Thanh Huyền ánh mắt khó chịu, nhìn về phía đi tới nữ tử tràn đầy không vui chi sắc. Bởi vì nữ tử này gọi là Tân Ngọc Ảnh, chính là Khánh Châu lớn nhất chính đạo tông môn Hỏa Vân Điện đệ tử thiên tài, đồng dạng là chính đạo mầm tiên, đi qua từng theo Trương Tâm Minh tranh hùng, hai người được vinh dự Khánh Châu song tiêu. Bởi vì Vạn Kiếm Minh cùng Hỏa Vân Điện quan hệ rất kém cỏi, tăng thêm hai người đều là Khánh Châu thế hệ trẻ tuổi nữ tu sĩ, không ít bị mọi người lấy ra so sánh, nhan trị song phương tương xứng, nhưng là trên thực lực, Vi Thanh Huyền chỉ là bí tàng cảnh 2 tầng cảnh giới, Tân Ngọc Ảnh cũng đã là bí tàng cảnh 4 tầng, cho nên Vi Thanh Huyền đối với Tân Ngọc Ảnh cảm nhận thật không tốt, mỗi lần gặp mặt không ít minh tranh ám đấu. Ta nói chẳng lẽ không phải tình hình thực tế? Thanh Châu tin tức truyền đến, nhà ngươi Trương Tâm Minh bị Quỷ Lĩnh cung mầm tiền Tô Kiệt bắt được, hiện tại đang muốn mang tiền chuộc mới bằng lòng thả người, 30 triệu linh thạch đâu, cũng không biết các ngươi có bỏ được hay không xuất tiền. Tân Mộng Ảnh chậm rãi mở miệng, đem chân tướng sự tình nói ra. Nàng cùng Vi Thanh Uyển một dạng, đều là tới tiếp khách Ngụy Lan Thần bị hoàng tử này, cùng hắn du lịch Khánh Châu, giới thiệu Khánh Châu phong thổ, biểu hiện ra tông môn của mình cấp bậc lễ nghĩa. À, Quỷ Lĩnh cung mầm tiền Tô Kiệt, ta cũng nghe qua thanh danh của hắn, Ngụy Quý chính là hắn giết, nghĩ không ra Trương Tâm Minh cũng không phải đối thủ của hắn. Ma tu này mạnh như thế sao? Ngụy Lan Thần ngữ khí kinh ngạc, Ngụy Quý cái này Thanh Châu chính đạo mầm tiên quanh năm tại Đại Ly thành lịch luyện tu hành, cũng là Đại Ly thành lý danh nhân, kỳ ngộ của hắn cùng thiên phú thường thường bị người nói chuyện say xưa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tại trở về Thanh Châu đằng sau, liền truyền đến hắn vẫn lạc tin tức. Lúc đó tại Đại Ly thành nội, thế nhưng là gây nên tốt một phen nghị luận, Tô Kiệt cái tên này cũng bắt đầu tiến vào các phương tầm mắt. Hắn không chỉ giết Ngụy Quý, bắt Trương Tâm Minh, còn xuất đội công phá Thanh Châu một nhà cỡ lớn và vừa chính đạo tông môn, tại Thanh Châu tên tuổi đặc biệt vang dội. Tân Mộng Ảnh nói đến Tô Kiệt cái tên này lúc, ánh mắt toát ra một tia chiến ý, nói có cơ hội, ta đến là muốn cùng hắn lãnh giáo một chút. Hắn Tô Kiệt chỉ là ỷ vào Phi Thiên Pháp Chu Chi Huy, luận thực lực, hắn không thể nào là Trương Sư Minh đối thủ. Đợi đến chúng ta cứu ra Trương Sư Minh, lần sau song phương công bằng đối chiến, Tô Kiệt sẽ chỉ bị Trương Sư Minh chính diện đánh giết. Vì Thanh Uyển còn đang vì nhà mình sư huynh giải thích, nàng hiện tại còn không biết, nhà mình sư huynh cũng sớm đã thân tử hồn diệt. Không ai đi trả lời Vì Thanh Uyển lời nói, bởi vì Tần Mộng Ảnh cùng Ngụy Lan Thần hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt ngóng nhìn phương xa. Thật cường liệt linh lực ba động, tình huống như thế nào? Tần Mộng Ảnh bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt sắc bén, nhìn về hướng tây nam. Tối thiểu là đạo đại cảnh, Lưu Thúc, ngươi thấy thế nào? Ngụy Lan Thần thân là đại ly vương triều hoàng tử, kiến thức rất cao, chỉ là cảm ứng được nơi xa truyền đến ba động, liền trực tiếp có phán đoán. Đúng là đạo đại cảnh, hướng phía chúng ta bên này, cẩn thận một chút. Một tên lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ngụy Lan Thần sau lưng, rõ ràng là cái đạo đại cảnh tu sĩ, hắn là chuyên trách bảo hộ Ngụy Lan Thần bị hoàng tử này hoàng thất cung phụ. Nơi này chính là chúng ta Vạn Kiếm Minh Sơn môn phụ cận, ai dám ở chỗ này làm càn như vậy? Vì Thanh Uyển tu vi thấp nhất, nàng phản ứng cũng chậm nhất, khi cảm ứng được cái kia cố mãnh liệt linh lực ba động sau, trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy linh lực ba động thân ảnh. Bá, một đạo như lưu tinh sáng chói hào quang phi tốc trốn chạy, đó là một thanh pháp bảo thượng phẩm cấp bậc phi kiếm chúa nở rộ hào quang. Xuyên thấu qua hào quang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một cái mơ hồ hình người hài nhi hình dáng, tựa hồ là nguyên thần. Tại lưu tinh xuất hiện không lâu, hậu phương một mảnh lan tràn lôi bạo vân xuất hiện, trong phong bạo, một cái bóng ma khổng lồ xuất hiện. Nó có vẻ giống như sắc ngoài, hai cái sáng ngời có thần mắt to, tại lôi quang chiếu ánh bên dưới lóe ra lạnh lẽo lang quang, sáu đôi cánh giống như bượm, mỗi một lần huy động đều mang theo cuồng phong, nhấc lên phong bạo. Từng đầu đốn lượn giữ tận tái nhập thi thủ thô to không gì sánh được, thân thể che đậy ánh nắng, cho đại địa bỏ ra một mảnh bóng râm, tựa như một tòa di động ngọn núi. Tại cự trùng đỉnh đầu, còn có một nam một nữ đứng vững, đuổi sát phi kiếm không thả. Nhìn thấy tràng cảnh này, Ngụy Lan Thần, Vi Thanh Uyển, Tần Mộng Ảnh ba người đều là con ngươi hơi co lại, cái này hiển nhiên là đạo đại cảnh tại sinh tử tương bác. Cái kia là Ma Tu. Ngụy Lan Thần nhìn về phía phi thiên khổng lồ hung trùng, tạo hình này thực sự không giống người tốt. Tần Mộng Ảnh cùng Vi Thanh Uyển đều là tại coi chừng quan sát, âm thầm đề phòng. Một cái đạo đại cảnh Ma Tu, các nàng nhưng phải coi chừng chớ bị tác động đến thuận tay giết. Ma Tu thích nhất khi dễ giả yếu tàn tật, mà lại không có cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ quan niệm, ngược lại đặc biệt ưa thích lấy mạnh hiếp yếu, chưa hề nói đạo đại cảnh đối mặt đệ tử thiên tài sẽ trở ngại mặt mũi buông tha đối phương thuyết pháp. Ta chính là quan triều các thái thượng trưởng lao Trung Hâm Bằng, phía sau là Quỷ Lĩnh cung mầm tiền Tô Kiệt, người này sát hại Trương Tâm Minh cùng Mộ Dung Nguyệt trưởng lão, Vạn Kiếm Minh đạo hữu, nhanh chóng đến giúp ta. Cùng lúc đó, thiên cung trốn chạy pháp bảo thượng phẩm trên phi kiếm, Tôn Điên Nguyên Thần cổ động dư lực, phát ra rung trời giống to, sóng âm từng đợt truyền vang mở đi ra. Phương viên trong dặm đều có thể nghe nói, bao quát cách đó không xa Vạn Kiếm Minh sơn môn. Cái gì? Hắn là Tô Kiệt, Mộ Dung trưởng lão cùng Trương sư huynh chiến tử. Vì Thanh Uyển nghe được cái này âm thanh truyền khắp tứ phương hô to, cả người đánh cái run rẩy, một mặt không dám tin. Nàng nhìn kỹ cái kia hung trùng phía trên thân ảnh, côn trùng này xác thực rất giống truy nã bên trên biết tiên thủ nô công tạo hình, tăng thêm tấm kia tuổi trẻ quá phần mặt, khiến cho Vi Thanh Uyển cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn, khí nắm chặt nắm đấm, làm sao có thể? Trương sư huynh làm sao lại chết? Mộ Dung trưởng lão hay là đạo đại cảnh tam trọng tu vi, hắn Tô Kiệt làm sao có thể đánh thắng được? Thì ra là thế, Tô Kiệt đã đột phá đạo đại cảnh, khó trách. Tần Mộng Ảnh tự lẩm bẩm, khó trách Trương Tâm Minh sẽ trực tiếp bị bắt lấy được, nhưng dù cho như thế, Tần Mộng Ảnh nội tâm vẫn như cũng là cực kỳ chấn động. Đạo đại cảnh đột phá cũng không dễ dàng, chớ nói chi là Tô Kiệt sau khi đột phá, còn chém giết Vạn Kiếm Minh đạo đại cảnh tam trọng trưởng lão Mộ Dung Nguyệt. Về phần ở trong đó thật giả, Tần Mộng Ảnh cũng không phải không kiến thức tán tu, cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo phi kiếm không làm được giả, Trung Hâm Bằng tên tuổi nàng cũng từng nghe nói, Hỏa Vân Điện cùng quan triều các là đối thủ một mất một còn, nàng làm Hỏa Vân Điện mầm tiên, ngày bình thường không ít bị tông môn trưởng lao phổ cập khoa học đối thủ một mất một còn tình huống. Bây giờ Trung Hâm Bằng đạo đài này cảnh tứ trọng tu sĩ đều bị đuổi giết chỉ còn lại có nguyên thần đảo vong, đều nói rõ Tô Kiệt đáng sợ. Nguyên bản còn muốn cùng Tô Kiệt cái này nổi tiếng Thanh Châu ma tu đỏ sức đấu tâm tư, trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Thực lực của nàng căn bản không có cùng Tô Kiệt chính diện một trận chiến tư cách, điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Cái này Thanh Châu ma đạo đúng là hung ác như vậy thầy, so Sùng Châu ma đạo còn quá phận, dưới ban ngày ban mặt ngang nhiên truy sát tu sĩ chính đạo, hay là đạo đài cảnh tu sĩ. Ngụy Lan Thần ánh mắt lấp lóe, cho dù là tại Đại Ly Vương triều ma đạo nhất là thịnh vượng Sùng Châu, chuyện như vậy cũng mười phần hiếm thấy. Trung trưởng lão, đắc tội bản tọa còn muốn trốn, muốn Vạn Kiếm Minh cứu ngươi, si tâm vọng tưởng, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, mệnh của ngươi ta cũng thu định. Trên bầu trời, lần nữa truyền đến như lôi đình chấn động. Nương theo lấy quần quần lôi bạo tàn phá bừa bãi, mấy trăm đạo tử tiêu thiên lôi trùng điệp vây kích, luân phiên đánh vào trôi kia pháp bảo thượng phẩm trên phi kiếm. Phi kiếm bị từ trên trời nổ xuống, vừa vặn rơi vào Lạc Xuyên Hà trong nước sông. Sau một khắc, một cái bóng ma che khuất trên du thuyền, thiên thủ nô công tử trên trời giáng xuống, tia nắng mặt trời bị che chắn kín, cánh nhấc lên cuồng phong thổi đến trên du thuyền bên dưới chập trùng, người trên thuyền cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải. Tô Kiệt rơi vào trên mặt sông, tay phải hướng phía trước một chảo. Đến hàng vạn mà tính tái nhật thi thủ tuôn ra, tụ hợp thành một tốt như muốn đem Lạc Xuyên Hà hai bên bờ bao trùm đại thủ, bắt bỏ vào Lạc Xuyên Hà bên trong. Vâng anh! Lạc Xuyên Hà sôi trào, vô số nước sông nặn bùn cát bị gạt ra, một thanh ánh sáng sáng chói phi kiếm bị bắt lại, vẫn tử dây rủa không ngừng, rõ ràng là thành kia pháp bảo thượng phẩm thần cương kiếm, Trung Hâm Bằng nguyên thần tàn phá, liền bám vào trên đó, bị Tô Kiệt gắt gao nắm ướt, không thể trốn đi đâu được. Ta thế nhưng là quan triều các thái thượng trưởng lão, ngươi Tô Kiệt. Trung Hâm Bằng sợ hãi nhìn xem Tô Kiệt, còn muốn chuyển ra bối cảnh của chính mình. Có thể Tô Kiệt căn bản không có cho hắn cơ hội, đại thủ một nắm, như là cối xay giống như, hắn cái kia tàn phá nguyên thần tựa như là bị đâm thủng bạc khí, triệt để vỡ nát, sau đó bị hút vào Hàn Như Yên trong tay vạn hồn phiên bên trên. Một cái đạo đài cảnh tứ trọng cường giả, như vậy vẫn lạc tại Tô Kiệt chi thủ. Nói nhảm nhiều quá. Tô Kiệt lắc lắc tay, nhìn xem dần dần an tĩnh lại thần cương kiếm, đắc ý đem nó đặt ở lòng bàn tay, trên dưới dò xét, nhếch miệng cười nói, hảo kiếm a. Từ ngực. Du thuyền tại quần quận trong nước sông kịch liệt lắc lư, thuyền bong thuyền, vi thanh huyền biết hầu giật giật, nhìn xem từ thiên thủ nô công phía trên rơi xuống, dẫm đạp trên mặt sông, hung uy hiển hách Tô Kiệt, hai mắt đăm đăm. Mặc dù biết đây chính là sát hại Trương sư huynh cùng Mộ Dung trưởng lão hung thủ, nhưng là nàng lại không sinh ra bất kỳ tức giận gì, ngược lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, sợ hãi tại nội tâm sinh sôi. Thật mạnh. Đây là Tần Mộng Ảnh lúc này ý niệm duy nhất, Tô Kiệt cường độ, để nàng cái này Khánh Châu thiên kiêu cảm thấy như núi áp lực, song phương không cùng một đẳng cấp. Lão giả họ Lưu không để lại dấu vết ngăn tại Ngụy Lan Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Kiệt. Ngụy Lan Thần không để lại dấu vết nhìn xem Tô Kiệt, vô ý thức sở lấy trên tay mạ vàng vòng tay, chỉ có cái này tiên tiên linh vật có thể làm cho hắn hơi thoáng an tâm. Tấu chương xong, chương 571, huyết hải chi uy chương 571, huyết hải chi uy Tô Kiệt tiếp nhận trung âm bằng chiến lợi phẩm sau, ánh mắt rốt cục bỏ vào trên du thuyền. Ân, chính đạo người. Tô Kiệt thân ảnh nổi lên du thuyền, ánh mắt đảo qua toàn trường. Trên du thuyền, những thị nữ kia cùng phó tổng từng cái dọa đến toàn thân run rẩy, ma tu tên tuổi cho thế nhân ấn tượng đều là tà ác, tràn ngập giết chóc cùng tử vong, tăng thêm vừa rồi Tô Kiệt tự tay diệt sát trung âm bằng một màn, những người bình thường này làm sao không kinh hoàng. Đừng nói người bình thường, liền ngay cả Vi Thanh Huyền, Tần Độ Ảnh, Ngụy Lan Thần cái này ba cái tu luyện có thành tựu bí tầng cảnh, đều cảm thấy hai hùng kiếp vía, phảng phất tao ngộ thiên địch giống như, từ trong ra ngoài, đại não không ngừng hướng thân thể phát ra thoát đi tín hiệu, rời xa Tô Kiệt cái này nguy hiểm chí nguyên. Tô Kiệt ánh mắt lướt qua, ánh mắt khóa chặt tại lão giả kia trên thân, người này cho Tô Kiệt cảm thụ, so với trung âm bằng hơi kém một chút. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô Kiệt không nhìn Ngụy Lan Thần mấy người, hướng phía lão giả này chào hỏi. Lưu Trường. Lão giả ánh mắt đặc biệt cảnh giác, Tô Kiệt cho hắn áp lực đồng dạng không nhỏ, trên đầu chiếm cứ thiên thủ nô công, tăng thêm cái kia tuyệt sắc nữ quỷ, Lưu Trường đều nhìn ra ngọn ngành, một đầu thượng phẩm bát luyện cổ trùng, một cái bát phẩm lệ quỷ, đều là nhân vật hung ác. Tăng thêm Tô Kiệt tên ma đầu này, 3-1, hắn không có một chút chiến thắng nắm chắc. Tô Kiệt đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía bị Lưu Trường ngăn ở phía sau Ngụy Lan Thần, có thể làm cho một cái đạo đài cảnh cường giả như vậy bảo vệ, lai lịch thân phận tuyệt đối rất lớn. Vị này nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Vạn Kiếm Minh đệ tử đi. Tô Kiệt lại đem ánh mắt tập trung tại Vi Thanh Uyển trên thân, thiếu nữ này mặc phục sức, cùng Tô Kiệt đã từng bắt được Trương Tâm Minh cơ bản không lệch mấy, Tô Kiệt rất dễ dàng nhận ra. Bí tàng cảnh tu vi, xem ra lại là cái đáng tiền mặt hàng đệ tử thiên tài. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng phía Vi Thanh Uyển chụp tới, chuẩn bị chụp tới bán lấy tiền. Tô Kiệt, ngươi dám Vi Thanh Uyển dọa đến hoa dung thất sắc, bước chân liên tiếp lui về phía sau, có thể lại làm sao so được với Tô Kiệt độc tác? Lưu thúc. Ngụy Lan Thần hô một tiếng. Lưu Trừng bất đắc dĩ, dậm chân đi ra, tay áo vung lên, cùng Tô Kiệt đụng nhau một trường. Bành! Kinh phong gào thét, dưới chân du thuyền vô sự, nhưng là lạc xuyên trên sông lại nổ lên từng dãy của nước, vô số tôm cá nương theo bọt nước rơi xuống, lốp bốp nện ở du thuyền bong thuyền. Du thuyền giống như là một chiếc thuyền con, đang cuộn trào mãnh liệt trong sóng cả trên dưới lay động. Các hạ, không khỏi quá đáng rồi, chúng ta cũng không có làm phiền người sự tình. Lưu Trừng ngu bàn tay phải chắp sau lưng, một bộ cao nhân phong phạm, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện bàn tay của hắn tràn đầy cháy đen, đây là bị tím tiêu thiên lôi điện. Gặp nhau chính là hữu duyên. Vạn Kiếm Minh cùng ta thế nhưng là bạn cũ, ta xin mời vị tiểu cô nương này bên trên ta tiểu thiên hảo phi thiên pháp chu làm khách, có gì không thể. Tô Kiệt nụ cười trên mặt tươi đẹp, trong ngôn ngữ căn bản nhìn không ra muốn bắt cóc tống tiền dáng vẻ. Tô đạo hữu, còn xin cho ta một bộ mặt, động đao động thương chàng diện quá không tốt nhìn. Ngụy Lan Thần lặng âm thanh mở miệng, muốn khuyên can Tô Kiệt thu tay lại. Khẩu khí không nhỏ, ngươi vị nào? Tô Kiệt siết mắt nhìn đi, bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, còn không bị Tô Kiệt nhìn ở trong mắt. Đại Ly hoàng triều lục hoàng tử, Ngụy Lan Thần. Ngụy Lan Thần tự bạo thân phận, ý đồ đem Tô Kiệt bức lui. Hoàng tử Tô Kiệt hai mắt tỏa sáng, Ngụy Lan Thần sắc mặt trở nên cứng, tại hắn tự bạo thân phận đằng sau, Tô Kiệt trên thân bạo phát đi ra khí thế tăng vọt, giống như là đói bụng 10 ngày xài lang, ánh mắt nhìn hắn đều đang liều lĩnh lục quang. Lưu Trừng trong lòng thầm mắng, nhìn Tô Kiệt bộ dạng này, sẽ không phải là ngay cả hoàng tử cũng nghĩ bắt cóc đi. Trên thực tế, Tô Kiệt thật đúng là nghĩ như vậy, một cái Trương Tâm Minh liền có thể cho mình tuân ra 15 triệu linh thạch, nếu là bắt cóc tống tiền một cái hoàng tử, cho mình đổi về cái vài ước linh thạch tiêu xài một chút không quá phần đi. Bất quá Tô Kiệt ý nghĩ to gan này chỉ là trong đầu dạo qua một vòng, dần dần tỉnh táo lại. Người nào có thể bắt cóc tống tiền bắt chẹn, người nào không được, Tô Kiệt nên cũng biết. Nếu là chính mình thật trói lại Ngụy Lan Thần, hướng hoàng thất bắt chẹn, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại Ly hoàng triều lại thế nào bấp bênh, nội tình của bọn hắn còn có mấy phần, là một cái chết cũng không hàng quái vật khổng lồ, tối thiểu không phải hiện tại Tô Kiệt có thể trêu chọc. Nguyên lai là lục hoàng tử, thất kính, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tô Kiệt khí thế thu liễm, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ngụy Lan Thần nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thật đúng là coi là Tô Kiệt muốn cưỡng ép tới. Nhưng mà Ngụy Lan Thần trái tim còn không có bình phục, liền nghe đến Tô Kiệt tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, xem ở lục hoàng tử trên mặt mũi, tiểu cô nương này ta sẽ ít đi một chút tiền chuộc, chỉ cần nàng không náo đẳng, tính mệnh cũng lo. Ngươi Ngụy Lan Thần con mắt trừng lớn, Tô Kiệt lại dám đùa nghịch hắn. Hắn đã lớn như vậy, Tô Kiệt phách lối tại hắn kiếp sống thấy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Kiệt lại không phản ứng Ngụy Lan Thần, lần nữa hướng Vi Thanh Uyển xuất thủ. Vạn Kiếm Minh cùng mình bây giờ thế nhưng là quan hệ thù địch, mình giết Trương Tâm Minh cùng Mộ Dung Nguyệt, song phương huyết cừu đã sớm viết không sạch sẽ. Coi như hiện tại Vương Tha Vi Thanh Uyển, đối phương cũng sẽ không nhớ tới chính mình tốt, Tô Kiệt đối với cái này nhận biết rất thanh tỉnh. Lục Hoàng tử Vi Thanh Uyển gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hướng phía Ngụy Lan Thần kêu cứu, hiện trường chỉ có Ngụy Lan Thần có thể bảo đảm nàng. Vị hoàng tử này, như xuất thủ ngăn trở nữa, nhưng phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Tô Kiệt động thủ thời khắc, còn phát ra một cái ánh mắt cảnh cáo. Ngụy Lan Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, bên cạnh Lưu Trường hướng hắn lắc đầu, bảo hộ Ngụy Lan Thần an nguy mới là trọng yếu nhất, hắn không có nắm chắc cùng Tô Kiệt chống lại. Thấy thế, Ngụy Lan Thần không tiếp tục để Lưu Trường xuất thủ, sắc mặt đen kịt nhìn xem Tô Kiệt bắt người. Vì Thanh Uyển muốn trốn, thế nhưng là chỗ nào còn kịp, trong khoảnh khắc rơi vào Tô Kiệt đằng sau, bị Tô Kiệt bóp lấy phần gáy, giống như là xách mèo con giống như bắt lấy. Tô Kiệt, ngươi tà ma này, nơi này chính là ta Khánh Châu, tông môn ta liền tại phụ cận, ngươi dám như thế làm bậy, ta Vạn Kiếm Minh tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Vì Thanh Uyển tại Tô Kiệt trong tay, toàn thân đều bị từng cái tái nhật thi thủ trói buộc, chỉ có thể phát ra vô năng cùng nộ. Bắt một cái cũng là bắt, bắt hai cái cũng là bắt, để cho các ngươi Vạn Kiếm Minh chuẩn bị kỹ càng tiền chuộc đi. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn sang một bên dự định rút đi Tần Mộng Ảnh. Tần Mộng Ảnh phát giác không ổn, vội vàng giải thích nói, ta chính là Hỏa Vân Điện Tần Mộng Ảnh, ta Hỏa Vân Điện cùng các hạ ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Hỏa Vân Điện, cái kia ngược lại là không có xung đột. Tô Kiệt sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mộng Ảnh. Tần Mộng Ảnh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, giống như bị người cởi sạch quần áo giống như, lập tức đỏ mặt lên, khẽ quát nói, các hạ, ngươi muốn làm cái gì, dưa hái xanh không ngọt. Tần Mộng Ảnh trong lòng âm thầm kêu khổ, coi là Tô Kiệt là coi trọng mỹ mạo của mình, lấy ma tu tính tình, tuyệt đối làm được loại sự tình này. Không phải nàng khoe khoang, nàng đối với mình nhàn trị cùng dáng người rất có tự tin, người hâm mộ trải rộng Khánh Châu, Tô Kiệt muốn cướp đoạt chính mình trở về làm áp trại phu nhân, đây là Tần Mộng Ảnh duy nhất nghĩ tới khả năng. Tô Kiệt hơi sững sờ, nếu mày nói à, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng phải thử một chút mẹ sớm dưa đến tuột cùng là ngọt hay là không ngọt. Phi thường ngọt. Chợt, u lanh ngữ từ Tô Kiệt sau lưng truyền đến, hàn như yên từ trên trời rơi xuống, giúp Tô Kiệt cho ra trả lời, chỉ là ánh mắt để cho người ta có chút sợ hãi. A, ha ha, chỉ đùa một chút. Tô Kiệt trong nháy mắt khôi phục đứng đắn bản sắc, suýt nữa quên mất Hàn Như Yên còn ở đây. Tân Mộng Ảnh lại bị dọa cho phát sợ, bên hông phối kiếm nắm ở trong tay, muốn làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Tô Ma Đầu, dám can đảm dám ở ta sơn môn làm càn, chúng làm trưởng lão nghe lệnh, theo ta tru sát kẻ này. Thật vừa đúng lúc, bởi vì trì hoãn thời gian có hơi lâu, Vạn Kiếm Minh trong sơn môn viện quân rốt cục giết tới. Trên bầu trời, mấy chục đạo độn quang hướng phía Tô Kiệt bên này bay tới. Dẫn đầu là dòng dã ba cái đạo đài cảnh cường giả, còn lại đều là bí tàng cảnh trưởng lão. Vạn Kiếm Minh làm Khánh Châu lão nhị, có thể cùng Hỏa Vân Điện tranh phong, thực lực này cũng là không kém, nếu không cũng làm không lên lão nhị. Bọn hắn là đang nghe trung hâm bằng cầu viện giống to, mà khẩn cấp từ bế quan đi ra. Đại trưởng lão, ta ở chỗ này, nơi này nơi này. Tô Kiệt trong tay Vi Thanh Uyển gặp to lớn vui, tông môn trưởng buổi tới, chính mình có thể tính được cứu rồi. Biết gặp phải cường địch. Tô Kiệt nhìn thoáng qua, cả người ra tốc, đại thủ vét được Tần Mộng Ảnh. Tần Mộng Ảnh mặc dù muốn phản kháng, phi kiếm ra khỏi vỏ, có thể món kia hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, trực tiếp bị Tô Kiệt một tay nắm chặt, sau đó cả người bị Tô Kiệt không chút nào thương hương tiếc ngọc một trường bố bay, rơi vào Thiên Thủ Ngô Công phía trên, bao quát Vi Thanh Uyển cũng bị Tô Kiệt ném đi đi lên, do Thiên Thủ Ngô Công đem nó vây khốn. Người tiểu nhân hèn hạ này, lấy lớn hiếp nhỏ. Tân Mộng Ảnh khí khuôn mặt đỏ bừng, Tô Kiệt một cái đạo đại cảnh, khi dễ nàng một cái bí tàng cảnh bốn tầng, một chút cường giả phong phạm đều không nói. Các hạ muốn đi đâu, hay là ở lại đây đi? Lưu Trường lúc này tại Ngụy Lan Thần gia hiệu phía dưới, đột nhiên ngăn ở Tô Kiệt trước mặt, mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè, hiện tại lại bắt đầu run lên. Tô Kiệt nghe nói lời ấy, ánh mắt lạnh xuống. Nương tử, Hàn Như Yên tóc đen tăng gọn, như là màu đen thác nước, hướng phía Ngụy Lan Thần cuốn đi. Lưu Trường trong nháy mắt trở về thủ, ngăn ở Ngụy Lan Thần trước mặt. Hừ, hoàng tử đúng không? Lần sau gặp mặt ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Tô Kiệt lườm Ngụy Lan Thần vị hoàng tử này một chút, vỗ tay phát ra tiếng, Thiên Thủ Nô Công rơi vào Tô Kiệt dưới chân, chở Tô Kiệt chạy trốn. Sau lưng, Vạn Kiếm Minh một đám cường giả theo đuổi không bỏ, bởi vì Trương Tâm Minh cùng Mộ Dung Nguyệt vẫn lạc bị bọn hắn biết được, toàn bộ Vạn Kiếm Minh trên dưới tức giận, thế muốn đem Tô Kiệt tru sát. Thiên Thủ Nô Công ở phía trước trượt đến nhanh chóng, thân là thượng phẩm bát luyện cổ trùng, tốc độ mặc dù cùng đạo đại cảnh tu sĩ so sánh không tính chiếm ưu, nhưng là sức chịu đựng lại không phải tu sĩ có thể so sánh, có thể duy trì cao nhất tốc độ một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đồng dạng đạo đại cảnh liền không có bản lĩnh này. Nhưng là Thiên Thủ Nô Công hình thể quá lớn, bay ở bầu trời quá mức dễ thấy, Khánh Châu cũng đều là chính đạo địa bàn, trong lúc chạy trốn cũng không biết Vạn Kiếm Minh thông qua phương thức gì thông chi mặt khác chính đạo tông môn. Tô Kiệt liên tiếp nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chính đạo gia nhập truy sát trận doanh, khiến cho đội ngũ truy sát càng phát ra to lớn. Tô Kiệt rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, khẽ nhíu mày nói, thật đúng là phiền phức, đến cản bọn hắn cản lại. Ta đi. Hàn Như Yên đứng dậy, liền muốn đi tiến hành ngăn cản. Ta tới đi, ta bảo mệnh năng lực mạnh, bọn hắn còn bắt không được ta. Tô Kiệt lắc đầu, quay người hạ Thiên Thủ Nô Công, lẻ loi một mình ngăn ở đội ngũ truy sát phía trước. Tô Ma Đầu, cho ta nhận lấy cái chết. Một người mặc áo lam, khí thế kinh thiên nam tử trung niên trước hết nhất tới gần. Đây là Vạn Kiếm Minh đại trưởng lão Ti Đồ Hạo, một cái đạo đại cảnh ngũ trọng cường giả, nhìn thấy Tô Kiệt từ bỏ chạy trốn, lập tức nén giận xuất thủ, cầm trong tay một tôn cựu sắc bảo ấn, trên bảo ấn nắm viết phức tạp phong cách cổ xưa minh văn, một ấn rơi xuống, tựa như cao sơn đại nhạc chấn áp xuống, không gian ngưng kết, ép ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt tâm thanh. Sở dĩ tức giận như thế, bởi vì Tô Kiệt giết chết Mộ Dung Nguyệt, đúng là hắn đạo lữ. Bành! Tô Kiệt thân thể tại bảo ấn bên dưới nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chết! Theo sát mà đến hai vệt độn quang hiện hiện thân ảnh, bên trong là hai cái khí độ bất phàm, lưng đeo phi kiếm nam tử, bọn hắn đều là Vạn Kiếm Minh trưởng lão, tên là Lương Vị Trì, Nghiêm Thiên Lỗi, đều là đạo đại cảnh tam trọng tu vi. Coi chừng có cái gì trò xiếc. Khánh Châu Ưng Phong Cốc đương đại tông chủ, đạo đại cảnh nhất trọng Thiên Hồng Hàn Tư cũng đuổi theo, Ưng Phong Cốc cùng Vạn Kiếm Minh giao hảo, đạt được mật báo, không nói hai lời liền chạy tới trợ giúp. Cơ hồ là Hồng Hàn Tư vừa dứt lời, trong hư không, Tô Kiệt biến thành huyết vụ cấp tốc quét tán, giống như là một mảnh huyết vân tràn ngập, vô số máu tươi từ trong hư không cuồn cuộn mà ra, mấy giây ở giữa, chính là một mảnh ngập trời huyết hải xuất hiện ở trong hư không. Trên huyết hải có sấm sét vang dội, dưới ánh mặt trời tuyến chiếu dọi xuống hiện ra xích hồng quang mang, vô biên huyết thủy phảng phất sôi trào giống như quần cuộn lấy, tích tích huyết châu tại mặt nước phá toái, tóe lên đóa đóa huyết hoa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn, không có sinh mệnh khí tức, chỉ có tử vong cùng hủy diệt tuần hoàn. Đây là huyết hải thôn tiên ma công. Ti đồ Hạo kiến thức rất rộng, đi qua Sùng Châu du lịch, một chút liền nhận ra đây là Sùng Châu đại danh đỉnh đỉnh huyết hải thôn tiên ma công, là huyết ma động căn bản đại pháp. Ma đồ này đến tột cùng giết bao nhiêu người? Mặc dù nhận ra công pháp lai lịch, nhưng là Ti đồ Hạo lại không gặp qua như vậy khoa trương huyết hải, đơn giản tựa như là một vùng biển mênh mông, cái này cần hút bao nhiêu máu của dân chúng mới có thể luyện thành loại trình độ này? Mặt khác ba cái đạo đại cảnh cũng là có chút biến sắc, những cái kia chạy tới bí tàng cảnh càng không cần nhiều lời, bị cái này dậy sóng huyết hải kinh hãi há to mồm. Kiệt 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 kiệt, chính đạo đám tạp thoái muốn giết bản tọa, để cho ta tới nhìn xem năng lực của các ngươi đi. Một tấm to lớn mặt người tại trên huyết hải hiện hiện, chính là Tô Kiệt bộ dáng. Tô Kiệt vận dụng chính mình chân chính át chủ bài. Tới đi, ôm huyết hải, nên đón tử vong đi. Trong tiếng cười điên dại, huyết hải lao nhanh, sóng máu ngàn trượng, huyết hải như bị một cái vô hình cự thủ quấy, sôi trào mãnh liệt, khí thế hung hăng hướng tu sĩ chính đạo bên này đánh thẳng tới, như là thiên quân vạn mã giống như phi nước đại, đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn làm người ta kinh ngạc run sợ. Cựu kiếm ấn, cho ta chấn. Ti đồ Hạo thúc đẩy trong tay pháp bảo thượng phẩm cựu kiếm ấn, bảo ấn hào quang ngàn vạn, như là một vòng đại nhật, bốc hơi trùng kích bao trùm huyết hải của chính mình. Mặt khác ba cái đạo đại cảnh cũng là đồng dạng, sử dụng pháp bảo cùng thuật pháp ngăn cản huyết hải, chỉ là mười phần miễn cưỡng. Lương Vị Trì cùng Nghiêm Tiên Lỗi hai cái đạo đại cảnh tam trọng đồng thời điều khiển trung phẩm pháp bảo phi kiếm, kiếm mang chạm phá huyết hải chỉ là trăm mét, đối với khổng lồ huyết hải căn bản tính không được cái gì, ngược lại phi kiếm bị ăn mòn từ từ rung động, linh quang bị ô nhiễm, uy năng bị hao tổn. Đạo đại cảnh nhất trọng Thiên Hồng Hàn Tư tức thì bị trùng kích ngay cả lộn nhào, thân thể bị huyết hải bao trùm, nhục thể bị ăn mòn mất mô. Những cái kia bí tàng cảnh trưởng lão lại càng không cần phải nói, bọn hắn tại huyết hải trùng kích vào giống như trang giấy giống như yếu ớt, bị vô tình bao trùm, trong khoảnh khắc tan rã tại trong huyết hải, trở thành huyết hải một bộ phận. Vô biên huyết hải giống như là tham lam mãnh thú, thôn vệ lấy hết thể ngăn tại trước mặt nó sự vật, uy năng pháp khí mạnh mẽ ở tại trước mặt giống như đồ chơi, bị sóng máu vô tình đập, phá thành mảnh nhỏ. Thuật pháp rơi vào trong huyết hải, cũng là bị thôn vệ vô tung vô ảnh, không nổi lên được bao nhiêu gợn sóng. Huyết hải trôi qua, dân chúng lầm than khắp nơi, chớp mắt chính là hơn 10 cái bí tàng cảnh trưởng lão bị thôn vệ, biến thành huyết thủy. Liền ngay cả nguyên thần cũng bị huyết hải tăng dã. Bầu trời cùng huyết thủy lăn lộn làm một thể, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có huyết sắc tuyệt vọng. Đấu chương xong, chương 572, thoát thân chương 572, thoát thân thi triển huyết hải thôn thiên ma công đằng sau, Tô Kiệt sức chiến đấu cực đoan khủng bố, chỉ dựa vào một người, liền ngăn cản truy kích đội ngũ. Nhất là những cái kia bí tàng cảnh tu sĩ, đối mặt huyết hải đặc biệt yếu ớt, trừ chạy trốn né tránh không còn cách nào khác, một khi bị cuốn vào huyết hải, chỉ có hóa thành huyết thủy một con đường. Ha ha, chính đạo đám tạp toái, xem ra các ngươi là không năng lực, vậy liền để bản tọa đưa các ngươi lên đường. Tô Kiệt to lớn mặt người tại trên huyết hải hiện hiện, ánh mắt nhìn về phía từng cái thất kinh tu sĩ chính đạo, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ầm ầm, sâu không thấy đáy huyết hải cuồn cuộn lấy, nước biển màu đỏ sậm, giống như máu tươi bình thường, từng đóa suối máu tại trên huyết hải phun trào, từng đạo vòng xoáy khổng lồ hình thành, phảng phất là thông hướng địa ngục đại môn. Khổng lồ huyết hải nhuộm đỏ thiên cung, phóng thích kinh khủng hấp lực. Mấy cái bí tàng cảnh tu sĩ bị hấp lực cuốn vào huyết hải phạm vi, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, hóa thành huyết thủy. Cửu Nhật luân chuyển, Ti Đồ Hạo lên cơn giận dữ, cửu kiếm ấn treo trên bầu trời, bảo ấn lên cao không ngừng. Phá giải phân tán, hóa thành chín chuôi thông thiên triệt địa thần kiếm, phát ra uy nghiêm vô thượng, tựa như chấn áp thiên địa vạn vật. Thần kiếm dần dần sinh ra cánh, mỏ chim, lan lộn thân kim vũ sáng chói, biến thành tam túc kim ô hình dạng, phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Cựu kiếm ấn chính là Vạn Kiếm Minh trấn tông chi bảo, đừng nhìn chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, nhưng trên thực tế truyền thừa đến từ tử phủ đại năng, có linh bảo mấy phần uy năng, sở dĩ không có trở thành linh bảo, chỉ là thiếu khuyết mấy phần linh tính. Cái gọi là linh bảo, chính là pháp khí sinh ra đơn giản linh trí, tựa như là tử vật đã có được sinh mạng, cho máy móc giao phó trí năng, uy lực sẽ cực đoan cường đại. Linh bảo chỉ có tử phủ đại năng có thể luyện chế, ở trong đó, dương thần cảnh giới nguyên thần là luyện chế linh bảo mấu chốt. Dương thần thông qua liên thông đại đạo trường hà, sử dụng đại đạo khí tức ngày đêm ôn dưỡng, mới có thể để cho linh bảo sinh ra linh trí. Nương theo lấy Ti Đồ Hạo bóp kết động pháp quyết, cựu nhật hành không, chín cái kim ô kích động cánh, nhiệt độ cao khiến cho không khí bốc hơi, bay vào trong huyết hải. Huyết hải lập tức sôi trào, vô số bọt khí tại trong huyết hải dâng trào, toàn bộ huyết hải tựa như là bị đun sôi bình thường. Nhìn ta nấu cả ngươi. Ti Đồ Hạo nghiêm nghị hét lớn, hắn vận dụng toàn lực, cơ hồ có phần thiên trừ hải chi uy. Thân là Vạn Kiếm Minh đại trưởng lão, thực lực của hắn cực đoan đáng sợ, mặc dù chỉ so với Trung Hâm bằng tu vi cao một trọng, nhưng là tại cửu kiếm ấn gia trì bên dưới, sức chiến đấu tối thiểu tăng gấp mấy lần. Trang cảnh này cực đoan khủng bố to lớn lại rung động lòng người, chín cái kim ô tại trên huyết hải bay lượn, rõ ràng hình thể không lớn, cùng huyết hải so sánh yếu ớt như hạt bụi, có thể những nơi đi qua lại đem hết thảy đều đốt là hư vô, mọi cử động là đại nhật giống như uy năng. Trong chiến đấu, huyết hải cũng giống là bị chọc giận, sóng cả ngàn vạn trọng, tung bay trùng kích ăn mòn chín cái kim ô cẳng, có từng đầu to lớn xúc tu màu máu từ trong huyết hải chui ra, như là săn mồi hỗn độn cự thú, đánh kim ô phát ra kêu rên thanh âm. Tô Kiệt cùng Ti Đồ Hạo dư âm chiến đấu, để tu sĩ khác đều khó mà tới gần, chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát, cảm thấy hãi hùng kết vía. Hừ, mấy cái chim nhỏ thôi. Tô Kiệt thân ảnh xuất hiện tại trên huyết hải, một tay đặt tại huyết hải ba đảo bên trong. Tiên, Phật, Thần, Long, Phượng. Tô Kiệt khẩu tụng pháp quyết, thanh âm như cuồn cuộn tiên âm, uy nghiêm to lớn. Huyết hải phát sinh quỷ dị biến hóa, huyết hải bắt đầu co vào cô đọng, từng cái thân ảnh từ trong huyết hải đi ra, đứng sừng sững ở Tô Kiệt sau lưng. Bọn chúng có là thân cao 10 trượng, người mặc cà sa, khoanh chân thiền ngồi, hai thai rủ xuống lớn, trang nghiêm thần thánh Phật đà hình tượng. Có là thân người, người khoác áo bào trắng, đầu đội kim quan, tuấn tú trên khuôn mặt đều là lạnh nhạt, như là chúa tể tiên địa vạn vật trích tiên. Có là chiều cao trăm trượng, đầu rồng như núi, vảy rồng như sắt, long nhãn chiếu sáng rạng rỡ, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa cự long. Có hai cánh như thủy tiên màn mây, cao quý thánh khiết, phóng ánh thuần túy, hót vang thanh âm, để cho người ta có hai đầu gối quỳ xuống xúc động thần thánh vượng hoàng. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh ngạc đến ngây người toàn trường, nhìn xem Tô Kiệt biến hóa ra tới những sinh vật này, từng cái tu sĩ chính đạo miệng há lớn, bởi vì hình thù như vậy, thật sự là quá dọa người. Giết! Tô Kiệt vung tay lên, huyết hải biến hóa ra tới Phật, tiên, rồng chờ chút trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, bắt đầu chiến đấu. Thân cao 10 trượng Phật đà, nhanh chân một bước, xuất hiện tại một cái bí tàng cảnh tu sĩ trước mặt. Thân ảnh của nó bao phủ tu sĩ, bí tàng cảnh tu sĩ kinh hãi, phi kiếm trong tay ngự sử, xuyên qua Phật đà chán. Phật đà cái chán xuất hiện thông thấu lỗ lớn, thế nhưng là động tác lại không trở ngại chút nào, đại thủ chấn áp xuống, bàn tay hóa thành giác hút dữ tợn, một ngụm liền đem tu sĩ một nửa thân thể nuốt vào, cắn thành hai đoạn. Bành! Sát vách một đạo bảo thuật rơi vào Phật đà trên thân, đem hắn thân thể nổ ra đạo đạo vết rạn. Giang giác, Phật đà thân thể nứt ra chỗ, chất lỏng sền sệt bài tiết, đạo đạo dữ tợn xúc tu chui ra, toàn bộ Phật khu nhiều hơn từng cái chuyển động ánh mắt, toàn thân trải rộng xúc tu cùng giác hút, trong nháy mắt hình tượng đại biến. Mặt khác huyết hải ngưng luyện ra tới sinh vật cũng không giả, chân long căng phồng lên, hóa thành 10 đầu 3 đuôi quái vật, trích tiên hóa thành thân người đầu rắn quái vật. Bọn chúng hình dạng không gì sánh được dị dạng khủng bố, không có thông thường tự nhiên tạo vật đối xứng cùng cân đối, tràn ngập nhiều chi, xúc tu, chất nhảy, mắt dọc, nhìn lên một cái liền ô nhiễm tâm linh. Cái này trên thực tế chính là Tô Kiệt tu luyện huyết hải thôn tiên ma công tâm ma biến thành, tên là huyết ma. Mặc dù tâm ma bị làm tinh thái dương tịnh mà qua, nhưng cũng không có nghĩa là loại này ấp năng lực biến mất, chỉ là đi qua không quá thụ Tô Kiệt khống chế, tâm ma biến thành huyết ma, bây giờ lại nhận hắn hoàn toàn điều khiển. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn loạn cả lên. Huyết hải thôn thiên ma công biến thành huyết ma chừng mười mấy tôn, bọn hắn uy năng không tầm thường, thế công mãnh liệt, hoàn toàn không nhìn tự thân chịu tổn thương, cho dù là tự thân bị vây bạo, cũng phải cho địch nhân tăng thêm một đạo tổn thương. Lực lượng của bọn chúng vang vọng chiến trường, gây nên kêu rên của mình, đẩy trời tầng mây tại lực lượng của bọn chúng bên dưới sụp đổ nứt thành bốn mảnh, bộc phát ra ngập trời máu nhuộm thanh âm, cùng một vị tu sĩ chính đạo liều mạng tranh đấu. Những này huyết ma quái vật xuất hiện, để chiến trường trở nên đặc biệt kịch liệt, rất nhiều tu sĩ chính đạo đều lộ ra gan phá thần sắc sợ hãi. Chết! Tại Tô Kiệt chuyên tâm điều khiển huyết ma thời điểm, Ti Đồ Hạo xuất hiện tại Tô Kiệt trước mặt, một trường vỗ tại Tô Kiệt ngực. Tô Kiệt ngực lõm, nội tạng hoàn toàn vỡ nát. Ti Đồ Hạo mặt khác một trường phủ xuống, một trường vỗ nát Tô Kiệt đầu. Nhưng mà Ti Đồ Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, bởi vì hắn không cảm giác được Tô Kiệt nguyên thần tồn tại. Ti Đồ Hạo ánh mắt băng lãnh, sử dụng toàn thân linh lực, làm hao mòn Tô Kiệt đục thân mỗi một chỗ, bao quát mỗi một giọt máu tươi. Kiệt 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 kiệt. Huyết hải không khô, ta cũng không chết, lao tạm mau, ngươi muốn giết ta, còn kém một chút. Xa xa trên huyết hải, Tô Kiệt thân ảnh lần nữa từ trên huyết hải hiện hiện, mà lại số lượng xa xa không chỉ một cái. Trong nháy mắt, trên trăm cái Tô Kiệt đứng tại trên huyết hải, trăm miệng một lời dùng cùng một loại giọng điệu nói chuyện, làm cho người dùng mình. Tô Kiệt huyết hải thôn thiên ma công tu luyện tới tầng thứ 8, đã sớm đem quanh thân huyết dịch hóa thành thánh huyết, nguyên thần dung nhập trong huyết hải. Chỉ cần huyết hải vẫn tồn tại, Tô Kiệt liền không chết được. Đây chính là huyết hải thôn thiên ma công nhất vô giải địa phương, luận lực sát thương nó không tính là mạnh nhất, nhưng là luận đến bảo mệnh năng lực, hắn nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Ti Đồ Hạo biểu lộ so ăn con rồi chết còn khó nhìn hơn, nhìn xem trên huyết hải đứng yên từng cái Tô Kiệt, hắn biết rõ, muốn đối phó huyết hải thôn thiên ma công, hoặc là chính là thực lực nghiền ép, triệt để chấn áp hủy diệt toàn bộ huyết hải, hoặc là chính là tiến hành đánh lâu dài, một chút xíu làm hao mòn huyết hải lực lượng, đem Tô Kiệt giết chết một lần lại một lần. Bởi vì Tô Kiệt nguyên thần dung nhập trong huyết hải, mỗi giết chết Tô Kiệt một lần, Tô Kiệt nguyên thần đều sẽ tổn thất một bộ phận, Tô Kiệt sẽ càng đánh càng suy yếu. Nhưng là nói dễ, làm nhưng bây giờ quá khó khăn. Hắn cửu kiếm ấn biến thành kim ô, hiện tại bốc hơi huyết hải, còn chưa kịp huyết hải bản thân 1/10, muốn xử lý Tô Kiệt, hắn cảm giác phải đem chính mình đánh tới kiệt lực đều khó mà làm được. Người tà ma này, đến cùng giết bao nhiêu người, hút bao nhiêu máu người, luyện thành như vậy chi hung tàn ma công, thả ngươi không được. Ti Đồ Hạo nghiêm nghị mở miệng, hắn nhìn xem Tô Kiệt ánh mắt, hắn không thể đem Tô Kiệt tháo thành tám khối, nhưng hắn biết rõ, coi như hắn đem Tô Kiệt bản thân chém giết chia cắt thành trăm ngàn khối, huyết hải còn tại tình huống dưới, Tô Kiệt vẫn như cũ có thể từ trong huyết hải phục sinh. Hút bao nhiêu máu người, ta đây có thể đếm được không đến, nếu không ngươi tiến đến huyết hải của ta bên trong ước lượng một chút. từng cái Tô Kiệt như bọn biển giống như vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái Tô Kiệt đứng tại quần quần không chừng trên huyết hải, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Ti Đồ Hạo suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, Tô Kiệt là có được một cái đại thế giới, có mấy trăm triệu nhân khẩu cho hắn liên tục không ngừng cung cấp máu tươi, khiến cho huyết hải thôn tiên ma công tu luyện ra tốc lại thêm nhanh. Tô Kiệt tại làm tinh bên trên không ngừng mua tiền, đổi lấy liên tục không ngừng máu tươi, hôm nay cũng rốt cục có thu hoạch. Liên xem như Ti Đồ Hạo loại đạo này đại cảnh tầng 5 cường giả, đều cầm Tô Kiệt không thể làm gì, chỉ có thể một chút xíu lựa chọn làm hao mòn huyết hải. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiệt lần nữa động thủ. Tô Kiệt dưới chân huyết hải đột nhiên lao nhanh, không nhìn chín cái vỗ cánh kim ô, hướng phía Hồng Hàn Tư buôn tập mà đi. Nguyên bản đang cùng huyết ma giao chiến Hồng Hàn Tư sắc mặt đổi biến, quay người liền muốn chạy trốn. Vừa vặn rất tốt vài tôn huyết ma đột nhiên đồng thời ngăn tại trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Sau một khắc, cuồn cuộn huyết hải trong nháy mắt đem Hồng Hàn Tư cuốn vào trong đó. Không, Hồng Hàn Tư phát ra tuyệt vọng giống to, hắn tại trước khi chết, bộc phát toàn thân linh lực, muốn xông ra huyết hải bao trùm, có thể này chỗ nào còn kịp. Huyết hải thôn tiên ma công mặc dù không lấy lực công kích xuất chúng nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là 8 tầng huyết hải thôn tiên ma công, hắn chỉ là một cái đạo đài cảnh nhất trọng tu sĩ, chỗ nào khả năng có thể chạy thoát được. Hồng Hàn Tư tại trong huyết hải không ngừng dãy rủa, không ngừng sử dụng thuật pháp cùng pháp bảo, nhưng lại bị huyết hải càng quyển càng sâu, tựa như là bị sóng biển cuốn vào nhân loại, đặc biệt bất lực. Cuối cùng, Hồng Hàn Tư so với những cái kia khoảnh khắc luyện hóa bí tàng cảnh tu sĩ, nhiều kiên trì 1 phút đồng hồ, mới bị huyết hải triệt để nuốt hết, trở thành huyết hải một bộ phận, toàn thân tinh thuần huyết dịch đều trở thành lớn mạnh huyết hải thôn tiên ma công chất dinh dưỡng. Trước hết giết tới hỗ trợ, sau đó liền đến phiên các ngươi. Thời hợt ở giữa nuốt giết một cái đạo đại cảnh tu sĩ, Tô Kiệt ngập trời hung uy để ở đây tu sĩ đều biến sắc. Bao quát Lương Vị chỉ cùng Nghiêm Thiên Lỗi hai cái đạo đại cảnh tam trọng cường giả, đều vô ý thức thối lui đến Ti Đồ Hạo sau lưng, sợ mình rơi vào trong huyết hải. Càn rỡ, Ti Đồ Hạo răng đều muốn cắn nát, Tô Kiệt chính diện sức chiến đấu mạnh không mạnh khác nói, nhưng là huyết hải này thôn tiên ma công nhưng làm hắn buồn nôn quá sức, loại này giết lại giết không chết, diệt cũng diệt không xong ra hỏa, quả thực là vô lại công pháp. Còn có càng ngông cuồng hơn đây này, nhà ngươi đệ tử thiên tài tại trên tay của ta, muốn chuộc người, nhớ kỹ cho bản tọa chuẩn bị ngàn vạn linh thạch. Tô Kiệt tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Ti Đồ Hạo một câu. Ti Đồ Hạo sắc mặt đen như đáy nổi, cả người đều muốn tức nổ tung. Hiện tại, nên đón huyết hải thôn tiên ma công chân chính sát chiêu đi, huyết hải vô biên. Hai tay liên kết pháp quyết, Tô Kiệt vừa dứt lời, dưới chân huyết hải không ngừng chìm xuống, thủy chiều sóng sau cao hơn sóng trước. Coi chừng, toàn lực phòng ngự. Ti Đồ Hạo kịp thời nhắc nhở, Tô Kiệt vừa xem xét này chính là muốn thả tuyệt chiêu. Mặt khác tu sĩ chính đạo nhau nhau triệt thoái phía sau, toàn lực phòng ngự. Nhưng ai cũng không có chú ý đến, trong huyết hải, một phần nhỏ máu tươi chui vào lòng đất, bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Nửa phút đằng sau, Ti Đồ Hạo bọn người nhìn xem còn tại sôi trào huyết hải, trong óc đều dâng lên một cái dấu hỏi. Cái này cái gì tuyệt chiêu muốn ấp ủ lâu như thế? Thế nhưng đúng lúc này, một đạo quang hoa từ trên bầu trời lóe lên mà tới, tựa như sáng chói cực quang cực hạn nở rộ. Dậy sóng huyết hải trong nháy mắt bị một phân thành hai, chỉnh tề cắt chém hai nửa, huyết hải cũng bị bốc hơi tối thiểu 1/10, tương đương với Ti Đồ Hạo thời gian nửa ngày. Một bóng người đạp không mà đến, đứng tại một ngọn núi cao đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời huyết hải, kiếm mi bên dưới khảm một đôi con mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ không thể vượt qua uy nghiêm. Cái kia đạo cực quang trốn vào trong tay của hắn, rõ ràng là một thanh phi kiếm, một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm linh bảo phi kiếm. Tông chủ, Ti Đồ Hạo bọn người đại hỉ, bởi vì người tới chính là Vạn Kiếm Minh tông chủ, Lê Vũ Trạch, đứng tại đạo đài cảnh đỉnh phong cường giả, có đạo đài cảnh thất trọng tu vi. Tông chủ, còn xin mau mau truy sát Tô Kiệt kẻ này, không được thả hắn chạy trốn. Ti Đồ Hạo vội vàng mở miệng, có Lê Vũ Trạch tại, đạo đài cảnh thất trọng tu vi tăng thêm linh bảo phi kiếm, Tô Kiệt cho dù có huyết hải tại cũng tuyệt đối gánh không được. Ngu xuẩn, người đã sớm chạy trốn. Lê Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo vung lên, liền thấy khổng lồ huyết hải, giống như là bị gió thổi làm bình thường, bị không ngừng bốc hơi. Bởi vì Tô Kiệt chân thân sớm đã thoát đi, trong huyết hải nguyên thần không còn, như là vô căn chi nguyên, không còn uy năng, tự nhiên tùy tiện phá diệt. Ti Đồ Hạo một nhóm người trợn tròn mắt, bọn hắn bỏ ra hy sinh lớn như vậy, kết quả hay là để Tô Kiệt chạy trốn. Đừng đi đuổi, ma đầu này tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, hắn trốn được rất bí mật, các ngươi tìm không thấy. Lê Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng, hắn trước đây không tại Vạn Kiếm Minh sơn môn, mà là tại ngoại giới tu hành lịch luyện, nhận được tin tức thông chi sau, lập tức chạy tới, kết quả hay là đã chậm một bước, cũng không biết là Tô Kiệt sớm phát giác được cái gì, cho nên bụng trộm chợt chạy. Tông chủ, Tô Kiệt tên ma đầu này không chỉ có sát hại đạo lữ của ta, còn có tông ta mầm tiền tâm minh, lần này tới này còn lớn hơn náo một trận, trói đi chúng ta tông môn đệ tử tiền tài vi thanh luyện, sát hại tông môn ta đông đảo trưởng lão. Ti Đồ Hạo càng nói càng phẫn nộ, Tô Kiệt hành vi đối với Vạn Kiếm Minh tới nói, hoàn toàn là đánh xong bọn hắn má trái đánh má phải. Ta đã biết. Lê Vũ Trạch ánh mắt như kiếm, tựa hồ xuyên tấu hư không giống như, truyền lệnh thiên hạ, từ hôm nay trở đi, ta Vạn Kiếm Minh cùng Tô Kiệt ma đầu này không chết không thôi. Đấu chương xong, chương 573, uy trấn bát phương chương 573, uy trấn bát phương theo Vạn Kiếm Minh tuyên bố lệnh truy sát, Tô Kiệt sở tác hết thảy, cũng rốt cục rõ ràng khắp thiên hạ, truyền bang tứ phương. Thanh Châu Nông Sơn thành phục sát Tử Hà phái tông chủ Liễu Quan Lâm, cường sát Vạn Kiếm Minh trưởng lão Mộ Dung Nguyệt, truy sát quan triều các thái thượng trưởng lão Trung Hâm Bằng, một đường trèo đèo lội suối, từ Thanh Châu đổi tới Khánh Châu, tại Vạn Kiếm Minh trước sơn môn cưỡng ép trấn sát vị này đạo đại cảnh tứ trọng cường giả. Sau đó cướp đoạt Vạn Kiếm Minh cùng Hỏa Vân Điện đệ tử Thiên Tài Vi Thanh Uyển cùng Tần Ngọc Ảnh, cùng Vạn Kiếm Minh chính diện cùng nhau khiêng, đánh giết Ưng Phong Cốc tông chủ Hồng Hà Tư. Trước trước sau sau, bốn cái đạo đại cảnh chết bởi Tô Kiệt chi thủ, từ đạo đại cảnh nhất trọng đến đạo đại cảnh tứ trọng đều có. Những cái kia bí tàng cảnh trưởng lão lại càng không cần phải nói, chết tại Tô Kiệt trong tay vượt qua 30 vị. Như vậy chói lọi hung tàn chiến tích, một khi xuất hiện, toàn bộ Thanh Châu cùng Khánh Châu đều phát sinh một trận động đất. Tô Kiệt cái này Thanh Châu ma đạo mầm tiền, dĩ nhiên như thế nhanh chóng tấn thăng đến đạo đại cảnh, mà lại sức chiến đấu khủng bố như thế. Vạn Kiếm Minh công bố rất nhiều Tô Kiệt tình báo, bát phẩm lệ quỷ, thượng phẩm bát luyện cổ trùng, cường đại huyết hải thôn tiên ma công, những tin tình báo này hiển lộ, để Tô Kiệt uy tên đại trấn, hoặc là nói hung uy khuất phục tứ phương. Nhất là tại Thanh Châu, cái này Tô Kiệt làm giàu chi địa, tin tức truyền đến nơi này thời điểm, rất nhiều tu sĩ chính đạo là hoàn toàn không thể tin được. Quan triều các thái thượng trưởng lão trung hâm bằng, đây chính là đạo đại cảnh tứ trọng cường giả, một tay thần cường kiếm cường hành vô địch, thành danh trên trăm năm, bây giờ đột nhiên bị người cáo chi, như vậy một cái đại danh đỉnh đỉnh cường giả, chết bởi Tô Kiệt chi thủ, tất cả nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tô Kiệt đi qua cho người ấn tượng mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái bí tàng cảnh tiêu chuẩn ma tu, ngay cả đối kháng chính diện đạo đại cảnh chiến tích đều không có, huống chi đánh giết trung hâm bằng dạng này đạo đại cảnh 4 tầng cường giả. Có thể theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, nhất là Tô Kiệt truy sát trung hâm bằng trong quá trình, trải qua rất nhiều thành trấn, trên mặt đất đông đảo bách tính đều nhìn thấy màn này chẳng cảnh, thần cương kiếm chạy trốn, phía sau thiên thủ Ngô Công điên cuồng đuổi theo. Tăng thêm quan triều các cùng một thời gian, cũng tuyên bố đối với Tô Kiệt nghiêm khắc lệnh truy sát, đều đang nói rõ, Tô Kiệt thật giết chết trung hâm bằng, dẫn tới vô số tu sĩ chính đạo kinh ngạc không thôi. Tới tương phản, ma đạo phương diện, thiên hồn môn vì đó đại hỉ, Tô Kiệt hành động, giúp bọn hắn hấp dẫn cửa ải rất lớn chú độ, vây quét bọn hắn chính đạo lực lượng vừa giảm lại hàng. Tại Quỷ Linh Cung, Tô Kiệt đại danh giống như là như gió bão quét sạch, lên tới tông chủ trường quân uy, Khâu Lao đạo, Đường Bồi Khánh những cao tầng này, xuống đến phổ thông ngoại môn bắt trùng đệ tử, đối với Tô Kiệt lấy được chiến quả, đó càng là rung động tột đỉnh. Trong đó Khôi Lỗi Đường đệ tử càng là cảm thấy giống như nhiên, đi ra ngoài đều là lỗ mũi nhìn người, nhà mình Đường chủ mạnh như thế, bọn hắn Khôi Lỗi Đường đệ tử đều cảm thấy kiêu ngạo không thôi. Cái này Quỷ Linh Cung trên dưới, nguyên bản còn có bộ phận người, đối với Tô Kiệt trở thành tông môn thánh tử hơi có phê bình kín đáo. Nhưng khi Tô Kiệt cái này khủng bố chiến tích truyền đến, tất cả bất mãn người nhao nhao ý miệng, triệt để bị Tô Kiệt chiến quả chinh phục. Đến khi Quỷ Linh Cung kiến tông đến nay thiết lập lịch đại thánh tử, còn chưa bao giờ có người có thể đạt tới Tô Kiệt loại này công tích, người như vậy nếu là cũng làm không lên tông môn thánh tử, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục Tô Kiệt. Bốn cái đạo đại cảnh vẫn lạc, chuyện như vậy phát sinh ở bất kỳ địa phương nào, đều là hết sức quan trọng đại sự. Tin tức rất nhanh từ Thanh Châu cùng Khánh Châu hướng ra phía ngoài tiến một bước truyền bá, truyền khắp Đại Ly Vương triều 16 châu, bao quát Đại Ly Vương triều quốc đô, Đại Ly thành, Tô Kiệt hai chữ cũng bị tập lập đề cập. Trong bất chi bất giác, Tô Kiệt danh tự dần dần trở thành Thanh Châu ma đạo biển chữ vàng, chân chính nhất chiến thành danh. Nói về Thanh Châu ma đạo, tuyệt đối không vòng qua được đi Tô Kiệt cái này ma đạo cự phách. Thanh Châu nơi nào đó vắng vẻ địa vực, thiên cung trên tầng mây, trở thành Đại Ly Vương triều nhân vật phong vân Tô Kiệt, lúc này chính bay chống đỡ nơi đây. Trong tầng mây, tiểu thiên hảo phi tiên pháp chu nơi này chỗ lơ lửng, bởi vì ẩn nặc trận pháp nguyên nhân, mặc dù pháp chu hình thể khổng lồ, nhưng lại rất khó tìm đến tung tích dấu vết. Tô Kiệt mang theo Vi Thanh Uyển cùng Tần Mộng Ảnh từ thiên thủ nô công bên trên xuống tới, rơi vào pháp chu bong thuyền. Tô Kiệt vừa xuất hiện, Trần Vân cùng Chu Trường Tệ bọn người liền kích động xuống tới, bọn hắn thường xuyên sẽ phái người từ pháp chu xuống dưới thu thập tình báo, cũng đều nghe nói Tô Kiệt đại sát tứ phương sự tích. Đường chủ, ngươi thật giết bốn cái đạo đài cảnh sao? Ngoại giới nói thánh tử đại nhân ngươi đánh tới Vạn Kiếm Minh Sơn môn đi, qua chướng chúng ta ma đạo sĩ khí. Ta nhìn thánh tử đại nhân không lâu sau đó liền có thể tiếp nhận vị trí tông chủ, dẫn đầu Quỷ Lĩnh cung thành tiểu huy hoàng mới. Chúng đệ tử lao nhau hỏi đến, ánh mắt sùng bái không gì sánh được nhìn xem Tô Kiệt. Cơ bản thao tác, không cần ngạc nhiên. Tô Kiệt ra vẻ bình thản khoát khoát tay, nhưng là có chút nhếch lên khóe miệng, nói rõ Tô Kiệt tâm tình lúc này rất không tệ. Bởi vì nổi danh âm thanh bên ngoài, trận chiến này, Tô Kiệt còn thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, bao quát thần cường kiếm cái này pháp bảo thượng phẩm phi kiếm ở bên trong. Sau đó Tô Kiệt đơn giản kiểm kê qua các loại pháp khí, pháp bảo, thần tài, linh thạch, phù lục, đan dược chờ chút, trận chiến này xuống tới, Tô Kiệt lại thu hoạch mấy ngàn vạn linh thạch giá trị chiến lợi phẩm. Hiện tại Tô Kiệt toàn bộ thân gia, nếu là nói ra, có thể đem chính ma hai đạo tu sĩ cho đều trông mà thèm chết. Huống chi trừ những này, Tô Kiệt còn bắt được hai cái mới dê béo, cũng chính là Vi Thanh Uyển cùng Tần Mộ Ảnh, tham khảo Trương Tâm Minh, cái này có thể bán hơn không ít tiền đâu. Đường chủ, hai vị này chẳng lẽ Trần Vân cũng nhìn thấy Tô Kiệt sau lưng, bị khống chế lên Vi Thanh Uyển cùng Tần Mộ Ảnh. Hai cái thiên tài thiếu nữ mặc dù bị bắt cóc tống tiền, nhưng loại này ba quang liễm diễm, thanh trần thoát tục khí chất, cùng trong lòng kiêu ngạo, để Trần Vân cảm giác hai người không đơn giản, cùng Mạc Thi Giao đám kia bị bắt làm tù binh đệ tử thiên tài rất tương tự. Giữ lại bán lấy tiền, đưa các nàng dẫn đi cực kỳ hầu hạ, đừng để các nàng tự mình hại mình, nếu không coi như bán không lên giá. Tô Kiệt đem Vi Thanh Nguyễn cùng Tần Mộng Ảnh giao cho Trần Vân, để nàng phụ trách chống giữ. Ta minh bạch. Trần Vân gật gật đầu, làm lên việc này nàng đã xe nhẹ đường quen. Ngươi ma đầu này, ta Vạn Kiếm Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vi Thanh Nguyễn từ lúc bị bắt, hỏa khí vẫn không có xuống dưới qua. Các hạ, ta Hỏa Vân Điện tuyệt sẽ không đối với ngươi hành vi ngồi yên không lý đến, ngươi quá phận. Tần Mộng Ảnh cũng hận hận nói ra, trong lòng biệt khuất rất, không hiểu thấu liền bị Tô Kiệt chụp tới, nàng cùng Tô Kiệt lại là lần đầu tiên gặp mặt, liền gặp thay bay vạ gió. Càng làm cho Tần Mộng Ảnh cảm thấy cảm giác bị thất bại chính là nàng thế nhưng là Khánh Châu mầm tiên, kết quả đang cùng Tô Kiệt lúc giao thủ, không hề có lực hoàn thủ, hai chiêu liền bị Tô Kiệt cầm xuống, cảm giác mình cái này mầm tiên thân phận, tại Tô Kiệt cái này ma đạo mầm tiên trước mặt, tựa như là giả mạo ngụy liệt đồng dạng. Tô Kiệt nhưng không có để ý tới hai thiếu nữ vô năng cùng nộ, không nhìn hai người, cùng Chu Trường Tề bọn người bố trí tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Mà Tân Mộng Ảnh cùng Vi Thanh Uyển hai người bị Trần Vân mang theo, hướng phía Phi Thiên Pháp Chu thượng tầng đi đến. Trên Pháp Chu, Mạc Thi Giao, Vũ Văn Cảnh, Giang Lâm, Hạ Văn Phong bốn người cũng đang nhìn phía dưới bong thuyền náo nhiệt chẳng diện. Bọn hắn vị trí là một cái cải tạo qua phòng ốc, xem như nhà giam, nơi này bị trận pháp bao trùm, chỉ có thể nhìn không có khả năng ra. Trương Tâm Minh chết, ta liền nói Vũ Văn Cảnh nhìn xem Mạc Thi Giao, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Hắn đã cảm thấy Mạc Thi Giao có độc, yêu một cái chết một cái, trước có Ngụy Quý cái này Thành Châu mầm tiên, sau có Trương Tâm Minh cái này Khánh Châu mầm tiên, đến mức Vũ Văn Cảnh đều cảm giác Mạc Thi Giao có phải hay không tự mang khắc phu nguyện rủa thể chất. Theo bản năng, Vũ Văn Cảnh lặng lẽ xê dịch bước chân, cách Mạc Thi Giao xa một chút. Mạc Thi Giao không có phát giác Vũ Văn Cảnh tiểu động tác, chỉ là tức giận bất bình tự lẩm bẩm, cái này Tô Ma Đầu căn bản là không có dự định buông tha chúng ta, Vạn Kiếm Minh bỏ ra nhiều tiền như vậy cho người, Tô Ma Đầu lại đổi ý giết con tin, quả nhiên ma tu đều là một đám vô pháp vô thiên hạng người. Mạc Thi Giao mặc dù không có tham dự hiện trường, nhưng lại tự hành não bổ trở lại như cũ tự nhận là chân tướng. Chân tướng sự tình như thế nào chúng ta không được biết, nhưng tên ma đầu này giết bốn cái đạo đại cảnh, chúng ta muốn tự hành chạy trốn khả năng thành công càng là cực kỳ bé nhỏ. Giang Lâm sờ lên trên cổ cấm pháp hóa, đây là chuyên môn phong tỏa tu sĩ khảo chỗ, có thể phong cấm tu sĩ một thân linh lực cùng thiếu huyện, linh lực cùng nhục thân đều bị giam cầm cùng phạm nhân không có gì khác nhau. Tại Tô Kiệt rời đi trong khoảng thời gian này, nàng còn tích cực nếm thử tiến hành phá giải. Có thể phía bên mình còn không có bất luận cái gì phá giải hy vọng thành công, Tô Kiệt liền quay trở về Pháp Chu, còn mang theo như vậy khoa trường chiến tích, càng làm cho Giang Lâm đối với tương lai cảm thấy bi quan. Càng nghĩ càng giận, Giang Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, tên ma đầu này rõ ràng là đạo đại cảnh, trả lại bắt chúng ta những bí tàng này cảnh, lấy lớn hiếp nhỏ, không nói võ đức, có bản lĩnh, hắn tại sao không đi cùng chúng ta tông chủ đụng chút. Ngay sau đó tình huống, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, tối thiểu tính mạng của chúng ta không lo, Tô Kiệt nếu là muốn giết chúng ta đã sớm động thủ. Vũ Văn Cảnh lắc đầu, nằm trên ghế, một bộ nằm thẳng bộ dáng. Hai vị kia thí chủ, giống như khá quân a. Hạ Văn Phong hòa thượng này lại một mực tại quan sát bên ngoài, lúc này thấy được bị áp giải tới Vi Thanh Uyển cùng Tần Mộng Ảnh, cảm thấy rất nhìn quen mắt. Ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, ân, đây không phải là. Giang Lâm mở ra một đôi chân dài, đi đến bệ cửa sổ nhìn ra ngoài đi, đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn. Rất nhanh, Trần Vân đem phòng ốc pháp trận giải khai, sau đó đem Vi Thanh Uyển cùng Tần Mộng Ảnh hai người đóng đi vào. Trong phòng, Vi Thanh Uyển, Tần Mộng Ảnh, Hạ Văn Phong, Giang Lâm, Vũ Văn Cảnh, Mạc Thi Giao sáu người hai mặt cùng nhau dòm, bầu không khí bao nhiêu lộ ra xấu hổ. Đến từ Khánh Châu đệ tử Thiên Tài Vi Thanh Huyền cùng Tần Mộ Ảnh, đến từ Thanh Châu đệ tử Thiên Tài Vũ Văn Cảnh cùng Mạc Thi Giao, đến từ Kinh Châu đệ tử Thiên Tài Giang Lâm cùng Hạ Văn Phong, ở chỗ này lấy khác loại phương thức hoàn thành gặp mặt. Thanh Châu, Khánh Châu cùng Kinh Châu lẫn nhau lân cận, những này đại châu đệ tử thiên tài, thường xuyên sẽ có sư môn trưởng bối mang theo đi lịch luyện, ngẫu nhiên sẽ còn sâu chối làm một chút vượt qua châu ở giữa thanh niên tuấn kiệt tỷ thí, triển lộ nhà mình tông môn phong thái, cho nên tất cả mọi người nghe qua lẫn nhau thanh danh, rất nhiều người lẫn nhau ở giữa cũng không lạ lẫm. Các ngươi cũng thế. Vũ Văn Cảnh nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn cảm giác mình nói cái nói nhảm, Vi Thanh Huyền cùng Tần Mộng Ảnh đều xuất hiện ở đây, không phải tù nhân hay là cái gì? Ừ, đây không phải Thanh Châu Hỏa Vân Điện mầm tiên thôi. Người cũng tới a? Mạc Thi Giao nhìn về phía Tần Mộng Ảnh lúc, ngựa khí bao nhiêu mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì lần trước Tần Mộng Ảnh đến Thanh Châu lịch luyện lúc, mời Thanh Châu các đại thanh niên tài tuấn tổ chức một trận thí kiếm hội, lúc đó Mạc Thi Giao làm Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi nữ tu sĩ đại biểu, cũng đi tham dự trận kia luận kiếm hội. Hiện tại Mạc Thi Giao đều nhớ kỹ lúc đó Tần Mộng Ảnh thấy được nàng lúc, nói tới câu nói đầu tiên, "Vượn linh cảnh tầng 10." Các người Thanh Châu nữ tu sĩ tiêu chuẩn kém như vậy sao? Thời điểm đó Mạc Thi Giao hay là vượn linh cảnh tầng 10 tu vi, mà lúc đó Tần Mộng Ảnh đã là bí tàng cảnh 3 tầng tu vi, cho nên có nảy một lời. Thú này Mạc Thi Giao một mực nhớ đến bây giờ thấy Tần Mộng Ảnh cũng làm tù nhân, lập tức có không hiểu sảng khoái cảm giác. Hừ, mạnh hơn thì như thế nào, còn không phải cùng chính mình một dạng, làm tù nhân. Tần Mộng Ảnh nhìn thấy Mạc Thi Giao muốn cùng chính mình đối tuyến, cái kia quả quyết không thể nhịn, không lưu tình chút nào mở miệng nói, "Tiểu Mạc, cái này đều tốt mấy năm trôi qua, làm sao ngươi mới tiến bộ như vậy điểm, mới là bí tàng cảnh một tầng tu vi. Nguyên bản cái kia Tô Ma Đầu xuất hiện, để cho ta coi là Thanh Châu địa linh nhân kiệt, thẳng đến thấy được ngươi, ta lại bỏ đi ý nghĩ này, giữa người và người cũng có khoảng cách." Tiểu Mạc, nghe được xưng hô thế này, Mạc Thi Giao khỏe mắt có chút run rẩy, hai mắt bốc hỏa, "Ha ha, ngươi lợi hại như vậy, làm sao cũng biết lại tới đây, vậy xem ra các ngươi Hỏa Vân Điện bồi dưỡng cũng chả có gì đặc biệt." Ta nghe trên pháp chu những vị lĩnh cung đệ tử nói khoác, Tô Ma Đầu đánh lên Vạn Kiếm Minh sơn môn, các ngươi là ở trước sơn môn bị bắt, là thật là giả? Nếu thật là dạng này, các ngươi Khánh Châu sư môn trưởng bối thật đúng là bạc tình bạc nghĩa, thế mà lại thấy chết không cứu, tùy ý các ngươi bị bắt đi. Giang Lâm lựa chọn cùng Mạc Thi Giao mặt trận thống nhất, chủ yếu nàng nhìn Tần Mộng Ảnh cũng không vừa mắt. Ai bảo Tần Mộng Ảnh là nữ tu, hay là mầm tiên, phụ cận mấy cái châu các nhà chính đạo tông môn, không ít cầm Tần Mộng Ảnh đến thúc giục nhà mình nữ đệ tử, tương đương với hài tử của người khác, Giang Lâm liền có loại kinh nghiệm này. Các ngươi Kinh Châu chính đạo tốt hơn chỗ nào, ngươi bị bắt lâu như vậy đều không có người ra tiền chuộc, ta nhìn không coi trọng các ngươi, là các ngươi tông môn trưởng bối mới đối, chúng ta Trương sư huynh thế nhưng là bỏ ra 15 triệu linh thạch chuộc qua. Xem xét Giang Lâm nói nhà mình tông môn, Vi Thanh Uyển cũng không làm nữa, lập tức nổi giận đùng đùng gia nhập chiến trường. Bốn cái nữ nhân lẫn nhau tranh phong tương đối, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, huống chi là bốn cái không hợp nhau nữ nhân đặt chung một chỗ, tràn diện kia đặc biệt nóng nảy. Vũ Văn Cảnh cùng Hạ Văn Phong hai nam nhân nút ở một góc, nhìn xem bốn cái nữ nhân tranh luận chẳng cảnh, trên trán cùng nhau xẹt qua hạt tuyến. Đám này nữ nhân, có biết hay không mình bây giờ cái gì tình cảnh a? Không nghĩ làm sao thoát đi ma quật, còn có lòng dạ thanh thản nghĩ cái lộn. Nhưng trong lòng đoán thầm về bán thầm, thật làm cho bọn hắn đi lên quên can, bọn hắn vẫn là không đi, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Cái này một hồi luận, mấy canh giờ đi qua, mấy cái nữ nhân cũng nhao nhao mệt mỏi, riêng phần mình ngồi ở một bên, nhìn nhau hai ghét. Người nào, Tần Mộ Ảnh, đi ra, Đường chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, phong ốc trận pháp bị giải khai, Trần Vân lần nữa đi đến, nhìn quanh ở đây một vòng, điểm Tần Mộ Ảnh tên. Ta một cái. Tần Mộ Ảnh gương mặt xinh đẹp chấp nhận, trong nháy mắt nghĩ đến hỏng bét hình ảnh, tiểu khu khẽ run lên, vô ý thức hai tay ôm ngực, lui lại một bước. Những người khác thấy cảnh này, cũng là hồ nghi, Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm càng tràn đầy không hiểu. Các nàng không nhớ rõ Tô Kiệt háo sắc a. Luận tư sắc, các nàng có thể không cảm thấy chính mình so Tần Mộ Ảnh kém, Tô Kiệt không có đụng các nàng, như thế nào lại đụng Tần Mộ Ảnh, hay là nói Tô Kiệt liền ưa thích Tần Mộ Ảnh loại hình này? Lại hoặc là Tô Kiệt hiện tại rốt cục bại lộ bản tính, trước đây đều là ngụy trang. Đi thôi. Trần Vân lại không chống giống Tần Mộng Ảnh tâm lý đùa giỡn, trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng, cưỡng ép đem người mang đi, một bộ trắng trợn cướp đoạt dân nữ dáng vẻ. Sau lưng, Vũ Văn Cảnh mấy người đều thấy mắt trợn tròn, nhất là Vi Thanh Uyển, Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm ba nữ nhân, càng là người người cảm thấy bất an đứng lên, sợ bị Tô Kiệt trộm tới thị thẩm. Thả ta ra, ta không đi. Tần Mộng Ảnh càng nghĩ càng là hỏng bét, vì tự thân trinh tiết liều mạng dãy rủa, đáng tiếc toàn thân linh lực bị khóa, căn bản chống cự không được Trần Vân. Tấu chương xong, chương 574, thành ý chương 574, thành ý ánh đến chập chờn, vàng son lộng lẫy trong phòng, lư hương tản ra nhàn nhạt đàn hương. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân phá vỡ nơi này yên tĩnh, Trần Vân rón rén gõ cửa một cái. Tiến đến. Trong phòng truyền đến một thanh âm, Trần Vân đẩy cửa ra, áp lấy vẫn từ dãy rủa không nghỉ Tần Mộng Ảnh đi vào trong phòng. "Đường chủ, Tần Mộng Ảnh đã đưa đến. Người đi xuống đi." "Là." Trần Vân rời khỏi gian phòng, trước khi rời đi, còn chủ động đóng lại đại môn. Nương theo lấy đại môn nặng nề cách một tiếng, trong phòng lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Tần Mộng Ảnh trừng lớn đôi mắt đẹp, khẩn trương nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một bóng người chính khoanh chân ngồi tại trên một tấm bồ đoàn, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu máu. Ma khí bừng bừng, ánh đến chập chờn ở giữa, bóng dáng bị kéo đến rất dài, trên vách tường pha tạp bóng dáng tại tùy ý và mèo, tựa như là một loại nào đó nhắm người mà phệ yêu ma muốn chui ra như thế, một cố khó nói nên lời cảm giác gáp bách bao phủ cả phòng. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Mộng Ảnh ánh mắt cảnh giác nhìn xem đang tu luyện Tô Kiệt, loại kia cường đại khí tràng, đừng nói nàng hiện tại quanh thân linh lực bị khóa, coi như toàn thắng thời kỳ, cũng sẽ không là đối phương hợp lại chi địch. Cho nên mới đến nơi đây, Tần Mộng Ảnh cơ hồ nhận mệnh, muốn dựa vào thực lực là không có cách nào phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện Tô Kiệt không phải thật sự thèm nàng thân thể. Tô Kiệt từ từ mở mắt, từ trên bồ đoàn đứng người lên, từng bước một đi hướng Tần Mộng Ảnh. Tô Kiệt mỗi đi lên phía trước một bước, Tần Mộng Ảnh liền lui lại một bước, thẳng đến co lại đến góc tường, lui không thể lui. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Tần Mộng Ảnh co do thân thể, nhìn xem tiến tới gần Tô Kiệt, không còn mầm tiên kiêu ngạo, thân thể mềm mại khẽ run. "Nhìn em ngươi dọa đến, ta có đáng sợ sao như vậy?" Tô Kiệt nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Tần Mộng Ảnh thân thể lập tức không bị khống chế, bay đến Tô Kiệt trước mặt. Ngươi Tần Mộng Ảnh trong lòng im lặng, ngươi cũng giết chính đạo bao nhiêu người, trở thành bao nhiêu tu sĩ chính đạo bóng ma, ngươi đối với mình hình tượng là không có chút nào rõ ràng sao? Đương nhiên, lời này Tần Mộng Ảnh không dám nói đi ra, sợ bởi vậy chọc giận Tô Kiệt. "Ta là Hỏa Vân Điện mầm tiền, các hạ nếu là muốn tiền, ngươi nói số, chúng ta Hỏa Vân Điện nhất định sẽ không keo kiệt." Tần Mộng Ảnh khiêng ra chính mình hậu trường, gửi hy vọng lấy tiền có thể thu mua Tô Kiệt. "Ha ha, ta lần này tìm ngươi cũng không phải vì tiền." Tô Kiệt bước lên Tần Mộng Ảnh trắng nõn cái cằm, nhìn chằm chằm nàng tấm kia xinh đẹp dung nhan, lộ ra vẻ tươi cười. "Ngươi, Tô Ma Đầu, ngươi chết không yên lành, coi như đạt được thân thể của ta, ngươi cũng không chiếm được tâm ta." Tần Mộng Ảnh lập tức tuyệt vọng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cho là mình trinh tiết sắp khó giữ được. "Phu quân, ngươi muốn chơi tới khi nào?" Chợt, một thanh âm từ Tô Kiệt sau lưng bay tới, Hàn Như Yên từ trước bàn trang điểm xoay người, nàng mặc áo cưới đỏ thẫm, ngựa khí u lãnh. Tô Kiệt ho khan hai tiếng, thu liễm dáng tươi cười, tính toán, ngươi cũng quá không trải qua bữa. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt buông ra đối với Tần Mộng Ảnh khống chế. Lơ lửng Tần Mộng Ảnh lần nữa rơi xuống đất, sau đó liền thấy Tần Mộng Ảnh tượng là chấn kinh sủ lông mèo con giống như, núp ở một bên. Đồng thời, Tần Mộng Ảnh đối với Hàn Như Yên ném đi một cái ánh mắt cảm kích, nghe Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên đối thoại, để nàng biết, chính mình trinh tiết tựa hồ an toàn. "Hiện tại tới nói chính sự đi." Tô Kiệt lạc qua một cái ghế, bắt chéo hai chân, đối với Tần Mộng Ảnh mở miệng nói, "Lần này đơn độc tìm ngươi tới, là có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi là Hỏa Vân Điện mầm tiền, như vậy nói cách khác, ngươi tại Hỏa Vân Điện bên trong địa vị sẽ không thấp lạc, hẳn là có thể trực tiếp gặp mặt tông chủ đi. Ta có thể thả ngươi trở về, nhưng ngươi phải giúp ta truyền một lời." Nhìn thấy Tô Kiệt chứng trạng đàng hoàng sắc mặt, Tần Mộng Ảnh lung lay thần, mới phản ứng được, Tô Kiệt mục đích không phải là vì để cho mình thị thẩm, mà là có mục đích khác. "Tốt, tốt, ngươi muốn cho ta nói cái gì, ta nhất định đưa đến." Sau khi tính hồn lại, Tần Mộng Ảnh không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới, hiện tại chỉ cần có thể rời đi Tô Kiệt bên này, lời gì nàng đều nguyện ý truyền tin. "Rất đơn giản, ta Tô Kiệt muốn cùng các ngươi Hỏa Vân Điện hợp tác, chiến lược hợp tác." Tô Kiệt phun ra chính mình chân chính mục đích, để Tần Mộng Ảnh khẽ nhếch miệng. "Hợp tác? Ngươi thế nhưng là ma tu." Tần Mộng Ảnh cơ hồ cho là mình nghe lầm, vô ý thức trả lời một câu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tô Kiệt muốn từ Hỏa Vân Điện được cái gì đồ vật, kết quả lại nghe được hợp tác hai chữ. Một cái Thanh Châu Ma đạo cự phách muốn cùng bọn hắn Khánh Châu Chính đạo Khôi thủ Hỏa Vân điện hợp tác, cái này khiến Tần Mộng Ảnh đại não cũng hơi chậm mạch. Tô Kiệt nhìn thấy Tần Mộng Ảnh vẻ mặt kinh ngạc, thản nhiên nói, ai quy định ma đạo cùng chính đạo liền không thể hợp tác, trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, chính ma tự nhiên cũng có thể liên thủ. Tần Mộng Ảnh há to miệng, nàng bản năng muốn phản bác, bởi vì cái này cùng với nàng đi qua nhận biết sai lầm rất lớn, nhưng là Tô Kiệt trong miệng nói, nhưng lại không để cho nàng biết từ chỗ nào phản bác. Tại Tần Mộng Ảnh trong trầm mặc, Tô Kiệt thanh âm tiếp tục truyền đến, tựa như là ma quỷ mê hoặc. Theo ta được biết, 80 năm trước, các ngươi Hỏa Vân Điện cùng quan triều các bạo phát một trận thanh thế thật lớn đại chiến, song phương một trận chiến vẫn lạc đạo đài cảnh 9 người, lúc đó các ngươi Hỏa Vân Điện tông chủ, vị kia tử phủ cảnh đại năng, liền chết bởi quan triều các tông chủ chi thủ. Tô Kiệt nói đến lịch sử, Hỏa Vân Điện là Khánh Châu chính đạo khôi thủ, mà quan triều các là Thành Châu chính đạo khôi thủ, người trước am hiểu khống hỏa, người sau am hiểu thao nước, vốn là có chỗ ma sát. Lúc đó quan triều các thực lực cực kỳ cường đại, trong môn không chỉ có lấy tử phủ cảnh tông chủ, trưởng lão số lượng đông đảo, trấn áp Thanh Châu cảnh nội hết thảy không phục, tại Thanh Châu cảnh nội như mặt trời ban trưa, tự nhiên mà vậy có khuyết trương nhu cầu, muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, linh mạch, đệ tử thiên tài trở chút. Đương nhiên, Hỏa Vân Điện thực lực đồng dạng không kém, là Khánh Châu bá chủ tông môn, lúc đó Vạn Kiếm Minh có thể xa xa không cách nào cùng Hỏa Vân Điện chống lại. Nếu như dựa theo lẽ thường, hai cái tông môn mặc dù sẽ có ma sát, nhưng sẽ không phát sinh thảm liệt chiến tranh. Thế nhưng là một lần ngoài ý muốn, Thanh Châu cùng Khánh Châu biên giới khu vực có tán tu phát hiện ngoài ý muốn một tòa thượng cổ đại năng còn sót lại đạo phủ, trở thành Hỏa Vân Điện cùng quan triều các khai chiến dây dẫn nổ. Vì tranh đoạt tòa động phủ này, song phương chiến tranh đánh 3 năm, vẫn lạc tu sĩ vô số, thi hải khắp nơi, đừng nói bí tàng cảnh trưởng lão, liền liền đạo đại cảnh đều tuần tự vẫn lạc 9 vị. Hỏa Vân Điện tử phủ cảnh tông chủ chiến chết, quan triều các tử phủ cảnh tông chủ thân phụ không thể xóa nhòa trọng thương, nghe nói cũng sớm đã bỏ mình vào hóa. Đánh tới cuối cùng, quan triều các hơn một chút, tòa động phủ kia về sau cũng đã rơi vào quan triều các chi thủ, điều này cũng làm cho Hỏa Vân Điện một mực canh cánh trong lòng. Hai nhà tông môn quan hệ, từ khi trận đại chiến kia qua đi, vẫn như nước với lửa. Quan triều các bởi vì trận chiến này suy yếu đi, cũng làm cho Quỷ Lĩnh cung thu được cơ hội thở dốc, có thể từ từ phát triển. Vạn Kiếm Minh cũng tại Khánh Châu thừa thế quật khởi, chiếm cứ Hỏa Vân Điện không ít linh tài tài nguyên sản xuất, trở thành Khánh Châu chính đạo thứ hai tông môn. Nghe được Tô Kiệt nói sự tình, Tân Mộng Ảnh đương nhiên rất rõ ràng cái này lịch sử. Dù sao 80 năm trước sự tình, đối với phàm nhân mà nói, chỉ là người bình thường một đời, nhưng đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn thọ nguyên so phàm nhân dài quá nhiều, bây giờ Hỏa Vân Điện bên trong còn có rất nhiều trưởng lão trải qua trận kia tàn khốc đại chiến. Ngoài ra, ta nhớ được các ngươi Hỏa Vân Điện cùng Vạn Kiếm Minh quan hệ cũng thật không tốt, ta nói không sai chứ? Tô Kiệt tiếp tục nói, nâng lên Vạn Kiếm Minh, Tần Mộng Ảnh sắc mặt lập tức khó coi. Hừ, Vạn Kiếm Minh, lúc trước chúng ta cùng quan triều các đại chiến, nếu như không phải Vạn Kiếm Minh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phía sau thọc chúng ta một đao, trận chiến tranh kia chúng ta Hỏa Vân Điện chưa chắc sẽ thua. Tần Mộng Ảnh hung hăng nói, Vạn Kiếm Minh lúc đó vai trò nhân vật sát thử cám muội, vụ trộn cùng quan triều các liên hợp, thọc Hỏa Vân Điện một đao, dẫn đến Hỏa Vân Điện đại chiến thất bại, thừa cơ cướp đi rất nhiều thuộc về Hỏa Vân Điện linh tài sản xuất, bao quát mấy chỗ trọng yếu mỏ linh thạch, lúc này mới có thể phát triển thành Khánh Châu thứ hai tông môn, thực lực đuổi sát Hỏa Vân Điện. Thân là Hỏa Vân Điện mầm tiên, Tân Mộng Ảnh đối với Hỏa Vân Điện tán đồng cảm giác cực cao, cơ hồ là xem như nhà của mình, mặc dù nàng không có trải qua đi trận kia chiến trường, nhưng không trở ngại nàng cảm động lây, lòng đầy căm phẫn. Hiện tại quan triều các cùng ta là quan hệ thù địch, Vạn Kiếm Minh vừa vặn cũng là địch nhân của ta, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đây là chúng ta hợp tác tự nhiên cơ sở. Tô Kiệt rốt cục nói ra chính mình mục đích thật sự, muốn liên hợp Hỏa Vân Điện, liên hợp gây sự. Tô Kiệt rất rõ ràng, dựa vào chính mình trước mắt thực lực, muốn chính diện ngạnh kháng quan triều các dạng này Thanh Châu bá chủ, đó là cơ bản không có khả năng sự tình, coi như quan triều các hiện tại không có tử phủ cảnh đại năng, cũng không phải hắn đạo đại cảnh nhị trọng tu vi có thể là tung. Lúc này, ngoại giới lực lượng chính là mình trợ lực. Chính đạo thì như thế nào, Tô Kiệt cũng không quan tâm cùng chính đạo cấu kết. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, kiếm lấy lợi ích, trận doanh chi tranh đều có thể trước để ở một bên. Đối với Tô Kiệt tới nói, chiến tranh hắn có thể rất ưa thích, diệt đi một nhà chính đạo tông môn, cái kia kiếm lấy ích lợi thực sự quá lớn. Ngẫm lại Tử Hà phái, một trận chiến liền cho Tô Kiệt cung cấp mấy chục triệu linh thạch, giữ khuôn phép kinh doanh tích lũy, vậy cỡ nào thiếu niên mới có thể tích lũy đi ra. Ngoài ra, Tô Kiệt tương lai sớm muộn muốn nhập chủ Quỷ Linh cung, chấp trưởng nhà này ma đạo tông môn, mà quan triều các thân là Thành Châu chính đạo khôi thủ, chính là một cái cự đại uy hiếp. Có thể suy yếu quan triều các thực lực, là Tô Kiệt thích nghe ngóng sự tình, chớ nói chi là còn có thể kiếm lấy lợi ích. Cái này Tần Mộng Ảnh trên mặt xoắn xuýt, nàng nhìn thấy Tô Kiệt trong ánh mắt tràn đầy dã tâm ngọn lửa. Ngươi không làm chủ được, chỉ cần đem lời truyền cho các ngươi tông chủ liền tốt, ta sẽ cùng các ngươi tông chủ tại thời gian ước định địa điểm gặp mặt. Tô Kiệt xoay người, đẩy ra cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đây chính là chúng ta thành ý. Tân Mộng Ảnh tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức con ngươi phóng đại. Chỉ gặp đang phi thiên pháp chu phía dưới, là một mảnh rừng rậm xanh úng tươi tốt. Tại dãy núi vây quanh bên trong, ẩn nấp lấy một chỗ bị mê vụ bao phủ linh tài quật mỏ, nơi này bên ngoài trên vách đá khắc đầy rậm rạp phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Có tu sĩ cấp thấp xuyên thẳng qua ở giữa, bọn hắn đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay công cụ, đổ mồ hôi như mưa, tác kích nham thạch thanh âm liên tiếp. Thỉnh thoảng có từng khối ẩn chứa linh khí khoáng thạch bị cẩn thận từng ly từng tí khai thác đi ra, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, bọn chúng lớn nhỏ không đều, ngẫu nhiên có gió thổi qua, những cái kia thật nhỏ mảnh đá liền theo gió tung bay, chiết xạ thái dương hào quang, tựa như đốt ngọn lửa màu vàng. Tại quặng mỏ một chỗ khác, chất đống lấy từng tòa khai thác đi ra khoáng thạch núi nhỏ, chờ đợi bị vận chuyển về ngoại giới, chờ người tu luyện luyện khí sử dụng. Tại quặng mỏ các nơi, còn có tuần tra cảnh giới đệ tử, bọn hắn mặc quan triều các phục sức, khắp nơi có thể thấy được quan triều các cờ sĩ dựng thẳng lên. Khu mỏ quặng này chính là quan triều các một chỗ linh tài khai thác, trong dãy núi có một loại gọi là Nhật Diễm Thạch linh tài, có thể dùng đến luyện chế pháp khí, có thể hữu hiệu tăng lên pháp khí hỏa tính uy năng. Nhưng mà, mảnh này lâu dài cho tới nay điên tĩnh tưởng hỏa khu mỏ quặng, bây giờ lại lâm vào một mảnh chiến hỏa. Tiểu Thiên Hào Phi Thiên Pháp Chu công phạt pháp trận liên miên bất tuyệt rơi xuống, đại lượng quan triều các tu sĩ tại pháp trận phát sáng bên dưới, bị cương phong suy đến ra xương tách rời, bị thiên hỏa nhóm lửa thành hỏa nhân, bị sét đánh thành một đoạn hình người than cốc, quần mỏ khắp nơi đều là đất khô cằn. Trên pháp chu, hơn ngàn tên quỷ lĩnh cung đệ tử, ngồi thiên thủ nô công, tại mấy tên bí tảng cảnh trưởng lao dẫn đầu xuống, hương phấn cùng dã giết vào trong quần mỏ. Quan triều các đóng quân tòa này Nhật Diễm Thạch quần mỏ, sức chiến đấu cao nhất chỉ có một vị bí tảng cảnh trưởng lão. Không tốt, là Tô Ma Đầu. Lúc này nhìn thấy Tiểu Thiên Hào Phi Thiên Pháp Chu xuất hiện, vị này quan triều các bí tảng cảnh trưởng lao sắc mặt đại biến, lập tức lựa chọn ngự kiếm phi đột, căn bản không để ý những cái tiêu cứu môn phái đệ tử, càng là mảy may phản kháng chống cự ngoại địch tâm tư đều không có. Chỉ là hắn chạy trốn, lại bù không được thiên thủ nô công tử quang xạ tuyến, vừa bay ra vài dặm, liền bị từng đạo tử quang xạ tuyến xuyên thủng, bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chỉ còn lại có một cái đầu người rớt xuống, bị thiên thủ nô công ngậm, đưa đến Tô Kiệt nơi này. Mặt khác quỷ linh cung tu sĩ cũng đại lượng giết vào tòa này Nhật Diễm Thạch quan mỏ, giết chết quan triều các đệ tử, cướp đoạt quặng mỏ này tài nguyên, đem hết thể có thể rời toàn bộ dọn đi, vận đến Phi Thiên Pháp Chu. Cả tòa quặng mỏ khắp nơi khói lửa tràn ngập các ma tu hưng phấn chú lên, cùng quan triều các đệ tử tiêu thảm, tử vong cùng mùi máu tanh thật lâu không tiêu tan. Tân Mộng Ảnh hô hấp dồn dập, nàng mặc dù là chính đạo mầm thiên, nhưng còn không có trải qua thảm liệt như vậy, không nói thủ đoạn chiến tranh, hoàn toàn là chạy giết người cùng tẩy sạch đi. Đây chính là ta Tô Kiệt thành ý, ngươi trở lại tông môn đằng sau, đem chính mình nhìn thấy hết thể như nói thật ra liền có thể. Tô Kiệt khép cười một tiếng, đem vị kia quan triều các trưởng lão nhân đầu đưa cho Tần Mộc Ảnh. Tần Mộc Ảnh sắc mặt ngây ngô tiếp nhận đầu người này, sắc mặt phức tạp khó hiểu, đối với Tô Kiệt tính tình càng nhiều một phần hiểu rõ. Đây là một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn ma đạo cự phách, giữa lúc đang thiếu, liền phá hủy một cái linh tài khai thác, giết chết mấy trăm vị tu sĩ, mục đích bèn bèn chỉ là vì lấy đó thành ý nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, để Tần Mộc Ảnh đấy lòng có chút bỡ ngỡ, cũng rất khó nói tán thành Tô Kiệt cách làm, nhưng là nàng thức thời không có nhiều lời bất luận cái gì nói, bởi vì nàng không làm được quyết định, tông môn đại sự, phải chăng muốn cùng Tô Kiệt hợp tác, chỉ có Hỏa Vân Điện tông chủ mới có thể quyết định. Tân Mộng Ảnh không biết, so sánh ở trên Thiên Nguyên thế giới, tại Lam Tinh, gián tiếp chết bởi Tô Kiệt chi thủ người, là Thiên Nguyên thế giới vô số lần, nàng kiến thức cấp độ hay là quá thấp. Tấu chương xong, chương 575, phản ứng chương 575, phản ứng mấy ngày sau, Thanh Châu, Huỳnh Hỏa Hải. Huỳnh Hỏa Hải kỳ thật không phải biển, mà là một tòa hồ, chỉ là bởi vì hồ nước diện tích thực sự to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy đầu, cho nên bị mang theo Huỳnh Hỏa Hải danh xưng. Tại Huỳnh Hỏa Hải bên trong, nơi này thừa thải đom đóm thạch, đây là một loại cực kỳ chân quý linh tài, mỗi đến ban đêm tại ánh trăng chiếu dọi xuống, đáy hồ đom đóm thạch liền sẽ phát ra huyền chuyển u quang, tựa như là từng viên rơi xuống tại đáy hồ tinh thần, lộng lẫy. Huỳnh Hỏa Hải vị trí trung tâm, một tòa hồ trung đảo tọa lạc ở này, ở trên đảo cổ mục che trời, dòng nước róc rách, bên hồ cây liếu theo gió chập chờn, trên mặt hồ ngẫu nhiên có mấy cái tiên hạc bay qua, tóe lên từng chuỗi bọt nước. Hồ trung đảo bên trong trải rộng bình lâu các vũ, kiến trúc lấy phong cách cổ xưa trang nhã làm chủ, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại non xanh nước biếc ở giữa, cùng thanh tịnh xanh thẳm nước hồ hòa lẫn. Tại hòn đảo biên giới, nơi này đứng vững một tòa nguy nga cổng vòng đá. Trên cửa khắc lấy quan triều các ba chữ to, đầu bút lông lăng lệ như là ra khỏi vỏ trường kiếm, lộ ra một cô không ai bị nổi uy nghiêm. Dọc theo bậc thang trải đá xanh mà lên, có thể nhìn thấy trong tông môn cảnh tượng, trong diễn võ trường, các đệ tử ở đây tu luyện, luận bàn, kiếm khí tung hành, trường phong gào thét. Có tông môn tiền bối chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về lỗ bước, chỉ điểm đệ tử tu hành, diễn luyện lấy cao thâm công pháp, cho các đệ tử bài nghi giải hoặc. Nơi này chính là Thanh Châu chính đạo khôi thủ quan triều các sơn môn chỗ. Toàn bộ tông môn lấy Huỳnh Hỏa Hải làm đại trận căn cơ, trường tồn hơn 1000 năm, huy hoàng qua cũng suy sụp qua. Bây giờ quan triều các vẫn như cũng là Thành Châu hoàn toàn xứng đáng chính đạo khôi thủ. Quan triều các trung tâm nhất trong đại điện, tòa đại điện này hùng vĩ đồ sộ, trong điện đường thờ phụng từng tôn tiên thần tượng nặng, lô khói lở lở, lộ ra trang nghiêm túc mục. Bây giờ trong điện quỳ lạy lấy một bóng người, tóc của hắn đen trắng nửa nọ nửa kia, cho dù ở lặng im không nói gì bên trong, trên người hắn tản ra vô hình khí chàng vẫn như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại trưởng lão, ba ngày trước, chúng ta ở vào Đông Lâm phủ Nhật Diễm Vắng, Tây Quan phủ Linh Thực Cốc, Gia Thiệu phủ Hoàng Thạch Ngọc Phách Mỏ Vàng. Ba khu này linh tài làm ra tuần tự lọt vào Tô Kiệt cầm đầu ma tu tẩy sạch, nó gợi Phi Thiên Pháp Chu, mang theo số lớn quỷ lĩnh cung ma tu, tại đặc biệt nhắm vào chúng ta linh tài khu mỏ quặng. Một người nam tử bước nhanh đi tới, hắn là quan triều các chấp sự đường trưởng lão, Thôi Văn Hạo, mặc dù chỉ là bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, lại thân thụ tông môn tín nhiệm, đảm nhiệm cái này yếu hại chức vị. Ngồi quỳ chân nam tử chậm rãi đứng người lên, tóc của hắn mặc dù hoa râm, nhưng là khuôn mặt lại không hiện giàn mua. Theo nam tử xoay người, đã thấy lông mày của hắn như kiếm, nghiêng cắm vào tóc mai, thân mang một mạc áo choàng, không cần hoa lệ trang trí. Cái kia cô ung dung không nổi, bình tĩnh tự nhiên khí chất, lại tự nhiên mà vậy toát ra đến. Đây là quan triều các thái thượng trưởng lão, Đường Vũ, đạo đài cảnh thất trọng tu vi, cũng là hắn đang chủ trì quan triều các chuyện quan trọng vụ. Quan triều các có cái quy củ, chỉ có tử phụ cảnh mới có thể đảm nhiệm tông chủ, bởi vậy từ khi 80 năm trước, tiền nhiệm quan triều các tông chủ tiên thăng đằng sau, vị trí tông chủ vẫn trống chỗ. Bây giờ quan triều các sự vụ lớn nhỏ do 5 vị thái thượng trưởng lão cộng đồng quyết định, mà Đồng Vũ bởi vì thực lực mạnh nhất, tư cách giả nhất, là thái thượng trưởng lão người dẫn đầu, tại quan triều các quyền nói chuyện cực lớn. Mệnh lệnh các nơi linh tài sản khu co vào khai thác, trừ cần thiết linh tài khu, tất cả đệ tử tạm thời rút về tông môn, lưu thủ linh tài khu gia tăng đóng giữ lực lượng, bố trí đại trận. Đồng Vũ thanh âm bình tĩnh, quan triều các gia đại nghiệp đại, sản nghiệp trải rộng Thanh Châu, chỉ là mấy chỗ linh tài sản khu bị tập kích, vẫn chưa tới thương cân động cốt tình trạng, đối với quan triều các tổ thương, xa xa không có trung hâm bằng vẫn lạc tới ảnh hưởng lớn. Là, đại trưởng lão, có thể cái kia Tô Kiệt, chúng ta liền mặc cho hắn làm sảng làm bậy thôi. Thôi Văn Hạo sắc mặt 10 phần bị khuất, bọn hắn quan triều các lúc nào bị ma tu như vậy khi dễ, cái này đều lên mũi lên mặt. Có thể giết chết Trung trưởng lão, Tô Kiệt thực lực ít nhất cũng là đạo đài cảnh 4 tầng, trừ bát phẩm lệ quỷ cùng thượng phẩm bát luyện cổ trùng, Tô Kiệt bản thân còn nắm giữ một tay cao thâm huyết hải thôn tiên ma công, tên ma đầu này đã có thành tựu, muốn đối phó hắn rất khó. Đồng Vũ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ nói là lấy khách quan sự thật. Tô Kiệt bản thân sức chiến đấu cường đại, có thể đánh có thể chạy, hành tung bí ẩn. Có thể đánh qua hắn chưa hẳn giết chết hắn, có thể giết chết hắn chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Cho dù là quan triều cát, nếu như không sử dụng át chủ bài, hoặc là tham dự vây công, chỉ có Đồng Vũ có thể tại một chọi một trong quá trình, vững vàng trấn áp Tô Kiệt, có cơ hội đem nó giết chết. Thôi Văn Hạo cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là nội tâm 10 phần không cam lòng. Bọn hắn quan triều cát là cái quái vật khổng lồ không giả, nhưng chính là bởi vì thể lượng lớn, đối mặt Tô Kiệt dạng này sức chiến đấu cường đại giặc cỏ ma tu, lộ ra đặc biệt lực bất tòng tâm. Có quá nhiều địa phương cần đóng giữ bảo hộ, chỉ cần Tô Kiệt không ngốc đến đánh lên quan triều các sơn môn cứng đối cứng, rất khó bắt lấy cái này tên giảo hoạt. Cùng bạn Kiếm Minh bên kia liên hệ thế nào? Còn có Hỏa Vân Điện là thế nào cái phản ứng? Đồng Vũ hỏi thăm về đến, bạn Kiếm Minh xưa nay cùng bọn hắn quan triều các giao hảo, cũng là đối phó Tô Kiệt một sự giúp đỡ lớn. Mặt khác Hỏa Vân Điện cũng cần lưu ý, đây là bọn hắn quan triều các túc địch, hiện tại trung hâm bằng vị này thái thượng trưởng lao vào mình, tông môn thực lực suy yếu không ít, khó đảm bảo Hỏa Vân Điện sẽ không dị động. Vạn Kiếm Minh đáp ứng, sẽ cùng chúng ta tình báo cùng hưởng, cùng nhau tru sát Tô Kiệt kẻ này. Về phần Hỏa Vân Điện, bọn hắn không có gì phản ứng, chỉ là đối ngoại thả ra tiếng gió, nguyện ý chuộc về bị Tô Kiệt bắt cóc đệ tử thiên tài Tần Ngọc Ảnh. Thôi Văn Hạo nhanh chóng đem sự tình nói xong, cuối cùng bổ sung một câu, mặt khác, còn có Tô Kiệt số tiền thưởng còn chưa xác định, ngươi nhìn xuất ra 10 triệu linh thạch treo giải thưởng. Đồng Vũ nói thẳng một cái con số trên trời, nhưng treo giải thưởng này kim ngạch đặt ở Tô Kiệt trên thân, nhưng lại 10 phần hợp lý, thậm chí hơi ít. Thôi Văn Hạo tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh liền lui ra ngoài. Trong đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, Đồng Vũ đứng sừng sững lấy, xuất ra 3 cây minh quang hương, cắm vào trong lư hương. Sư tôn, ngươi nói ta hiện tại phải làm gì? Đồng Vũ thở dài một tiếng, tựa như đang lẩm bẩm lủ bộ. Trong lư hương, 3 cây minh quang hương mãnh liệt thiêu đốt, trong nháy mắt thiêu đốt không còn, hóa thành tàn hương sập rơi. Một tôn thần cùng nhau đôi mắt đột nhiên sáng lên, áp lực vô hình tràn ngập, trong điện trống rông gió bắt đầu thổi. Đồng Vũ quỳ xuống lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang lắng nghe cái gì, sau nửa ngày một lần nữa ngẩng đầu, từ trước đến nay tỉnh táo hắn, thần sắc nhiều hơn mấy phần kích động. Là Hoàng Thất Nguyên Lai là muốn tìm cái kia, ta biết nên làm như thế nào. Sư tôn dạy phải, Tô Kiệt chỉ là giới lại chi họa, đợi cho sư tôn bay về nhân thế, tất nhiên dẹp yên hoàn vũ, quét dọn hết thảy tai họa. Tại Đồng Vũ trong thanh âm đàm thoại, thần tướng đôi mắt sáng ngời dần dần ảm đạm xuống. Giang giác, vị thần này cùng nhau pho tượng vỡ vụn ra, bên trong mảnh vỡ mơ hồ có thể thấy được một đầu hình thù cổ quái, giữ tận đáng sợ sinh vật quang ảnh tiêu tán. Nếu là có kiến thức cao tu sĩ ở đây, liền có thể nhận ra, đó là Dương Thần mới có thể ngưng luyện pháp tướng chân thân, chỉ là bình thường tới nói, sẽ không như vậy nhỏ. Khánh Châu, Hỏa Vân Điện. Nếu như nói quan triều các dựa vào hình hỏa hải xây lên, như vậy Hỏa Vân Điện chính là tọa lạc tại một tòa núi lửa hoạt động phía trên. Cự Phong Sơn, đây là một tòa quanh năm không thôi núi lửa hoạt động, dưới núi có linh mạch trải qua, khiến cho núi lửa thiêu đốt không phải phản hỏa, mà là tên là địa viêm lửa linh hỏa, trong núi lửa còn sinh trưởng lấy mảng lớn chân quý hỏa liên cùng các loại hỏa thuộc tính quan thạch. Cự Phong Sơn trên thân núi, nơi này chi chít khắp nơi kiến tạo từng tòa kiến trúc. Tại núi lửa bên trong, đông đảo Hỏa Vân Điện đệ tử ngồi xếp bằng, bọn hắn mặc băng tia áo lạnh, phụ trợ chống cự nhiệt lượng, có ngồi xa hơn một chút, có một nửa thân thể chìm vào địa viêm hỏa chi bên trong, làn da bị nhiệt độ cao thiêu đốt màu đỏ bừng, giống như là đun sôi tôm bự, thỉnh thoảng có người không chịu nổi, bị nướng giống như là mất nước thấy khô, thoát đi ra ngoài. Nơi này chính là Khánh Châu chính đạo khôi thủ, Hỏa Vân Điện sơn môn chỗ. Những đệ tử kia tu hành Hỏa Vân Điện căn bản công pháp, phệ hỏa thuần dương chân pháp, có thể thôn phệ hỏa diễm làm sâu sắc tốc độ tu hành, càng là phi phàm linh hỏa hiệu quả càng tốt. Cự Phong Sơn đối với Hỏa Vân Điện tới nói, tựa như là trùng cốc chi tại quỷ linh cung, ngoại nhân e ngại hiểm địa, đối với bọn hắn tới nói, thực tế ngược lại là có thể khai thác bảo cố. Miệng núi lửa phía trên ngàn mét trên bầu trời, nơi này còn lơ lửng một tòa cung điện. Cung điện toàn thân hỏa tinh bạch ngọc chế tạo, chiếm diện tích hơn 100 vạn mét vuông, khí thế bằng bạc, mượn nhờ địa viêm lửa bốc hơi nhiệt khí, duy trì treo trên bầu trời đã có ngàn năm lâu. Đây là Xích Diệu Tiên Cung, Hỏa Vân Điện sơ đại tông chủ nghe nói rất ưa thích kỳ quan, kiến tạo to to nhỏ nhỏ kỳ quan, trong đó lớn nhất là thuộc về Xích Diệu Tiên Cung. Vì kiến tạo tòa này Xích Diệu Tiên Cung, trước trước sau sau cuối cùng hơn 600 năm, để Hỏa Vân Điện tuần tự phá sản 8 lần, trải qua 5 nhiệm tông chủ, mới cuối cùng hoàn thành Xích Diệu Tiên Cung kiến tạo, là Khánh Châu hoàn toàn xứng đáng tiêu chí kiến trúc. Nhưng có nghe đồn, nghe nói mỗi một đời Hỏa Vân Điện tông chủ, tiếp nhận đằng sau không ít mắng sơ đại tông chủ đầu góc nước vào, đem tông môn kéo vào tiêu hao động cùng đấy. Trước mấy đời tông chủ sở dĩ mắng, là bởi vì tông môn đã tại Xích Diệu Tiên Cung đầu nhập quá nhiều, vì không nát đuôi, chỉ có thể dưng dưng tiếp tục đuổi thêm đầu tư, mà sau đó tông chủ thì là vì hàng năm giữ gìn Xích Diệu Tiên Cung kinh phí đầu to, tòa tiên cung này quả thực là một tòa nuốt bằng thú. Xích Diệu Tiên Cung bên trên có đạo đạo thô to dây sắt rủ xuống đến, tựa như là cây liễu rủ xuống cảnh, thỉnh thoảng có tu sĩ ở trong đó trên dưới lên xuống. Có thể lên tới Xích Diệu Tiên Cung chỉ có đệ tử nội môn cùng bí tàng cảnh trưởng lão, vì chiếu cố không biết bay đệ tử nội môn, cho nên bố trí những dây sắt này. Lúc này Xích Diệu Tiên Cung bên dưới, một nữ tử đang đứng ở chỗ này, ngửa đầu nhìn xem quen thuộc sân môn, trong ánh mắt suy nghĩ ngàn vạn. Nàng này không phải người khác, chính là bị Tô Kiệt bắt đi Tần Mộ Ảnh. Nàng bị Tô Kiệt thả về đằng sau, ngựa không dừng vó chạy trở về Hỏa Vân Điện. Hít thở sâu một hơi, tại mấy tên trưởng lão cùng đi, Tần Mộ Ảnh bay lên trời, bay đến Xích Diệu Tiên Cung bên trên, cũng gặp được sớm đã chờ đợi ở đây Hỏa Vân Điện tông chủ, Sở Viêm Cương. Đây là cả người cao 2 mét nam tử, thân thể hùng tráng như gấu ngựa, đỉnh đầu sáng bóng linh lợi, có màu đỏ râu quai nón, chợt nhìn đi qua, càng giống là trên giang hồ những cái kia rèn luyện thân thể người luyện võ. Nhìn thấy tông chủ nhà mình, Tần Mộc Ảnh lập tức hốc mắt chua xót, ngẫm lại mấy ngày nay gặp phải, cảm giác mười phần mộng ảo cùng kỳ diệu. Bất quá tư thái của nàng lại làm cho Sở Viêm Cương hiểu lầm, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, "Tiểu Tần, có phải hay không ma đầu kia khi nhục ngươi, khinh người quá đáng, thật coi hắn là thành châu ma đầu, ta Hỏa Vân Điện liền không đối phó được hắn sao?" Chuyện ta làm cho không trách Sở Viêm Cương tức giận, Tần Mộc Ảnh thế nhưng là bọn hắn Hỏa Vân Điện mầm tiên, thiên tư xuất chúng, thân có huyền diễm thánh thể, là tu hành Hỏa Vân Điện căn bản công pháp nhân tuyển tốt nhất, bị tông môn ký thác kỳ vọng. Khi biết Tần Mộc Ảnh bị Tô Kiệt bắt đi đằng sau, Hỏa Vân Điện lập tức liền phóng ra tiếng gió, nguyện ý xuất ra linh thạch chủ người, mười phần tích cực chủ động. Chỉ là bọn hắn Hỏa Vân Điện bên này còn chưa thu được Tô Kiệt đáp lại, liền gặp được Tần Mộc Ảnh chính mình chạy trở về tông môn, bọn hắn còn tưởng rằng là Tần Mộc Ảnh tốn sức thiên tân bạc khổ, chính mình chạy về tới đâu. Sở Viêm Cương càng là vô ý thức cảm thấy, Tần Mộc Ảnh là hủy thân tùy tùng người, nếm tận quất đục, rốt cuộc tìm được cơ hội chạy ra Tô Kiệt ma trảo. "Chờ chút, tông chủ, Tô Kiệt không chút ta, không phải như ngươi nghĩ." Tần Mộc Ảnh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng đánh gãy, giải thích nói, "Là Tô Kiệt thả ta trở về." "Tô Kiệt thả ngươi trở về?" Sở Viêm Cương sững sờ, Tô Kiệt thanh danh đã sớm truyền đến Khánh Châu, bắt đông đảo đệ tử thiên tài bắt chẹt tiền chuộc, chưa bao giờ thấy qua Tô Kiệt có chủ động thả người nói chuyện. "Tô Kiệt để cho ta trở về truyền lời, hắn muốn cùng chúng ta Hỏa Vân Điện hợp tác, cộng đồng đối kháng quan triều cấp cùng Vạn Kiếm Minh, còn xin tông chủ định đoạt." Đang khi nói chuyện, Tần Mộc Ảnh còn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái đầu người. "Bùi Lam Khanh, quan triều các bí tàng cảnh trưởng lão, đây là Tô Kiệt công phá quan triều các Nhật Diễm Thạch khoáng khu lúc đánh chết, nói là cho chúng ta hợp tác lễ gặp mặt." Tần Mộc Ảnh đem cùng Tô Kiệt nói chuyện một năm một mười nói ra, cũng đem đầu người để dưới đất. Sở Viêm Cương trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc Ảnh, hỏi: "Ngươi cùng người này lợi qua, ngươi nói cho ta biết, người này là cái gì tính tình?" "Ta xem ma này, tính cách bá đạo, làm việc tàn nhẫn, là cái dã tâm bừng bừng hạng người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn." Tần Mộc Ảnh nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù cùng Tô Kiệt tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Tô Kiệt lưu cho nàng ấn tượng lại sâu sắc không gì sánh được. "Đối kháng Vạn Kiếm Minh cùng quan triều các tôi, ha ha, cái kia ngược lại là một cái thích hợp đối tượng hợp tác." Nghe được Tần Mộc Ảnh đánh giá, Sở Viêm Cương cười ha ha một tiếng, nói ra để Tần Mộc Ảnh có chút ngoài ý muốn. "Người này có dạ tâm, loại ma đầu này mới có thể không sợ quan triều các uy danh." Sở Viêm Cương trong mắt tinh quang lóe lên, hiện tại Hỏa Vân Điện mặc dù hay là Khánh Châu chính đạo khôi thủ, nhưng trước có quan triều các đối chọi gay gắt, sau có Vạn Kiếm Minh thăm dò bảo tọa, tự thân vị trí hoàn cảnh xa xa không có nhìn lạc quan như vậy. Nếu như liên hợp Tô Kiệt, nói không chừng có thể coi đây là thời cơ, đã kích suy yếu Vạn Kiếm Minh cùng quan triều các thực lực. Về phần cùng ma đạo hợp tác sẽ hay không có thai hoàng ẩm, Sở Viêm Cương căn bản không quan tâm cái này, chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài là được. Hoặc là nói, thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, dù là truyền đi, bọn hắn Hỏa Vân Điện cũng không sợ, chỉ cần xóa sửa chữa đổi, tìm một chút lấy cớ lừa gạt một chút thế nhân liền có thể, bởi vì lịch sử đều là người thắng biết. "Tô Kiệt sao? Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến tốt kế hoạch hợp tác." Sở Viêm Cương đã có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp một lần Tô Kiệt cái này danh chấn Thanh Châu ma đạo cự phách, lãnh hội một chút đối phương phong thái rồi. Tấu chương xong, chương 576, khôi lỗi chương 576, khôi lỗi trong nháy mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, thời tiết dần dần chuyển mát, đại địa ngày mùa thu hoạch khắp nơi trên đất, khắp nơi có thể thấy được bận rộn thu hoạch hoa màu bách tính nông dân. Mà những bách tính này nông dân không biết, tại trên đỉnh đầu bọn họ, còn có một chiếc khổng lồ phi thiên pháp chu, ngay tại lặng yên vô tức bay ngang qua bầu trời. "Tiểu Thiên, đến." "Tiểu Thiên hảo phi thiên pháp chu." Tô Kiệt đứng tại rộng rãi bong thuyền trước chỗ, thao túng thần cương kiếm ong ong bay múa. Tiểu Thiên co nhỏ lại thành dài hơn 1 mét, kích động 6 đôi cánh chim, đuổi sát thần cương kiếm không thả. Thần cương kiếm là pháp bảo thượng phẩm phi kiếm, từ trung hâm bằng trong tay lấy được đằng sau, Tô Kiệt làm hao mòn rơi thần cương kiếm thượng tiền nhiệm chủ nhân lưu lại cấm chế, đánh lên chính mình là cấn. Hiện tại chính thông qua loại phương thức rèn luyện này, rèn luyện mình cùng thần cương kiếm độ phù hợp, khiến cho nó điều khiển như cánh tay, vận dụng tự nhiên. Thần cương kiếm làm pháp bảo thượng phẩm, uy lực là không cần nhiều lời, trung hâm bằng chính là ỷ vào món phi kiếm này, mới có thể từ Thành Châu chạy trốn tới Khánh Châu, nếu không đã sớm chết tại Tô Kiệt chi thủ, cũng liền không có phía sau nhiều chuyện như vậy. Tô Kiệt phi kiếm thuật không tính đặc biệt tinh thông, nhưng cũng may Tô Kiệt nguyên thần cường độ rất cao, có thể trình độ nhất định đền bù phương diện này khuyết điểm. Đi qua Tô Kiệt bạch cốt thiên sát kiếm mạnh như vậy, rất lớn nguyên nhân là dựa vào lấy dưỡng kiếm hồ lô gia trì, lấy thần cương kiếm phẩm cấp, đây cũng không phải là phổ thông dưỡng kiếm hồ lô có thể đưa đến hiệu quả. Tại Tô Kiệt điều khiển bên dưới, thần cương kiếm hóa thành một đạo phi hồng, xuyên vân pha không, ở trên không trung linh hoạt toán loạn, tầng mây bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Khi tiến vào khu không người sau, thỉnh thoảng tới gần mặt đất, xuyên qua dòng sông, rộng chừng mấy chục mét dòng sông trong nháy mắt bị cắt đứt, ngăn nước mấy giây thời gian, nước sông mới có thể lần nữa khôi phục. Tại gần sát mặt đất trong quá trình, kiếm khí sắc bén sẽ ở mặt đất cày ra một đạo mười mấy mét sâu khe rãnh, xoáy bùn tại hai bên tung bay, nếu là lấy ra cái điện, hiệu suất kia đơn giản không nên quá cao. Đây vẫn chỉ là Tô Kiệt tùy ý điều khiển, nếu là toàn lực khu động, thần cương kiếm uy lực sẽ còn tiến một bước gia tăng. Thiên thủ nô công ở phía sau hào hứng đuổi theo, nó đem cái này trở thành cùng Tô Kiệt trò chơi. Nước trà pha tốt. Tại Tô Kiệt bên người, Mạc Thi Giao bưng tới nước trà, Giang Lâm thì tại một bên bưng đầu ngọn, chờ đợi Tô Kiệt hưởng dụng. Mới gia nhập Vi Thanh Uyển chính hai tay cầm cái tây quạt, cho Tô Kiệt quạt gió hóng mát. Chỉ là nét mặt của nàng sưng mặt lên, hiển nhiên rất tâm không cam tình không nguyện, không giống Mạc Thi Giao cùng Giang Lâm, cũng sớm đã nhận mệnh. Tại một bên khác, Vũ Văn Cảnh cùng Hạ Văn Phong hai người nam đệ tử ngay tại lau nhà, thanh tẩy phi thiên pháp chu băng thuyền. Tô Kiệt một bên ngự kiếm, một bên hưởng thụ những thiên tài này nữ đệ tử hầu hạ, cuộc sống này đủ để tiện sát người bên ngoài. Vi cô đương, ngươi thật giống như đối với ta có rất lớn ý kiến a. Tô Kiệt tựa hồ cũng phát hiện Vi Thanh Uyển biểu hiện siêu nhỏ, nhướng mày hỏi một câu. Không có. Vi Thanh Uyển gục đầu xuống, nàng cũng không đốc, trong lòng coi như thật sự có ý kiến, cũng không dám ở trước mặt cùng Tô Kiệt nói ra, vậy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. A, có đúng không? Ngươi không muốn vì sư huynh của ngươi báo thù thôi. Tô Kiệt trêu chọc nói một câu, Trương Tâm Minh liền chết tại Tô Kiệt chi thủ. Vi Thanh Uyển đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bộ ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Ha ha, đều nói các ngươi Vạn Kiếm Minh am hiểu ngự kiếm, ta cái này ngự kiếm tiêu chuẩn như thế nào a? Cùng ngươi vị kia Trương sư huynh tỷ như thế nào? Tô Kiệt thấy thế, cũng chỉ vung lên, cao tốc phi hành thần cương kiếm thay đổi, bay trở về đến Tô Kiệt bên người, quay tròn quay quanh lấy Tô Kiệt thân thể phi hành. Từ từ, Thiên Thủ Nô Công cũng bay trở về, nằm ngoài Tô Kiệt trong ngực, hướng về phía phi kiếm hô hoán lên, biểu thị chính mình còn muốn chơi. Tô Kiệt gãi gãi Thiên Thủ Nô Công cái cằm, để nó trước tạm thời an tĩnh lại. Rất lợi hại. Vi Thanh Uyển nói ra trái lương tâm lời nói, Vạn Kiếm Minh nghe danh tự liền biết, là ngự sử phi kiếm tuyệt đỉnh tông môn, đang phi kiếm điều khiển bên trên, liền ngay cả quan triều các cùng Hỏa Vân Điện dạng này tông môn cũng không sánh bằng bọn hắn. Mà Vi Thanh Uyển làm Vạn Kiếm Minh đệ tử thiên tài, thực lực cùng ánh mắt đều không có nói, tại ngự sử phi kiếm năng lực bên trên, còn mạnh hơn tại Tô Kiệt, lại càng không cần phải nói làm mầm tiên Trương Tâm Minh, 18 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, tại ngự kiếm bên trên mạnh hơn Tô Kiệt rất lớn một đoạn. Chỉ bất quá ngự kiếm cũng là muốn nhìn thực lực, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhất lực hàng thập hội, kỹ xảo không được tác dụng quá lớn. Ha ha, vậy xem ra ta đang phi kiếm một đường bên trên rất có thiên phú. Tô Kiệt cười cười, biết Vi Thanh Uyển cung duy nói, hắn cũng không thèm để ý, phi kiếm đối với Tô Kiệt tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, Tô Kiệt cho tới bây giờ cũng không dựa vào phi kiếm làm giữ. Tô Kiệt lần nữa thả thần cương kiếm, đem Thiên Thủ Ngô Công dẫn đi chơi đùa. Nhìn thấy một màn này, Vi Thanh Uyển mấy cái nữ nhân trong ánh mắt đều có chút hâm mộ, đây chính là pháp bảo thượng phẩm phi kiếm, giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, là các nàng tha thiết ước mơ bảo kiếm. Nếu là các nàng đạt được thần cương kiếm, khẳng định là đủ kiểu coi chừng, tỉ mỉ ôn dưỡng, nơi nào sẽ giống Tô Kiệt dạng này phung phí của trời, dùng để làm cổ trùng đùa trùng đồng, không có chút nào biết chân quý. Xin hỏi, Tần Ngọc Ảnh đi nơi nào? Nhìn thấy Tô Kiệt tựa hồ tâm tình cũng tệ, Mạc Thi Giao nhịn không được mở miệng hỏi. Từ khi Tần Ngọc Ảnh rời đi về sau, rốt cuộc không có từng trở về, nàng hỏi cái này nói, dĩ nhiên không phải quan tâm Tần Ngọc Ảnh an toàn, mà là muốn biết Tần Ngọc Ảnh có phải hay không bị Tô Kiệt tai họa, nàng sợ Tô Kiệt cũng đối với nàng bọn họ độc thủ. Người rất quan tâm nàng. Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Mạc Thi Giao. Đối với, thế nào thôi? Mạc Thi Giao bị Tô Kiệt thấy tâm can run lên, cảm giác sợ hãi sinh sôi. Nhìn không ra các ngươi vẫn rất tỉ bội tình thâm, muốn rời khỏi đi tìm nàng, giao tiền liền có thể, bất quá ta bên này có cái quy củ, cái thứ nhất giao tiền người chỉ cần 3 triệu linh thạch, cái thứ 2 6 triệu linh thạch, cái thứ tháng 3 năm 1 2 triệu linh thạch, các ngươi muốn ai trước à? Tô Kiệt khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, ánh mắt từ Vi Thanh Uyển, Giang Lâm cùng Mạc Thi Giao ba người trước mặt đảo qua. Nghe được Tô Kiệt lời này, mặc dù không biết Tô Kiệt nói thật giả, nhưng là Vi Thanh Uyển, Giang Lâm cùng Mạc Thi Giao ba người một trái tim hay là da tốc nhảy lên, sắc mặt lộ ra dị động khát vọng thân sắc. Phải biết, Tô Kiệt trước đó bắt chẹn các nàng tiền chuộc, thế nhưng là mỗi người 10 triệu linh thạch. Nhưng là 3 triệu linh thạch, lập tức thiếu đi nhiều gấp 3, giá cả như vậy, tông môn 89 phần 10 là nguyện ý xuất tiền chuộc người. Ba nữ nhân lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt, trong nháy mắt trở nên đặc biệt cảnh giác. Người nói thật hay giả? Vi Thanh Uyển liền vội vàng hỏi, nàng một ngày đều không muốn ở tại Tô Kiệt bên người, ai biết Tô Kiệt lúc nào sẽ thu tính đại phát, nàng không muốn mình đời này dính vào chỗ bẩn. Mặc dù bị Tô Kiệt bắt được thời điểm, đã có chỗ bẩn, nhưng tù binh cùng bị thế nhưng là hoàn toàn không giống. Tô Kiệt bên này vẫn chưa trả lời, một bên khác Giang Lâm đột nhiên mở miệng, "Ta nguyện ý giao tiền, ta nguyện ý viết thư cho tông môn, chúng ta Tịnh Ngọc Cam sẽ ra tiền chuộc." Cơ hội như vậy, Giang Lâm không muốn buông tha, thừa dịp Mạc Thi Giao cùng Vi Thanh Uyển còn không có phòng bị, lập tức vượt lên trước mở miệng. Người Vi Thanh Uyển giận tím mặt, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Giang Lâm, hận không thể một quyền đánh vào Giang Lâm gương mặt xinh đẹp kia bên trên. Mạc Thi Giao cũng là sắc mặt tối sầm, bất mãn hết sức trừng mắt Giang Lâm, nhưng sợ lần nữa rơi xuống theo gót, đang chuẩn bị mở miệng. Chỉ là Mạc Thi Giao tốc độ hay là chậm, một đạo thanh âm nam tử truyền đến. "Ta cũng nguyện ý giao tiền." Lại là Hạ Văn Phong vượt lên trước một bước, chỉ gặp hắn che Vũ Văn Cảnh miệng, không cho Vũ Văn Cảnh cơ hội nói chuyện, hắn vừa rồi cũng nghe đến bên này đối thoại, thu hoạch được danh ngạch thứ hai. Hỗn đản. Vũ Văn Cảnh cưỡng ép tránh thoát Hạ Văn Phong tay, bị Hạ Văn Phong khí giận sôi lên, trực tiếp huy quyền đánh tới, hai người lẫn nhau đáp lại nằm đấm. Tuy nói linh lực bị phong tỏa, thế nhưng là cơ bản nhục thân lực lượng cùng chém giết kỹ xảo có tại, đánh cũng là đặc biệt kịch liệt. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, đừng bảo là Tô Kiệt, liền tại bong thuyền canh trường Quỷ Lĩnh cung đệ tử, đều nhao nhao cười lên ha ha. Ha ha, thú vị, thật sự là thú vị, các ngươi chính đạo đệ tử thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, đây chính là tình nghĩa của các ngươi thôi, xem ra cũng không phải như vậy kiên định thôi. Tô Kiệt vỗ đùi, trung quanh ma tu đệ tử cũng là phình bụng cười to. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Nhìn thấy Tô Kiệt thần thái như vậy, Giang Lâm đột nhiên hiểu được, cái chán tràn đầy hạt tuyến. Chịu vài cái nắm đấm Hạ Văn Phong cũng ngừng tay, hòa thượng này cắn răng, máng, Tô thi chủ, ngươi là đang cố ý trêu đùa chúng ta. Ta thế nhưng là ma tu nếu là nói lời giữ lời, vậy còn gọi ma tu sao? Trêu chọc các ngươi mà thôi, các ngươi đều là hàng hóa của ta, muốn ta tiện nghi bán đồ bán tháo, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tô Kiệt biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm, cười sán lạ. Những người này ngược lại không phải là không có ngông nên, chỉ là bị bắt cóc trong khoảng thời gian này, sinh hoạt rất xuống ngàn trượng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn phải tiếp nhận Tô Kiệt nhân cách vũ nhục, tổng sự bọn hắn đi qua nhìn không dậy nổi thị nữ tôi tớ các loại công việc, muốn giải thoát loại tù binh này sinh hoạt tâm tính không gì sánh được mãnh liệt, Tô Kiệt hơi dẫn một cái dụ, bọn hắn liền khắc chế không được, biết rõ có hố cũng muốn tới nhảy vào. Mặt khác chính là các nàng tuy nói là chính đạo, có thể nói đến cùng cũng không phải một nhà tông môn đi ra. Chính đạo tông môn ở giữa cũng sẽ có xung đột, làm lớn chuyện tình huống dưới, phát sinh diện tông chiến dịch cũng là có. Giống như là quan triều các cùng Hỏa Vân Điện, hai nhà các châu chính đạo khôi thủ đều đã sinh đã tử, mặt khác chính đạo tông môn cũng giống như nhau. Nghe được Tô Kiệt lớn lối như thế không nói đạo lý nói, Giang Lâm, Hạ Văn Phong sắc mặt hai người tái nhợt, loại kia bị hí lộng sỉ nhục cảm giác, để trong hai người tâm không gì sánh được xấu hổ, cảm giác mình cho bạn, toàn bộ đều bị Tô Kiệt xem thấu. Hừ, đây chính là tin vào ma tu nói hạ tràng, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn cực kỳ đâu. Vì Thanh Uyển lúc này không chút khách khí phát ra trào phúng, mặc dù vừa rồi nàng cũng nghĩ mở miệng cùng Tô Kiệt giao dịch, mà dù sao không thành công, hiện tại liền có thể đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích Giang Lâm cùng Hạ Văn Phong hai người. Giang Lâm, ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác, hắn chỉ là đang đùa bỡn ngươi. Mạc Thi Giao cũng ám xoa xoa mở miệng, đem Giang Lâm cở trách một trận. Con lựa chọc, ngươi ngay cả điểm ấy phân biệt năng lực đều không có, các ngươi hòa thượng quả nhiên là đầu trống trơn. Vũ Văn Cảnh cũng đối Hạ Văn Phong nói móc, đối với nó châm chọc khiêu khích. Giang Lâm cùng Hạ Văn Phong hai người gương mặt phát nhiệt, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhóm này chính đạo thiên tài, chỉ là bởi vì Tô Kiệt nho nhỏ một cái hứa hẹn, liền lẫn nhau lên nội chiến, thiếu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Tô Kiệt đi tới Phi Thiên Pháp Chu Hạch Tâm Điện. Đường chủ, chúng ta bây giờ đã tiến vào Khánh Châu địa giới 2 canh giờ, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, lại có cái mười mấy phút, liền có thể đến Hỏa Vân Điện địa giới. Chu trưởng tế bước nhanh đi tới, giảng thuật sự tình. Pháp Chu chờ tới gần Hỏa Vân Điện địa bàn, lưu tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Tô Kiệt làm ra chỉ thị, bởi vì Tần Mộng Ảnh đã dựa theo ước định, truyền về tin tức, nói Hỏa Vân Điện muốn đạt thành hợp tác. Tô Kiệt tiến vào Khánh Châu, chính là vì lần này hợp tác. Mà lại Tô Kiệt muốn trực tiếp tới cửa Hỏa Vân Điện, bất quá Tô Kiệt không phải chân thân tiến đến. Từ túi chữ vật lấy ra thanh kia thần cương kiếm, Tô Kiệt tay phải luồn vào hốc mắt, chụp ra mắt trái ánh mắt. Đấm máu trong hốc mắt, mới mầm thịt nhanh chóng sinh sôi, rất nhanh liền mọc ra một viên con mắt mới. Mà bị Tô Kiệt chính mình đào ra con mắt, bị Tô Kiệt đặt tại thần cương kiếm bên trên. Trên ánh mắt sinh sôi chảy máu thịt, giống như là một đoàn nhúc nhích thịt thảm, đem thần cương kiếm hoàn toàn bao khỏa, huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, cùng dã không gì sánh được, dần dần đứng sừng sững thành hình người. Sau một khắc, Tô Kiệt vận chuyển huyết hải thôn thiên ma công, cô lớn thánh huyết từ Tô Kiệt thân thể tuôn ra, hòa tan vào đoàn huyết nhục này bên trong. Thánh huyết cải tạo trong thân thể hệ thống, tạo dựng bắt đầu vận chuyển chuyển tư thái, đồng thời cùng thần cương kiếm phối hợp, giao phó năng lực chiến đấu. Tô Kiệt bản thân nguyên thần, càng là phân chia ra một bộ phận, đồng thời đầu nhập đi vào, tại Tô Kiệt người vì điều khiển bóp dưới mặt, hóa thành Tô Kiệt hình tượng, mặc thêm vào quần áo, nếu là người không quen thuộc đến, thật đúng là coi là đây chính là Tô Kiệt. Dạng này, một tôn lấy thần cương kiếm làm mạch tâm, Tô Kiệt huyết nhục làm nền, thánh huyết là năng lượng nguyên tuyển khôi lỗi liền chế tác tốt. Cái này cùng Tô Kiệt tại trong huyết hải chế tạo những cái kia dùng cho chiến đấu huyết ma không sai biệt lắm, chỉ bất quá gia nhập thần cương kiếm, tăng thêm Tô Kiệt nguyên thần của mình một bộ phận, thu được càng nhiều cường hóa. Kể từ đó, khiến cho bộ khôi lỗi này nhận Tô Kiệt viễn trình điều khiển, Tô Kiệt có thể cách xa nhau mấy trăm dặm, khống chế bộ khôi lỗi này làm việc nói chuyện, cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Làm xong đây hết thảy, Tô Kiệt ngắm nghĩa bộ khôi lỗi này, trong lòng hơi động một chút. Trước mặt khôi lỗi trực tiếp mở miệng nói chuyện, nói ra, "Tô Thánh Tử Thiên Thu Bạt Đại, nhất thống thiên nguyên." Vô luận là ngữ khí, động tác hay là thần thái, đều cùng Tô Kiệt không có gì sai biệt. Loại cảm giác này, tựa như là Tô Kiệt đang dùng ý thức điều khiển một cái người máy, dù sao huyết đục bản thân không có ý thức. Muốn nói có cái gì không tốt địa phương, chính là thực tế sức chiến đấu không có cao bao nhiêu, chỉ có thể vận dụng huyết hải thôn tiên ma công một bộ phận uy năng cùng thần cương kiếm chiến lực, dù sao chỉ là Tô Kiệt một bộ phận huyết đục cùng thánh huyết ngưng tụ, cho dù tăng thêm thần cương kiếm, cũng xa xa không kịp Tô Kiệt bản thể sức chiến đấu. Còn có nếu là bộ khôi lỗi này bị đánh bạo, nguyên thần cũng sẽ tổn thất một bộ phận, dù sao cũng là chia cắt nguyên thần, Tô Kiệt đến điều dưỡng vài ngày. Nhưng cái này đã đầy đủ để Tô Kiệt hài lòng, tối thiểu không cần tự mình mạo hiểm. Bên cạnh, hoàn toàn mắt thấy Chu Trường Tề nội tâm sợ hai tháng phục, đối với Tô Kiệt thủ đoạn càng thêm cảm thấy kính sợ. Tại tôn này huyết nhục khôi lỗi trên thân, cho dù chỉ là một tôn phân ra tới khôi lỗi, hắn cũng cảm thấy da đầu run lên. Tô Kiệt khống chế huyết nhục khôi lỗi, từng bước một đi đến bệ cửa sổ trước. "Đi." Tô Kiệt hét lên từng tiếng, huyết nhục khôi lỗi từ bệ cửa sổ nhảy ra. Nơi này là vạn dặm không trung, huyết nhục khôi lỗi tại Tô Kiệt khống chế bên dưới, thể nội thần cương kiếm ánh sáng nở rộ, cả người hóa thành một đạo đột quang, hướng về phía đông nam phi tốc độn không mà đi. Ở nơi nào? Chính là Hỏa Vân Điện Sơn môn chỗ. Thấu chương xong.